Minh Hà ôm công chúa lấy hai quyển sách, quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Lâm Tú, nói ra, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng tưởng rằng có Triệu Linh Âm che chở, ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Lâm Tú gọi lại Minh Hà công chúa, dĩ nhiên không phải vì khiêu khích. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, oan gia nên giải không nên kết, hắn cùng Minh Hà công chúa lại không có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết mỗi lần đều khiến cho giống như là cựu nhân gặp mặt một dạng. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là, tại kiến thức đến thái tử loại này tâm lý vặn vẹo biến thái đằng sau, chỉ là bình thường ưa thích tìm xem gốc dạng, trong lời nói chiếm hắn tiện nghi Minh Hà công chúa, cũng liền không có ghê tởm như vậy. Hắn cùng thái tử đã là không chết không thôi cừu hận, không có lý do vì chính mình khắp nơi gây thù hận. Thế là hắn ánh mắt chân thành nhìn xem Minh Hà công chúa, hay này nói ra, công chúa điện hạ hiểu lầm, ta là hướng công chúa nói xin lỗi, trước đó ta đối với công chúa nói một chút lời quá đáng, đều là ta không đúng, hy vọng công chúa điện hạ đại nhân đại lượng, không nên cùng ta so đo. Minh Hà công chúa kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động chịu thua. Hắn trước kia không phải thật ngạo khí sao, còn nói so với nàng lớn 16 tuổi quý phi nương nương nhìn giống muội muội của nàng, đây là người có thể nói ra tới. Hôm nay làm sao lại bỗng nhiên nhận lầm? Minh Hà công chúa nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện ánh mắt của hắn chân thành tha thiết, không giống như là làm bộ. Theo lý thuyết, người khác đều nhận lầm, nàng nếu là còn níu lấy trước kia khúc mắc không thả, cũng có vẻ nàng khí lượng nhỏ hẹp, coi như nhẹ nhàng như vậy bỏ qua, nàng cũng ý khó bình. Dù sao, nàng thế nhưng là bị Lâm Tú khí mấy ngày đều không có ngủ ngon giấc, mắt quần thâm đều kém chút đi ra, cứ như vậy buông tha hắn, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng lườm Lâm Tú một chút, nói ra, để bản cung không so đo cũng được, ngươi quang minh chính đại cùng bản cung đánh một trận, ân oán của chúng ta liền xóa bỏ. Tựa hồ là sợ Lâm Tú cự tuyệt, nàng còn bổ sung nói ra, đừng nói bản cung khi dễ ngươi, bản cung chỉ dùng hoàng giai thượng cảnh thực lực. Minh Hà công chúa đối với hắn thực lực nhận biết, hiển nhiên là nghiêm trọng là hậu, nhưng cái này cũng không trách nàng, ai có thể nghĩ tới, mới ngắn ngủi mấy tháng, Lâm Tú liền khắc kim đến huyền giai. Đối với Minh Hà công chúa yêu cầu, Lâm Tú không có lý do cự tuyệt. Bởi vì cùng nàng đánh một chầu suy nghĩ, hắn cũng tồn tại rất lâu. Đây là trong cơ thể của bọn hắn hai loại năng lực khát vọng, hôm nay, liền để hai người một trận chiến mận ân cửu đi. Lâm Tú nhìn xem Minh Hà công chúa, gật đầu nói, cầu còn không được. Hai người ánh mắt chỗ giao hội, tựa hồ có băng hỏa đang giao hỏa. Dị thuật viện, giáo trưởng. Dị thuật viện giáo trưởng, chủ yếu có hai cái tác dụng, đầu tiên là tiết võ đạo sân bãi, thứ hai, đây cũng là đám học sinh ngày thường tỉ thí với nhau địa phương. Học viện không cho phép ẩu đấu, nhưng lại cho phép các học sinh công bằng luận bàn, so tài quá trình, khả năng tăng trưởng bọn hắn kinh nghiệm thực chiến, cũng có thể để bọn hắn thích ứng cùng các loại năng lực giả đối địch. Giờ phút này, trên giáo trường người không nhiều, chỉ có chút ít mấy đạo nhân ảnh tại vây quanh giáo trường chạy vòng, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa đi vào một chỗ không người đất trống, hai người tâm đều rất kích động. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, các nàng liền đang chờ một ngày này. Minh Hà công chúa đem trong tay sách đặt ở giáo trường trên mặt đất, bên người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện mấy cái hỏa cầu, nàng phất phất tay, hỏa cầu kia liền hướng Lâm Tú trống rỗng bay tới. Mặc dù nàng chỉ dùng hoàng giai nguyên lực, nhưng nàng đối với năng lực khống chế lại là thực sự huyền giai thượng cảnh, hỏa cầu kia tốc độ cực nhanh, Lâm Tú một cái né tránh không kịp, liền sẽ bị nàng đốt tới. Loại trình độ này hỏa cầu, mặc dù không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn quần áo đúng vậy phòng cháy, quần áo nếu là bị đốt rủi, hôm nay liền mất mặt quá mức rồi. Lâm Tú dậm chân một cái, trước người hắn, một bức tường băng ngưng kết mà lên, đem hắn thân thể ngăn tại sau tường. Hỏa cầu kia đâm vào trên tường băng, liền trực tiếp vỡ nát ra. Minh Hà công chúa sửng sốt một chút, sau đó cả kinh nói, ngươi không phải hoàng giai, ngươi đã đến huyền giai. Nàng là thật kinh ngạc, Lâm Tú mới thức tỉnh năng lực bất quá mấy tháng, làm sao có thể lại liên tiếp thức tỉnh hai lần, liền xem như nữ nhân kia cũng không có khoa trương như vậy. Khả năng duy nhất chính là, hắn sử dụng đại lượng nguyên tinh, cùng thái tử một dạng, thực lực là dùng vô số bạc tích tụ ra tới. Minh Hà công chúa ngoài ý muốn một cái chớp mắt, liền lập tức nói, thực lực của ngươi là huyền giai, vì công bằng, ta cũng muốn dùng huyền giai thực lực. Nàng thoại âm rơi xuống, trong hư không lần nữa có hỏa diễm xuất hiện, lần này, ngọn lửa kia vậy mà ngưng kết thành một cái hỏa điệu khổng lồ, phát ra một đạo y mắng hót vang, kích động cánh chim, hướng Lâm Tú bay tới. Đập vào mặt áp lực thật lớn, để Lâm Tú không thể không chăm chú đối đãi. Trong tay của hắn, một cây hàn băng trường thương cấp tốc ngưng tụ, Lâm Tú vận chuyển chân khí, đâm ra một thương, mũi thương tại đâm trúng hỏa điệu kia ngực lúc, ầm vang nổ tung. Lâm Tú trường thương trong tay biến mất, hỏa điệu kia cũng biến mất tại giữa thiên địa. Minh Hà công chúa trong lòng có chút bị khuất. Nàng phát hiện nàng xem nhẹ Lâm Tú. Hắn đối với năng lực vận dụng căn bản cũng không giống như là một cái mới vào huyền giai người mới, nếu như mình đem nguyên lực áp chế đến giống như hắn, tựa hồ không cách nào lấy ưu thế áp đảo đánh bại hắn. Nếu không cách nào dùng năng lực áp chế, vậy chỉ dùng võ đạo. Lâm Tú thấy hoa mắt, Minh Hà công chúa thân ảnh ngay tại trước mắt hắn biến mất, tốc độ của nàng rất nhanh, Lâm Tú thậm chí khó mà bắt thân ảnh của nàng. Đúng lúc này, trong mắt hắn quang mang kỳ lạ lóe lên, Minh Hà công chúa động tác trong mắt hắn đột nhiên trở nên chậm, đây đương nhiên là mục chi dị thuật tác dụng. Thức tỉnh 3 lần mục chi dị thuật, tác dụng không chỉ có riêng là nhìn mỹ nữ. Mục chi dị thuật để Minh Hà công chúa động tác biến không gì sánh được chậm chạp, mà lực lượng dị thuật cho hắn mang tới cực hạn thân thể năng lực phản ứng, để hắn tùy tiện tránh qua, tránh né Minh Hà công chúa công hướng bộ ngực hắn một quyền. Có thể né tránh một quyền này, hai loại lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như là chỉ có lực lượng tôn đại lực, hắn căn bản thấy không rõ Minh Hà công chúa động tác. Nếu như là chỉ có nhãn lực Liễu Thanh Phong, hắn có thể nhìn thấy Minh Hà công chúa động tác, nhưng thân thể phản ứng không cách nào đuổi theo. Minh Hà công chúa biệt khuất phát hiện, ngang nhau nguyên lực dưới, nàng dùng năng lực không cách nào áp chế Lâm Tú, ngược lại dùng võ đạo, thế mà ngay cả góc áo của hắn đều sờ không được, hắn tựa như là có thể dự phán nàng mỗi một cái động tác một dạng, mỗi một lần đều tránh qua, tránh né công kích của nàng, chẳng lẽ hắn còn đồng thời tinh thông võ đạo sao? Đối mặt Minh Hà công chúa cùng phong mưa rào thế công, Lâm Tú chỉ có thể tránh. Luận chất khí, hắn không bằng Minh Hà công chúa, luận lực lượng, Minh Hà công chúa không bằng hắn, không cần dị thuật, võ đạo công bình chân chính đối chiến, hai người hẳn là tám lạng nửa cân, nhưng này nhất định sẽ bại lộ lực lượng của hắn, hắn không có khả năng mạo hiểm. Huống chi, mục đích của hắn là cùng Minh Hà công chúa hòa giải, không phải thật sự muốn cùng nàng phân cái thắng bại. Thế là, tại nàng lại một trường đánh tới lúc, Lâm Tú cố ý thả chậm động tác, dùng lực chịu nàng một trường, sau đó lùi lại ra mấy bước, đối với Minh Hà công chúa nói ra, ta thua. Minh Hà công chúa cũng không đốc, nàng xem đi ra, Lâm Tú là cố ý chịu nàng một trường này. Mặc dù năng lực của hắn cùng thái tử một dạng làm cho người ta chán ghét, nhưng hắn người này cũng không tệ lắm, Minh Hà công chúa cũng nghĩ lại một chút, trước kia hai người ân đoán, nàng cũng có lỗi, nếu Lâm Tú đã chủ động nói xin lỗi, nếu là hắn còn tính toán chi ly, liền thật là nàng không nói đạo lý. Nàng đối với Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, được rồi, bản công chúa đại nhân có đại lượng, chúng ta trước đó ân đoán, xóa bỏ. Vì lấy lòng, Lâm Tú chủ động đưa nàng để dưới đất hai quyển sách nhặt lên, hai tay đưa cho nàng, nói ra, đa tạ công chúa. Minh Hà công chúa đưa tay tiếp nhận thời điểm, hai người đầu ngón tay có một cái chớp mắt đụng vào, trong chớp nhoáng này, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa đều ngây ngẩn cả người. Lâm Tú phát giác được có một đạo ấm áp lực lượng tiến nhập thân thể của hắn, ấm áp, rất dễ chịu, trọng yếu nhất chính là, hắn mới vừa rồi cùng linh âm trong quá trình tu hành, thuộc về băng năng lực, nguyên lực tăng trưởng đã đến bình cảnh, nhưng ở lực lượng này tiến vào trong cơ thể của hắn đằng sau, loại lực lượng kia lại động. Điều này nói rõ bình cảnh biến mất, hắn có càng nhiều thời gian dùng để tu hành. Minh Hà công chúa cũng sửng sốt. Nàng cảm giác một đạo hơi lạnh lực lượng tiến nhập thân thể của nàng, vướt lên nàng trong lòng khô nóng, mà trong cơ thể nàng đã đình trệ cái kia đạo dị thuật lực lượng, thế mà lần nữa vận chuyển lại, nguyên lực cũng có lần nữa tăng trưởng xu thế, mà nàng vừa rồi rõ ràng đã kết thúc hôm nay tu hành. Khi Lâm Tú thu tay lại thời điểm, loại cảm giác này liền trực tiếp biến mất, mà trong cơ thể hắn vận chuyển đạo lực lượng kia, lần nữa lâm vào đình trệ. Minh Hà công chúa cũng giống vậy. Hai người liếc nhau, đều có chút thất vọng mất mát. Chương 104, võ đạo thiên tài. Minh Hà công chúa rời đi, Lâm Tú vướt ngực, rời đi giáo trường. Nếu như Minh Hà công chúa không chủ động áp chế thực lực, ngược Lâm Tú là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng nàng từ đầu đến cuối đem thực lực áp chế ở giống như hắn tiêu chuẩn, cũng coi là võ đức dồi dào. Lâm Tú mặc dù thức tỉnh năng lực đã thật lâu, nhưng vẫn là lần thứ nhất đúng nghĩa cùng người đối chiến. Lực lượng cùng đồng thuật kết hợp, dùng cho võ đạo đối chiến, đơn giản cùng bật học mở dạng, địch nhân động tác, trong mắt hắn bị thả chậm mấy lần, cường hãn lại bén nhạy thân thể, cũng làm cho hắn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, tuy nói võ đạo tu luyện tới trình độ nhất định, này sẽ trở thành võ giả bản năng, nhưng này cần chìm đắm đạo này 10 năm trở lên. Có hai loại dị thuật, Lâm Tú trực tiếp đem 10 năm này thậm chí cả mấy chục năm tích lũy nhảy qua. Mà hắn thân thể cường hãn, vừa lúc lại có thể đền bù chân khí không đủ. Hiện tại chỉ là huyền giai hạ cảnh hắn, nếu là dùng tới toàn bộ năng lực, hẳn là sẽ không yếu tại đồng dạng huyền giai thượng cảnh võ giả, thiếp thân liều mạng tranh đấu, địa cấp phía dưới, không có người làm gì được hắn. Đối phó huyền giai thượng cảnh dị thuật sư muốn năng lực một chút, bởi vì bọn họ nguyên lực muốn so Lâm Tú thâm hậu rất nhiều, mà lại bình thường sẽ không cho hắn cơ hội gần người, hắn vẫn là phải mau sớm để cho mình nguyên lực đuổi đi lên. Đi ra giáo trường, Lâm Tú trong lòng sự nghi ngờ kia còn không có giải khai. Vừa rồi cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng Minh Hà công chúa thân thể tiếp xúc đằng sau, trong cơ thể hắn thuộc về băng lực lượng, sẽ tự hành vận chuyển. Một loại năng lực tu hành, tại đạt tới thời gian nhất định về sau, nguyên lực tăng trưởng sẽ thay đổi 10 phần chậm chạp, đến mức hoàn toàn đình trệ, cần thời gian rất lâu làm lạnh, mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Nếu như hạn chế này có thể bị đánh phá, mang ý nghĩa trong vòng một ngày, có thể tăng trưởng càng nhiều nguyên lực. Cái này khiến Lâm Tú trong lòng không bình tĩnh đứng lên. Lúc này, giáo trường một bên khác, đứng đấy hai tên nam tử trung niên. Một vị nam tử trung niên nhìn về phía bên người một người khác, nói ra, thế nào? Một người khác cũng tán thán nói, là mầm mống tốt, loại này nhãn lực cùng tốc độ phản ứng, làm sao có thể xuất hiện tại một người tu vi yếu như vậy trên thân, chỉ sợ sẽ là một chút địa cấp cường giả, so với hắn cũng có vẻ không bằng, đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Nam tử trung niên kia cũng chậm rãi nói ra, nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy, loại thiên tài này, chỉ sợ cũng muốn mai một tại dị thuật viện. Trở lại Lâm phủ đằng sau, Lâm Tú từ Tôn Đại Lực nơi đó đạt được một tin tức tốt. Thực lực của hắn vốn là hoàng giai đỉnh phong, đã kẹt tại bình cảnh đã lâu, lần trước Lâm Tú đột phá lúc, vận khí không tệ, vẫn còn dư lại mấy quả tam giai nguyên tinh, chính hắn lưu lại hai viên, dùng để thời khắc mấu chốt khôi phục nguyên lực, mặt khác hai viên cho Tôn Đại Lực. Những ngày gần đây, Tôn Đại Lực một mực tại điều chỉnh thân thể trạng thái, hôm nay thử nghiệm lợi dụng nguyên tinh trùng kích bình cảnh lúc, vậy mà hai lần liền thành công. Tuy nói thực lực của hắn đã xa xa theo không kịp Lâm Tú tốc độ phát triển, nhưng huyền giai lực lượng dị thuật, uy lực liền đã rất khủng bố, lại thêm hắn võ đạo thiên phú không kém, chân khí tăng trưởng cực nhanh, Lâm Tú đoán chừng nếu là hắn phát huy ra toàn bộ lực lượng, phía ngoài lao khất cái cùng người bán hàng rong, muốn đánh bại hắn cũng phải phí chút khí lực. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Tú liền tới đến Lê Hoa huyện. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành hắn một cái bí mật cứ điểm. Hắn mỗi lần tới đến thải y gian phòng, sau đó lặng yên không tiếng động từ cửa sau rời đi, cải biến khuôn mặt, đi làm một chút không tiện bị người ta biết sự tình. tỉ như khắp nơi nói cho người khác biết Trung Dũng Bá Chi Tử đã thức tỉnh băng chi dị thuật, lại tỉ như mỗi lần lúc sấm đánh hắn cũng muốn mượn nhờ thải y đến che giấu hai mắt người, đi ngoài thành tìm một chỗ tu hành. Tu luyện lôi đỉnh chi lực cơ hội vốn là không nhiều, mỗi một lần Lâm Tú cũng không thể bỏ lỡ. Thu được Tiết Ngưng Nhi năng lực đằng sau, Lâm Tú làm việc càng thêm thuận tiện, hắn chỉ cần tìm không người ngõ nhỏ, bay đến trên trời, liền có thể rất nhanh ra khỏi thành, tốc độ phi hành so đi bộ nhanh hơn nhiều, cũng không có bị người ngăn lại kiểm tra phong hiểm. Vân Sơn. Vân Sơn ở vào Vương Đô thành đông 50 dặm, thuộc về Thái Bạch Sơn mạch, Thái Bạch Sơn mạch tầng tầng điệt điệt, kéo dài mấy ngàn dặm, trong đó núi non trùng điệp không biết bao nhiêu, có đại hạ long mạch danh xưng. Vân Sơn chân núi, sinh hoạt rất nhiều thợ săn, những thợ săn này lấy đi săn mà sống, ngẫu nhiên đem một chút sơn cầm dã thu ra lông cầm tới trong thành đi bán, nếu như vận khí tốt, đánh tới đê giai dị thú, một viên nguyên tinh, còn có thể bán mấy lượng bạc, đương nhiên vận khí không tốt gặp được cao giai dị thú, có thể bảo trụ một cái mạng coi như kiếm lời. Bình Nguyên là nhân loại khu quần cư, nhưng đến trên núi, thế nhưng là dị thú địa bàn. Dị thú đối với nhân loại sẽ không khách khí, một cái hỏa cầu, một đạo phong nhận, người bình thường liền phải bàn giao ở nơi đó, cho nên dưới núi này thợ săn đều là ở ngoài Vân Sơn đi săn, căn bản sẽ không xâm nhập Vân Sơn chỗ sâu. Lúc này, Vân Sơn bên trong, một nơi hiếm vết người bên cạnh thác nước. Một tên ở trần người trẻ tuổi, đỉnh lấy từ cao mấy chục trượng chỗ phi lưu thẳng xuống dưới thác nước, đem một khối vạn cân cự thạch nhẹ nhõm giơ lên, thác nước dòng nước xiết đánh vào trên tảng đá, vẩy ra lên vô số bọt nước, người tuổi trẻ thân thể sừng sững bất động, một màn này xa xa nhìn lại, mười phần rung động. Tựa hồ là cảm thấy loại phương pháp huấn luyện này không có cái gì độ khó, người trẻ tuổi đem cự thạch kia đón dòng nước quăng lên, sau đó lại tiếp được, vòng đi vòng lại, thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, hắn mới đưa cự thạch ném xuống phương đầm sâu, nước đầm nhấc lên sóng lớn, bọt nước lại tại sau một khắc kết đông thành băng, sau trước mắt, lại có lôi đỉnh hạ xuống, đem một chỗ mặt đất đánh cho cháy đen. Lâm Tú đổi một thân khô mát quần áo, thoải mái nằm ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Trên núi không khí chính là tươi mát, mà lại không có người tới đây, hắn có thể yên tâm tu luyện. Mặc dù hắn có thể đồng thời tu hành ba loại năng lực, đến tránh đi đơn nhất năng lực bình cảnh, nhưng hắn cũng chỉ có một người tại loại này ít ai lui tới chi địa, mới dám hiển lộ ra tất cả năng lực. Mới đầu Lâm Tú chẳng qua là cảm thấy, phòng chế năng lực dù sao quá mức tà môn, không có khả năng bị người khác biết. Về sau thái tử một chuyện, càng làm cho Lâm Tú ý thức được, năng lực thật có thể mang đến họa sát thân. Người khác năng lực chỉ có một cái, năng lực của hắn không có hạn mức cao nhất, nhiều khi không giống bình thường, cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Linh Quân không giống bình thường đi, thiên phú xuất chúng đến bị Vương Đô tất cả nữ tử cô lập, Lâm Tú năng lực nếu là bại lộ, tạm thời không nói sẽ có hay không có thái tử người tâm tư đấu kỵ cực nặng như thế muốn đưa hắn vào chỗ chết, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Cho nên hắn chỉ có thể một người lén lút ở loại địa phương này tu hành, mặc kệ náo ra bao lớn động tĩnh, cũng sẽ không có người nhìn thấy. Nghỉ ngơi một hồi, đợi đến nguyên lực khôi phục chút, Lâm Tú liền ngự không mà lên, biến mất ở trên không trung. Không bao lâu, Lê Hoa Huyền bên trong, Thải Y gian phòng cửa sổ, một bóng người lật tiến đến. Thải Y đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, tại Lâm Tú sau khi đổi lại y phục xong, nàng là Lâm Tú rót một chén nước trà, nói ra, bên ngoài có thể lạnh, công tử uống chén trà ủ ấm thân thể. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, thời tiết là càng ngày càng lạnh, bất quá Lâm Tú đương nhiên sẽ không cảm thấy lạnh, hắn ước gì một năm bốn mùa đều là mùa đông. Khi đó, hắn dù là không tận lực tu hành, thể nội nguyên lực cũng sẽ chính mình vận chuyển. Mùa đông năm nay, đối với Lâm Tú tới nói, còn có một cái khác tầng ý nghĩa. Mùa đông tiến đến, mang ý nghĩa cửa ải cuối năm sắp tới. Khoảng cách Triệu Linh Quân trở về thời gian, không xa. Nàng cùng Linh Âm cùng Minh Hà công chúa không giống với, năng lực thức tỉnh không lâu, nàng liền theo danh sư ở bên ngoài tu hành, cũng không nhập dị thuật viện, hồi lâu mới về nhà một lần, mà hàng năm ngày Tết, nàng đều sẽ trở về. Trước kia Lâm Tú cùng nàng đều còn nhỏ, bây giờ Lâm Tú cũng đã trưởng thành, năm nay nàng như trở về, hai người hôn sự tất nhiên sẽ bị nhấc lên, mà lại vô cùng có khả năng lập tức tổ chức, nói thật, Lâm Tú còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn không có chuẩn bị kỹ càng cùng một cái nữ nhân xa lạ cùng qua một đời. Từ Lê Hoa huyện trở lại Lâm phủ, Lâm Tú phát hiện, Tôn Đại Lực ở trong sân phát sầu. Hắn hiện tại năng lực cũng thức tỉnh lần thứ ba, khí lực có trên diện rộng tăng trưởng, nguyên bản dùng để tu hành tạ đá cùng tối đá, hắn đã có thể nhẹ nhõm dơ lên. Lực lượng dị thuật tu hành vốn chính là đối với thân thể cực hạn nghiền ép, cho nên Lâm Tú mới một người chạy đến trên núi, lấy Tôn Đại Lực thực lực bây giờ, cần càng nặng càng lớn tạ đá, đặt ở trong viện phi thường chiếm chỗ, động tĩnh cũng sẽ rất lớn. Lâm Tú ngay tại vì chuyện này nghĩ biện pháp, mấy đạo nhân ảnh đỗng nhiên từ bên ngoài đi tới. Một người trong đó là trong khoảng thời gian này một mực ở bên người Lâm Tú bảo hộ hắn vị kia người bán hàng rong, còn lại ba vị Lâm Tú không biết. Nhưng bọn hắn quần áo trên người Lâm Tú nhìn quen mắt, cùng dị thuật viện có chút giống nhau, lại có chỗ khác nhau. Người bán hàng rong kia trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm phía trước một người trung niên nói: "Viện trưởng, các ngươi khẳng định muốn tìm võ đạo thiên tài, là Bình An Bá Chi Tử Lâm Tú, hắn tu vi võ đạo ta rõ ràng chỉ là vừa mới dẫn khí dáng vẻ." Trung niên nhân kia cười cười, nói ra: "Chúng ta nhìn chúng, là hắn tương lai thành tựu, cùng thực lực của hắn bây giờ không có quan hệ." Lâm Tú lúc này cũng đi lên trước, hỏi: "Mấy vị là?" Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hướng hắn đi tới tên nam tử trung niên kia, không có nửa điểm dấu hiệu, đống nhiên bấm tay thành chảo, chụp vào cổ họng của hắn. Một chảo này tốc độ cực nhanh, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, ngay cả không khí đều phát ra giống như xé vải tiếng vang, người hết hầu nếu là bị chảo này bắt được, chỉ sợ lập tức sẽ một mệnh ô hô. Lâm Tú trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, sắp ngã vào hắn biết hầu chảo ảnh liền chậm lại, hắn có chút nghiêng đầu tránh thoát công kích của hắn, cùng lúc đó, tay trái nâng lên, bắt hắn lại cổ tay, trên tay phải trong nháy mắt ngưng kết một đạo băng nhận, phất tay xẹt qua người này biết hầu. Người kia chỉ là có chút ngửa đầu, Lâm Tú một kích này liền thất bại. Nhưng hắn cũng không lại tiến công, mà là quay đầu hướng hai người khác cười cười, nói ra, ta nói không sai đi, nhãn lực của hắn cùng phản ứng, đã không thua cao giai võ giả, loại này hạt giống tốt, thế mà bị dị thuật viện phân tại viện chữ hoàng, thật sự là mai một nhân tài. Một bên người bán hàng rong nhìn trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi viện trưởng một chiêu kia cầm nã thủ, đừng nói là một cái mới vào võ đạo người mới, cho dù là hắn cũng vô pháp né tránh, huống chi là đánh trả. Lâm Tú vừa rồi trong nháy mắt đó nghiêng đầu, bắt cổ tay, phản kích, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, căn bản không giống như là một người mới. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú? Đây cũng quá đả kích người đi, nghĩ hắn mười mấy tuổi tập võ, bây giờ đã có 20 năm, mới khó khăn lắm sờ đến cao giai võ giả bậc cửa, người khác năm nay mới 18 tuổi, dẫn khí thành công 2 tháng, liền có cao giai võ giả tốc độ phản ứng, đây con mẹ nó liền không hợp thói thường. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, người với người chênh lệch, có đôi khi thật so với người cùng chó còn lớn hơn. Bọn hắn khổ tu 20 năm cũng không có đồ vật, người ta 18 tuổi liền có, đây là lao thiên gia thưởng cơm ăn, tiểu tử này trời sinh chính là tu tập võ đạo liệu. Vừa rồi ra tay với Lâm Tú trung niên nhân kia mỉm cười nhìn xem Lâm Tú, nói ra, ta là võ đạo viện phó viện trưởng, tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không đến chúng ta võ đạo viện? Chương 105, Thiết Ngưng Nhi đẳng cấp cầu nguyện phiếu. Võ đạo viện Lâm Tú tự nhiên là biết đến. Vương đô có tam viện, theo thứ tự là Dị Thuật viện, Võ đạo viện cùng Thái học viện. Ở trong đó, Dị Thuật viện bồi dưỡng dị thuật sư, Thái học viện bồi dưỡng văn thần, Võ đạo viện chủ yếu bồi dưỡng võ tướng cùng võ đạo cường giả, nó học viện thực lực cũng không yếu tại Dị Thuật viện. Lực lượng năng lực thức tỉnh 3 lần đằng sau, Lâm Tú nhục thể đã 10 phần cường hãn. Cho dù là tiêu hao nguyên lực, hắn cũng sẽ không giống trước kia một dạng, liền thân thể cũng tình trạng kiệt sức, nói cách khác, linh âm đã không có khả năng lại ép khô hắn. Mà tại nguyên lực phục hồi từ từ trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể dùng tới tu luyện võ đạo, chân chính đi đến dị thuật cùng võ đạo song tu chi lộ, cái này trên thế gian cường giả bên trong là rất ít gặp. Tu hành dị thuật cần thời gian cùng tinh lực, vốn cũng không dễ, mà võ đạo tu luyện càng thêm gian nan, hai cái đều muốn kết quả, thường thường là một cái cũng không chiếm được. Đại bộ phận dị thuật sư sẽ thô thiển học tập võ đạo, chỉ là vì tăng cường năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực ở trên đây, tỉ như Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, nhưng Lâm Tú tinh lực vốn là quá thừa, chia một ít cho võ đạo, không chỉ có không ảnh hưởng dị thuật tu hành, còn có thể đem thời gian dư thừa cùng tinh lực lợi dụng. Về phần võ đạo viện người vì cái gì sẽ tìm tới đến, Lâm Tú đã biết nguyên nhân. Vậy sẽ hắn cùng Minh Hà công chúa ở trên giáo trường đánh nhau lúc, đứng tại cách đó không xa đứng ngoài quan sát trong hai người, một người trong đó chính là vị này võ đạo viện phó viện trưởng. Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi, thế nhưng là ta đã là dị thuật viện học sinh, còn có thể lại vào võ đạo viện sao? Nam nhân trung niên cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này có cái gì không thể, muốn ta nói, dù sao dị thuật viện những tên kia lại không coi trọng ngươi, dứt khoát ngươi từ dị thuật viện lui viện được rồi, về sau chuyên tâm tu hành võ đạo, tại võ đạo viện, ngươi có thể hưởng thụ được tài nguyên tốt nhất, ta dám cam đoan, ngươi về sau nhất định có thể trở thành võ đạo tông sư. Nếu có thể đồng thời gia nhập dị thuật viện cùng võ đạo viện, tự nhiên là đồng thời làm hai viện học sinh tốt. Linh Âm thật vất vả mới giúp hắn tiến vào dị thuật viện, lui viện không phải lãng phí hắn một phen khổ tâm, mà lại chỉ có dị thuật viện thân phận học sinh tồn tại, hắn có thể cùng Linh Âm cùng một chỗ trên huyền băng sàng tu hành. Không có cân nhắc bao lâu, hắn đáp ứng tiến vào võ đạo viện. Phó viện trưởng tu hành võ đạo mấy chục năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế có thiên phú học sinh, vừa mới rất khí, liền có thể né tránh công kích của hắn, đồng thời ngay đầu tiên hoàn thành phản kích, hắn chính là vì võ đạo mà thành. Vui sướng trong lòng thời điểm, ánh mắt của hắn lơ đãng cong lên, chợt phát hiện, trong viện một tên hán tử, chính tướng hai cái to lớn tạ đá vứt chơi, nói ít cũng có mấy trăm cân tạ đá, giống như là không có trọng lượng một dạng, bị hắn ném đến ném đi, còn một bộ cực kỳ dễ dàng dáng vẻ. Hắn không khỏi đi qua, Tôn Đại Lực chơi một hồi tạ đá, quay đầu nhìn về phía một người trung niên, tức giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Võ đạo viện. Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực đi theo phó viện trưởng lại tới đây. Võ đạo viện thậm chí ngay cả Tôn Đại Lực cũng cùng một chỗ thu, cái này khiến Lâm Tú có chút kinh hỉ. Năng lực thức tỉnh lần thứ 3 đằng sau, đại lực tu hành vấn đề, tiến vào võ đạo viện cũng không cần lại lo lắng, nơi này sẽ có người hệ thống tính dạy hắn võ đạo, mà bởi vì năng lực đặc thù, đang tu luyện võ đạo đồng thời, hắn nguyên lực cũng sẽ đồng bộ tăng lên. Lực lượng là thường thấy nhất dị thuật năng lực một trong, võ đạo viện bên trong liền có vài vị lực lượng năng lực giả, loại người này tu hành võ đạo làm ít cũng to, chỉ cần không phải thiên phú quá kém, võ đạo viện đều là phát hiện một cái chiêu một cái. Giống như dị thuật viện, võ đạo viện cũng chia là tứ viện. Lâm Tú tại dị thuật viện chỉ có thể ở viện chữ hoàng, nhưng đi vào võ đạo viện về sau, hắn lại bị phân đến viện chữ thiên. Tại trong võ đạo viện này, hắn cũng có được một tòa thuộc về mình tiểu viện, đó cũng là hắn ngày thường luyện công chỗ. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị giáo viên cộng đồng phụ trách hắn tu hành. Những giáo viên này có chuyên môn phụ trách luyện thể, có chuyên môn phụ trách binh khí, còn có chuyên môn phụ trách bồi dưỡng võ kỹ cùng thực chiến, khắp nơi đều lộ ra chuyên nghiệp. Lâm Tú trước kia trên dị thuật viện căn bản cũng không cứ gọi tiết võ đạo, tiết thể dục còn tạm được. Lâm Tú có thể rõ ràng cảm giác được võ đạo viện đối với hắn coi trọng, đối với cái này hắn cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Tu hành có dị thuật cùng võ đạo hai con đường, ở trong đó đối với dị thuật tu hành mà nói thiên phú muốn lớn xa hơn cố gắng, thiên phú quá kém, có thể là đã thức tỉnh không cách nào chủ động cùng bị động tu hành năng lực, cho dù là cố gắng cả đời, cũng không có cách nào lần nữa thức tỉnh. Võ đạo thiên phú và thân thể có quan hệ, thể chất càng mạnh, chân khí tăng trưởng tốc độ càng nhanh, lại hoặc là học tập đồng dạng vũ khí, chiêu thức, một chút người thiên tư thông minh, luôn luôn học càng nhanh, đây cũng là thiên phú. Cho nên, cực hạn rèn luyện thân thể, cơ hồ là mỗi một võ giả thường ngày. Lâm Tú dị thuật thiên phú thuộc về trung thượng, nhưng thân thể được lợi tại lực lượng dị thuật, thậm chí có thể so sánh cao giai võ giả, chân khí tăng trưởng tốc độ đương nhiên sẽ không chậm, dị thuật cùng võ đạo kết hợp, cũng thật to đền bù chân khí của hắn chưa đủ chênh lệch. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Hắn mặc dù không đủ mạnh, nhưng là hắn rất nhanh, đây mới là võ đạo cấp cao nhất thiên phú. Cùng Tôn Đại Lực xong xuôi tất cả thủ tục đằng sau, tại một tên giáo viên dẫn đầu xuống, bọn hắn trước tiên ở trong viện đi dạo, quen thuộc võ đạo viện. Thế giới này, dù sao dị thuật mới là chủ lưu, võ đạo viện học sinh so dị thuật viện muốn ít một chút, không giống với dị thuật viện nam nữ cân đối, Lâm Tú cùng nhau đi tới gặp phải, đại đa số đều là nam tử. Nữ hài tử đương nhiên vẫn là ưa thích ưu nhã dị thuật, võ đạo những này chém chém giết giết, không quá thích hợp các nàng. Rất nhanh, Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực đi tới võ đạo viện trên giáo trường. Nơi đây giáo trường muốn so dị thuật viện lớn hơn, mà lại bị phân chia không ít khu vực, có chuyên môn rèn luyện nhục thể khu vực, bên trong có tạ đá, bao cát, có gỗ những vật này, còn có binh khí khu, trên giá gỗ 18 loại vũ khí mọi thứ đều đủ, ngoài ra còn có chuyên môn dùng cho học sinh ở giữa luận bàn tỉ thí lôi đài. Võ đạo viện giáo trường khắp nơi là bóng người, mà dị thuật viện trên giáo trường đại đa số thời điểm đều không có người. Đi đến giáo trường nơi nào đó, Lâm Tú chỉ tùy ý chất đống ở một bên một đống đồ vật, hỏi: "Vương giáo viên, đây là cái gì?" Những vật này toàn thân đen kịt, giống như là tảng đá, nhưng cùng tảng đá lại có rõ ràng khác nhau. Vương giáo viên ánh mắt trông đi qua, sau đó cười nói: "Đây là thiên ngoại vân thạch, một khối thiên thạch, trọng lượng là không xê xích bao nhiêu khối sắt mấy chục hơn trăm lần, dùng để rèn luyện khí lực rốt cuộc phù hợp bất quá." Lâm Tú nhìn xem những này đen kịt thiên thạch, trong mắt có chút sáng lên. Hắn hiện tại nguyên lực toàn bộ vận chuyển tình huống dưới, có thể nhẹ nhõm dơ lên vạn cân cự thạch, cho nên chỉ có thể một người ở trong núi lén lút huấn luyện, nếu có thể tích nhỏ, nhưng trọng lượng đủ đồ vật thay thế, hắn ở trong phòng của mình đều có thể tu hành. Vương giáo viên mang theo Tôn Đại Lực tiếp tục hướng phía trước, Lâm Tú hiếu kỳ đi đến đống này thiên thạch bên cạnh, nhìn xem cái này, vô vô cái kia, một hồi lâu, hắn mới hài lòng rời đi. Mấy chục khối thiên thạch vẫn luôn tùy ý tán loạn trên mặt đất, không có người phát hiện, Lâm Tú đi đằng sau, trên đất thiên thạch thiếu đi hai cái. Cái này võ đạo viện, quả nhiên không có uổng phí tới. Bắt đầu từ ngày mai, Lâm Tú liền sẽ chính thức bắt đầu võ đạo viện tu hành, dựa theo học viện an bài, trong thời gian ngắn, hắn cần tiếp tục tăng cường thể năng, cùng thuần thục nắm giữ một loại binh khí. Lâm Tú thể năng kỳ thật rất mạnh mẽ, liền xem như không cần năng lực, hắn các hạng tố chất thân thể cũng đã đạt đến nhân loại đỉnh phong trình độ, đây là lực lượng năng lực mang tới chỗ tốt. Nếu như sử dụng năng lực, thân thể của hắn sẽ có gấp trăm lần cường hóa, nhưng này liền cùng võ đạo tu hành không quan hệ. Muốn trên võ đạo có cao hơn thành tựu, giống lúc trước hắn bên trên tiết võ đạo như thế, đơn thuần rèn luyện nội thể là ắt không thể thiếu một bước. Đi ra võ đạo viện, rời đi hoàng cung thời điểm, Lâm Tú ngoại ý muốn tại cửa hoàng cung thấy được Tiết Ngưng Nhi. Sắp bắt đầu mùa đông, thời tiết đã rất lạnh, nàng mặc dù cũng mặc vào một kiện chống lạnh áo choàng, nhưng không biết ở nơi đó đứng bao lâu, gương mặt xinh đẹp đông lạnh đỏ bừng, vẫn còn tại nhón chân lên, không ngừng hướng hoàng cung phương hướng nhìn quanh. Nhìn thấy Lâm Tú đi tới, nàng mới cao hứng nói: "Ta vừa rồi tại dị thuật viện tìm ngươi, nhưng là không có tìm được, ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Lâm Tú cười cười, nói ra: "Ta vừa rồi tại võ đạo viện, Ngưng Nhi ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Tiết Ngưng Nhi trong lòng hơi vui, Lâm Tú trước kia đều là gọi nàng Ngưng Nhi cô nương, bây giờ lại đã giảm bớt đi cô nương hai chữ, nàng càng ưa thích Lâm Tú gọi nàng Ngưng Nhi. Nàng từ trong tay áo lấy ra một đầu khăn quàng cổ, hai tay dâng đưa cho Lâm Tú, nói ra: "Thời tiết lạnh, đây là ta tự tay may, tặng cho ngươi, may không dễ nhìn, ngươi không nên cười ta." Lâm Tú hai tay tiếp nhận đầu này khăn quàng cổ, bởi vì nàng một mực giấu ở trong tay áo, phía trên này còn mang theo nàng nhiệt độ. Hắn cũng chú ý tới, Tiết Ngưng Nhi nguyên bản tinh tế trắng nõn đầu ngón tay, lại có mấy cái thật nhỏ điểm đỏ, hẳn là bị cây kim đâm rách ngón tay lưu lại. Trong tay khăn quàng cổ còn có dư ôn, Lâm Tú ánh mắt có chút thất thần, cho dù là đời trước mối tình đầu, cũng chưa từng có đưa qua hắn những thứ này. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, nếu như sớm biết sẽ là kết quả như vậy, hắn tình nguyện không cần năng lực phi hành, cũng không muốn tổn thương một nguyện ý vì nàng dệt khăn quàng cổ nữ hài tử. Lâm Tú khẽ thở dài, biểu lộ chăm chú nhìn Tiết Ngưng Nhi, nói ra: "Ngưng Nhi, ta không đáng ngươi dạng này." Tiết Ngưng Nhi lại không thèm để ý chút nào nói: "Ta biết ta, ngươi là người đã có hôn thê, nhưng chúng ta không phải bằng hữu sao, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đưa ta lễ vật, không cho phép ta đưa ngươi? Cái này gọi có qua có lại, ta không có ý tứ gì khác, không cho ngươi cự tuyệt." Lâm Tú không nói gì nữa, chỉ là đem trong tay khăn quàng cổ đeo tại trên cổ của nàng, nói ra: "Ngươi quên ta năng lực là cái gì, thời tiết càng lạnh, ta ngược lại càng dễ chịu, ngược lại là ngươi, đẹp mắt như vậy mặt đều bị đông cứng đỏ lên, mượn trước ngươi vây một hồi, chờ đưa ngươi về nhà trả lại ta." Đối mặt Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú nội tâm rất phức tạp. Trước kia nàng trà lý trà khí thời điểm, cho dù là đưa nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, trong lòng của hắn cũng không có một chút gánh vác. Nhưng bây giờ, để hắn đùa bỡn một cái thực tình thích nàng nữ hài tử, đây không phải người có thể làm được tới sự tình. Mà lại, nàng không còn có sách tỏ tình sự tình, làm hết thảy đều là lấy bằng hữu danh nghĩa, Lâm Tú lại có thể nói cái gì? Chỉ cần nàng không phát lên tiến công, Lâm Tú liền không có biện pháp phòng thủ. Lâm Tú thậm chí đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá là chỉ là mấy ngày không thấy, nàng đẳng cấp giống như biến cao. Cuối tháng cầu nguyện phiếu ổn xếp hạng, đây là cầu phiếu tăng thêm, không tính bình thường đổi mới. Lão nhao ăn một pháo lẻ luôn. Chương 106, công chúa xin tự trọng. Ngày thứ hai, Lâm Tú không có đi trước võ đạo viện, mà là sáng sớm liền đi tới dị thuật viện. Trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc còn không có giải khai. Vì cái gì cùng Minh Hà công chúa thân thể tiếp xúc, trong cơ thể hắn đạo lực lượng kia sẽ vô số năng lực bình cảnh, tự hành vận chuyển. Đây là một chuyện rất trọng yếu. Dị thuật tu hành chủ yếu có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất cũng là phổ biến nhất một loại, chính là đem nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, sau đó từ từ khôi phục, mỗi một lần khôi phục, nguyên lực hạn mức cao nhất đều sẽ có chỗ tăng lên, có người nguyên lực khôi phục rất chậm, có người nguyên lực khôi phục rất nhanh, có người tăng lên ít, có người tăng lên nhiều, đây là dị thuật thiên phú khác biệt. Loại thứ hai thì là lợi dụng nguyên tinh, trên bản chất kỳ thật cũng là nguyên lực tiêu hao cùng khôi phục, chỉ bất quá mượn nhờ nguyên tinh tăng nhanh quá trình này. Loại thứ ba thì là giống băng, hỏa, lôi, phong các loại số rất ít năng lực, có thể từ trong những hiện tượng tự nhiên này hấp thu lực lượng, nhưng bị giới hạn năng lực tự thân bình cảnh, bọn hắn mỗi ngày có thể dùng tới tu hành thời gian có hạn, nếu như bình cảnh này không tồn tại, có thể là bình cảnh hạn mức cao nhất lại cao hơn một chút, mang ý nghĩa mỗi ngày có thể tu hành thời gian càng lâu, tiến bộ tự nhiên cũng càng nhanh. Cùng Minh Hà công chúa thân thể tiếp xúc, vậy mà có thể đột phá bình cảnh hạn chế, Lâm Tú tại tàng thư các tra xét thật lâu điện tịch, cũng không có tra được ghi chép liên quan. Nay cũng không ngoài ý muốn, lửa năng lực ở trong dị thuật sư rất phổ biến, nhưng băng cũng rất hiếm thấy, mà lại hai loại năng lực giả đồng dạng sẽ lẫn nhau chán ghét, có rất ít số không khoảng cách cơ hội tiếp xúc. Lại hoặc là đã từng cũng có người phát hiện quy luật này, nhưng không có công khai, trong sách tự nhiên cũng không có ghi chép. Về phần sẽ sinh ra loại hiện tượng này nguyên nhân, trên sách chưa hề nói, Lâm Tú bắt đầu mình tại trong lòng suy nghĩ, dựa theo cổ đại âm dương lý luận, cô âm không sinh, cô dương không giải, âm cùng dương, đối lập lẫn nhau, cũng lẫn nhau y tồn. Hắn cùng Minh Hà công chúa, một cái có được cực nhiệt chi lực, một cái có được cực hàn chi lực, cũng là hai thái cực, âm dương tương sinh tương khắc, cực nhiệt cùng cực hàn, có phải hay không cũng là như thế. Lâm Tú cảm thấy hắn khả năng trong lúc vô tình phát hiện một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện chân lý. Có được cực nhiệt cùng cực hàn chi lực hai người, có thể đẩy mạnh đối phương tu hành, tăng lên đơn nhất dị thuật năng lực bình cảnh. Cũng chính là trong truyền thuyết song tu. Lâm Tú lại nghĩ tới một loại khả năng, nếu như hắn lần nữa đến hỏa chi dị thuật, có phải hay không chính mình liền có thể cùng mình song tu. Đương nhiên, cực nhiệt gặp được cực hàn, lạnh nóng giao thế, kết cục của hắn cũng có thể là trực tiếp nổ rớt, lý do an toàn, thôi được rồi. Dù sao hắn vốn là có tự thân cơ sở thiên phú gấp 3 tốc độ tu hành, không cần thiết lại mạo hiểm. Đi ra tàng thư các thời điểm, Lâm Tú ngoại ý muốn phát hiện, Minh Hà công chúa cả người chôn ở một đống sách bên trong, còn đang không ngừng lật qua lại trang sách, lộ ra phi thường nôn nóng. Minh Hà công chúa hoàn toàn chính xác rất nôn nóng, loại kia bình cảnh biến mất, nguyên lực tự hành vận chuyển cảm giác, bây giờ trở về nhớ tới, còn để nàng vẫn chưa thỏa mãn, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ngẫu nhiên hay là chuyện này cùng nàng tương lai tu hành cùng một nhịp thở, nàng căn bản không có khả năng coi nhẹ. Nàng nắm tóc, từ trong đống sách ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Tú từ trước mắt đi qua. Chờ một chút. Nàng kịp phản ứng, đột nhiên bắt lấy Lâm Tú cổ tay, sau đó biểu lộ khẽ giật mình. Xuất hiện. Loại cảm giác này lại xuất hiện. Lúc này, Lâm Tú lại chạm điện thu tay lại, cảnh giác nói, công chúa điện hạ, ngài muốn làm gì, nam nữ thụ thụ bất thân, ta thế nhưng là người đã có hôn thê, nơi này là tàng thư các, để cho người khác thấy được nhiều không tốt, công chúa xin tự trọng. Minh Hà công chúa rất lưu luyến vừa rồi loại cảm giác này, nhưng cùng nam tử ra thịt ra mắt, cũng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, nàng ghét bỏ đưa tay tại trên quần áo xoa xoa, khoát tay nói, đi thôi đi thôi. Lâm Tú bước nhanh đi ra dị thuật viện. Hắn thật đúng là không dám cùng Minh Hà công chúa có cái gì liên lụy. Thứ nhất là thân phận nàng tôn quý, thứ hai, hai người chỉ cần thân thể tiếp xúc, trong cơ thể hắn phục chế năng lực liền sẽ chủ động tiến vào thân thể của nàng, Lâm Tú mình cũng không cách nào khống chế, hắn không biết băng hỏa hai loại lực lượng tồn tại thể nội, có thể hay không xung đột, hay là cẩn thận mới là tốt. Hắn kế tiếp dự định lấy được năng lực là kim thân, nhưng lão khất cái kia thân là mật trinh, phi thường có đạo đức nghề nghiệp, căn bản không cho Lâm Tú quá chén hắn cơ hội. Từ dị thuật viện đến võ đạo viện, chỉ có ngắn ngủi một khoảng cách. Lâm Tú tại võ đạo viện đãi ngộ cùng dị thuật viện hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn tiền kỳ phụ trách hắn tu hành giáo viên liền có 3 vị, phụ trách Lâm Tú luyện thể là một vị dáng người so Tôn Đại Lực còn muốn khôi ngô hán tử trung niên. Mới đầu phó viện trưởng nói võ đạo viện chiêu thu một vị hiếm có võ đạo thiên tài, hắn còn chưa tin, tự mình khảo nghiệm qua đằng sau rốt cục ý thức được phó viện trưởng nói một chút đều không khoa trương. Mặc dù Lâm Tú chỉ là hoàng giai hạ cảnh, nhưng hắn thể chất lại so viện chữ thiên những cái kia huyền giai thượng cảnh thiên tài đều tốt hơn. Những thiên tài kia chân khí hùng hồn, nhưng đó là bởi vì bọn hắn tu hành võ đạo thời gian thật lâu, dứt bỏ chân khí chỉ nhìn thân thể của hắn đã cùng địa giai hạ cảnh cường giả không kém bao nhiêu, đây chính là trời sinh thích hợp luyện võ căn cốt. Mà hắn chân chính lợi hại, còn không phải thể chất, là hắn là lúc chiến đấu biểu hiện ra bản năng. Địa giai võ đạo cường giả có thể xem thấu đối với thủ hạ một bước động tác, sau đó làm ra phản ứng, nhưng đó là bọn hắn tập võ mười mấy năm thậm chí cả mấy chục năm tích lũy kinh nghiệm, một cái 18 tuổi người trẻ tuổi cũng có thể làm đến điểm này, dựa vào là liền đơn thuần là thiên phú. Đây là lão thiên gia đem võ đạo chén cơm này đút tới trong miệng hắn. Lâm Tú mang theo hai cái tạ đá ở trên giáo trường bước đi như bay. hắn cũng không có sử dụng dị thuật năng lực, vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng bản thân, cũng có thể lập tức lên tả hữu tất cả trăm cân tạ đá, mà lại không thế nào ảnh hưởng hành động. Đối với võ giả mà nói, làm đến điểm này cũng không phải là việc khó, nhưng điều kiện tiên quyết là sử dụng chân khí. Không cần chân khí, võ giả cũng là nhục thể phàm thai, chỉ là so với người bình thường cường tráng hơn mà thôi, chỉ có đến địa giai đằng sau, nhục thể mới có thể phát sinh thuế biến. Có người hai tay lập tức lấy trăm cân tạ đá, ở trên giáo trường phi nước đại chẳng cảnh, thoáng chốc liền nhìn ở một đoàn người. Thật hay giả? Hắn là dùng chân khí a? Khẳng định là dùng chân khí, cắt, cái này có ý gì? Võ giả tại trong ngày thường rèn luyện lúc, là không cần chân khí, dạng này có thể tốt hơn rèn luyện thân thể. Cái kia mang theo hai cái khoa trường tạ đá, ở trên giáo trường chạy vội bóng người, hiển nhiên là vừa tiến vào học viện người mới, ngay cả cơ sở kiến thức võ đạo cũng đều không hiểu. Mang theo tạ đá ở trên giáo trường chạy một vòng, Lâm Tú đã thở hổn hển. Dù sao cũng là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, có thể làm được loại trình độ này đã coi như là không sai. Lâm Tú buông xuống tạ đá, đang chuẩn bị dùng ống tay áo lau lau mồ hôi, một đầu khăn tay từ bên cạnh đưa tới. Hắn nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới nơi này? Tiết Ngưng Nhi gặp Lâm Tú không có tiếp nhận khăn, liền chủ động đi lên trước, giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói ra, ta hiện tại cũng là võ đạo viện học sinh nha, xuất hiện ở đây có cái gì kỳ quái đâu? Lâm Tú ngạc nhiên nói, ngươi chừng nào thì tiến võ đạo viện? Tiết Ngưng Nhi nói, ngay tại vừa rồi. Tiết Ngưng Nhi tại sao phải tiến võ đạo viện? Vậy nhưng thật sự là Tư Mã Chiêu trí tâm, người qua đường đều biết. Lâm Tú đối với cái này biểu thị im lặng, nhưng cũng không thể nói cái gì, mắt nhìn trên giáo trường đang dùng các loại ánh mắt dò xét bọn hắn các học sinh, đối với Tiết Ngưng Nhi nói, ngươi tới nơi này, không biết lại có bao nhiêu người vô tâm huấn luyện. Tiết Ngưng Nhi đối với hắn ngọt ngào cười một tiếng, hỏi, ngươi là đang khen ta xinh đẹp không? Lâm Tú nói, đây là sự thật. Cùng Tần Uyển so đâu? Tần Uyển. Lâm Tú vẫn như cũ rất thành thật. Tiết Ngưng Nhi cố nhiên đẹp, nhưng Tần Uyển nó rồi, cũng là thật câu người. Tiết Ngưng Nhi lần này không dùng tiểu quyền quyền truy Lâm Tú ngực, chỉ là lường hắn một cái, cảm thán nói, ta không rõ, Tần Uyển có gì tốt, để cho các ngươi những nam nhân này, từng cái giống như là mất hồn một dạng. Chuyện này chỉ có thể nói người mỗi người có yêu, có người ưa thích thiếu nữ, có người ưa thích nữ tỷ, còn có người ưa thích thiếu phụ. Tiết Ngưng Nhi mới 18 tuổi, tại Lâm Tú nhận biết bên trong, cũng chính là tốt nghiệp trung học mới vừa lên đại học niên kỷ, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là quá ngây ngô. Nữ nhân luôn luôn ưa thích ghen ghét một nữ nhân khác, Tiết Ngưng Nhi lại nhìn xem Lâm Tú, hỏi, vậy nếu như ta cùng Tần Uyển rơi xuống nước, ngươi sẽ trước cứu ai? Ngươi không phải biết bay sao, chính mình bay lên liền tốt. Nếu như ta không biết đâu, cứu ngươi. Lâm Tú vẫn như cũ trả lời không chút do dự, tuy nói tổng thẩm đẹp góc độ, thật sự là hắn càng ưa thích Tần Uyển, nhưng Tiết Ngưng Nhi trong lòng hắn địa vị, muốn quan trọng hơn một chút. Cái thứ nhất đưa hắn khăn quàng cổ cô nương, cũng nên có chút đặc quyền. Tần Uyển mặc dù càng cho hắn tâm, có thể nàng cũng không có đưa hắn khăn quàng cổ. Tiết Ngưng Nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười vui vẻ, nàng muốn không nhiều, Lâm Tú một cái trả lời là đủ. Nàng đưa khăn tay nhét vào Lâm Tú trong ngực, nói ra, lưu cho ngươi lau mồ hôi, ta về nhà. Lâm Tú thu hồi khăn tay, đưa mắt nhìn Tiết Ngưng Nhi rời đi. Từ trước mắt tình huống đến xem, Tiết Ngưng Nhi hẳn là triệt để chạy ra, cái này khiến Lâm Tú rốt cục thả lỏng trong lòng, bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Làm nóng người đằng sau, hắn còn muốn học tập võ kỹ. Võ đạo tu hành, muốn so dị thuật vất vả nhiều, rèn luyện thể năng, một ngày cũng không thể thư giãn, ngoài ra, còn muốn học tập thân pháp, võ kỹ, bồi dưỡng một tên võ đạo cường giả quá trình, muốn so bồi dưỡng một tên cao giai dị thuật sư khó hơn nhiều. So ra mà nói, có được lôi đỉnh chi lực Lý Bách Trường, tiến hành tu hành đơn giản vô cùng dễ chịu, chỉ cần chờ lấy bị sét đánh là được, thời gian khác, hoàn toàn có thể dùng đến uống rượu tán gái, một chút đều không chậm trễ tu hành. Cho dù là ở trong thiên giai năng lực, loại tình huống này cũng là độc nhất vô nhị. Một lát sau, trên giáo trường, một tên nam tử xa xa đi tới. Người này dáng người gầy gò, nhìn xem cũng có chút gầy yếu, nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, võ đạo thực lực, không có khả năng lấy hình thể phán đoán, càng là cường tráng người, càng có thể là miệng cọp gan thỏ, ngược lại là những cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy, một chiêu liền có thể dạy hắn là người. Nam tử này đi đến Lâm Tú trước mặt, đơn giản trực tiếp nói ra, ta họ Bạch, là dạy ngươi binh khí giáo viên, ngươi qua bên kia, chọn một kiện ưa thích binh khí. Lâm Tú đi đến giá vũ khí bên cạnh, chọn lấy một cây trường thương. Thụ linh nghiêm ảnh hưởng, hắn cũng thích loại binh khí này. Hai người đi đến giáo trường bên cạnh một cái mộc nhân bên cạnh. Bạch giáo viên thản nhiên nói, dùng ngươi lực lượng lớn nhất, toàn lực đâm ra một thương. Lâm Tú tay phải cầm thương, dùng sức đâm ra, một tiếng vang trầm đằng sau, mũi thương xâm nhập mộc nhân ba thước. Bạch giáo viên nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không tệ lắm. Hắn đi qua, nắm chặt cán thương, đem trường thương từ mộc nhân bên trên rút ra. Sau đó, hắn lui lại mấy bước đứng vững, tùy ý đâm ra một thương. Và anh, trường thương đâm trúng mộc nhân trong nháy mắt, mộc nhân trực tiếp vỡ nát, mảnh gỗ vụn bốn phía bay tán loạn, nhìn Lâm Tú trợn mắt hốt hoồm. Lúc này, Bạch giáo viên thu thương nhìn xem Lâm Tú, nói ra, ta vừa rồi dùng là cùng ngươi đồng dạng lực đạo, ngươi mặc dù thể chất không tệ, nhưng hoàn toàn không hiểu phát lực, tiếp đó ta sẽ dạy ngươi như thế nào sử dụng tự thân lực lượng. Lão nhao ăn một pháo lẻ luôn. Chương 107, linh âm chân kinh. Lâm phủ. Lâm Tú ở lại trong tiểu viện, thỉnh thoảng truyền đến hưu hưu thanh âm xé gió. Lâm Tú tay cầm một thanh tinh cương chế tạo trường thương, thân thể hướng về phía trước phóng ra một bước, đâm ra một thương. Một thương này, hắn sử dụng chính là đơn thuần lực lượng của thân thể, thương này là võ đạo viện cho hắn đặc thù chế tạo, thương nặng trăm cân, mỗi một thương đâm ra Bạch giáo viên đều muốn cầu hắn điều động lực lượng toàn thân, đối với chân, phần eo, cánh tay, cùng thân thể mỗi một cái khớp nối phải làm thế nào phát lực, đều có yêu cầu nghiêm khắc. Chờ tới khi nào hắn đâm đủ 10.000 thương, mới có thể học tập chiêu tiếp theo. Thương tinh cương chế tạo này cực nặng, người bình thường một tay căn bản là không có cách cầm lấy, liền xem như địa giai võ giả, tại không sử dụng chân khí tình huống dưới, trên gai mấy chục thương, cũng sẽ cánh tay đau nhức, không cách nào nâng lên. Lâm Tú cánh tay cũng rất đau nhức, nhưng hắn chỉ cần sử dụng trị liệu năng lực, thân thể mỏi mệt liền sẽ trong nháy mắt biến mất, cánh tay cũng lần nữa tràn ngập lực lượng. Ý vị này hắn có thể tiếp tục luyện. Võ đạo tu hành, mặc dù sẽ không giống băng hỏa dị thuật như thế, mỗi ngày tu hành một đoạn thời gian, thực lực liền không lại tăng trưởng, trên nguyên tắc nói, chỉ cần võ giả một mực tu hành, chân khí liền có thể một mực tăng trưởng. Nhưng thân thể gánh không được. Võ đạo tu hành vốn chính là đối với thân thể cực hạn nghiền ép, để cầu không ngừng đột phá, ngắn ngủi tu hành đằng sau, lực lượng cùng thân thể đều sẽ tiêu hao, cần thời gian rất dài đến nghỉ ngơi cùng khôi phục, Lâm Tú chỉ cần thi triển trị liệu năng lực, liền có thể trong nháy mắt đầy máu, tại võ đạo trên tu hành, hắn đồng dạng có được trời ưu ái ưu thế. Người khác mỗi ngày tu hành 1 canh giờ, hắn liền tu hành 2 canh giờ. Người khác mỗi ngày tu hành 2 canh giờ, hắn liền tu hành 4 canh giờ. Mặc dù hắn nhập môn đã chậm mấy năm, nhưng chỉ cần chịu khổ chịu khó một chút, luôn có thể gắng sức đuổi theo. Trị liệu năng lực, kỳ thật phi thường thích hợp tu hành võ đạo. Bất quá, năng lực này đến cùng hay là quá mức hiếm có đôi khi mấy chục năm đều không gặp được một cái, mỗi lần xuất hiện, cũng nhất định sẽ bị hoàng thất mời chào, một cái trị liệu năng lực giả giá trị, đối với hoàng thất mà nói, xa so với một cái thiên giai dị thuật sư hoặc là võ giả còn cao hơn, triều đình sẽ đối với bọn hắn bảo hộ nghiêm mật, căn bản không cần cân nhắc vấn đề an toàn. Lâm Tú nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục luyện thương. Võ đạo nhập môn, không nên quá sớm, cũng không nên quá muộn. Quá sớm tu hành, căn cốt quá yếu, dễ dàng đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương, quá muộn tu hành, căn cốt trưởng thành, lại rất khó có thành tựu quá lớn. Tu hành võ đạo, bình thường là 10 tuổi là nghi, võ đạo viện những cái kia thiên phú cực cao, lại tu hành khắc khổ thiên tài, từ 10 tuổi bắt đầu tu hành, đến 18 tuổi thời điểm, liền có thể bước vào huyền giai thượng cảnh, Lâm Tú 18 tuổi mới bắt đầu tu hành, đã rất lại phía sau bọn hắn quá nhiều. Đương nhiên, hắn rất lại phía sau chỉ là chân khí, thực chiến nói, những cái kia mới vào huyền giai thượng cảnh người, không phải là đối thủ của Lâm Tú. Tu vi võ đạo Huyền giai cùng địa giai là một cái khá lớn đường ranh giới, từ huyền giai thượng cảnh tới đất dưới thềm cảnh sử dụng thời gian, muốn so bọn hắn từ dẫn khí đến huyền giai thượng cảnh còn muốn lâu. Lấy Lâm Tú đối với võ giả hiểu rõ, huyền giai võ giả, đại khái cùng loại với võ hiệp trong kịch tuyệt đỉnh cao thủ, thực lực là không yếu, nhưng còn thuộc về đê võ phạm chủ. Một khi tấn cấp địa giai, có thể chân khí ngoại phóng, vậy liền không giống với lúc trước. Những người kia chân khí đã phát sinh chất biến, mà tới được thiên giai, một kiếm chặt đứt ngọn núi, một trường cắt đứt giang hà, đều không phải là khoa trương miêu tả, cho dù Lâm Tú át chủ bài ra hết, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Tiến vào võ đạo viện về sau, Lâm Tú sinh hoạt lập tức quy luật đứng lên. Mỗi ngày rời giường, ăn xong điểm tâm đằng sau, hắn sẽ trước dùng từ võ đạo viện thuận hai viên thiên thạch, tu hành lực chi dị thuật. Chờ đến lực lượng gặp được bình cảnh, hắn lại đến dị thuật viện, cùng Linh Âm cùng một chỗ trên huyền băng sàng tu hành, thẳng đến băng chi dị thuật cũng gặp phải bình cảnh. Lúc này, đã là giữa trưa. Trở về ăn cơm trưa, hắn sẽ đến võ đạo viện, ở trên giáo trường, tiếp tục rèn luyện nội thể, luyện tập thương pháp, cho dù là đã luyện mấy ngàn lần, hắn cùng Bạch giáo viên một thương kia, hay là có rất lớn chênh lệch. Loại chênh lệch này không tại lực lượng, mà là tại kỹ xảo. Khi hắn có thể đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể, đâm ra một thương Bạch giáo viên loại kia hiệu quả, hắn một thương này mới xem như nhập môn. Mà lúc này mới vẹn vẹn hắn học thương thứ nhất. Con đường võ đạo, muốn so dị thuật gian nan nhiều, Lâm Tú lại rơi ở phía sau người khác mấy năm, bởi vậy cho dù là ban đêm về đến trong nhà, hắn cũng sẽ một người ở trong sân luyện thương, luyện đến hai tay không còn chút sức lực nào, liền dùng trị liệu năng lực khôi phục, sau đó tiếp tục, thẳng đến nguyên lực cũng hao hết, mới có thể trở về phòng đi ngủ. Thời gian bất chi bất giác, lại qua nửa tháng. Dị thuật viện, Triệu Linh Âm ngồi xếp bằng trên huyền băng sàng, đem từ đây trên giường phát ra hàn khí dẫn vào thân thể, một đoạn thời khắc, nàng có chút khép kín hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía đối diện Lâm Tú, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ba khắc đồng hồ. Lâm Tú đã tại trên huyền băng sàng này kiên trì ba khắc đồng hồ, mà trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm, hiển nhiên, ba khắc đồng hồ cũng không phải là cực hạn của hắn. Lâm Tú một mực tại đi theo nàng tu hành, hắn tu hành thiên phú, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, dựa theo dị vãng ví dụ, loại thời điểm này mới thức tỉnh năng lực người, không có chút thiên phú nào có thể nói, cho dù là nguyên tinh cũng không cứu vớt được, đời này nhiều nhất lại thức tỉnh một lần năng lực. Nhưng Lâm Tú cũng không phải là. Thiên phú của hắn mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng không tính kém, nếu như khắc khổ tu hành, đời này nhất định có thể bước vào địa giai, thậm chí có đạt tới địa giai thượng cảnh khả năng. Đây là Lâm Tú vừa mới thức tỉnh năng lực lúc, Triệu Linh Âm căn cứ hắn tốc độ tu hành suy tính ra. Về sau, Lâm Tú tốn hao trọng kim, dùng nguyên tinh phá cảnh lúc, chỗ hao phí nguyên tinh số lượng cũng cùng nàng căn cứ Lâm Tú tu hành thiên phú dự đoán không sai biệt lắm, nhưng tiến vào huyền giai đằng sau, Lâm Tú tốc độ tu hành, nàng cũng có chút xem không hiểu. Từ hắn trên huyền băng sàng kiên trì thời gian đến xem, hắn nguyên lực tăng trưởng tốc độ là dưới tình huống bình thường 2 đến gấp 3, đây là một cái phi thường khủng bố tốc độ. Gấp 2 nhìn như không nhiều, nhưng gấp 2 tốc độ tu hành mang ý nghĩa gấp 2 phá cảnh tốc độ. Mỗi ngày tu hành thời gian giống nhau, người khác 10 năm mới có thể phá cảnh, hắn chỉ cần 5 năm. Từ địa giai hạ cảnh tới đất trên bậc cảnh, lấy Lâm Tú trước đó biểu hiện ra thiên phú, chí ít cần 30 năm, hiện tại chỉ cần 15 năm, hoặc là 10 năm, ý vị này, hắn tại sinh thời có thể trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Lâm Tú trước kia tốc độ tu hành, xem như đã trên trung đẳng. Triệu Linh Âm chính mình, thiên phú cực kỳ ưu dị, tốc độ tu hành cũng chỉ là Lâm Tú gấp 2 mà thôi, nàng 7 tuổi năng lực thức tỉnh, 14 tuổi bước vào huyền giai thượng cảnh, đến nay đã có 3 năm. Mà tỷ tỷ của nàng, 5 tuổi thức tỉnh năng lực, 14 tuổi tiến vào địa giai, tính toán ra, thiên phú cũng chỉ là Lâm Tú 4 lần. Những ngày này, Lâm Tú biểu hiện ra thiên phú, còn ở trên Triệu Linh Âm, đã rất gần tỷ tỷ của hắn. Này làm sao có thể làm cho Triệu Linh Âm không khiếp sợ? Đây là nàng biết đến Lâm Tú sao? Lâm Tú khoanh chân ngồi trên huyền băng sàng, kiên trì gần 4 khắc đồng hồ, thẳng đến hắn cảm thấy cái mông băng chịu không được, mới chậm rãi mở to mắt. Vừa mới mở mắt, liền thấy Linh Âm mắt không chấp nhìn xem hắn. Lâm Tú sờ lên mặt của hắn, hỏi, trên mặt ta có cái gì? Triệu Linh Âm hỏi, ngươi lại dùng nguyên tinh tu hành? Lâm Tú lắc đầu, nói ra, không có. Hắn còn thiếu Lý Bách Trương hết mấy vạn lượng bạc đâu, lấy ở đâu bạc mua tam giai nguyên tinh, đồ chơi kia 1000 lượng một viên, còn chỉ có thể chống đỡ một ngày tu hành, hắn có tiền nữa cũng chịu không được như thế tạo. Lui 10. Không bước, coi như hắn tạo lên, trên thị trường cũng không có nhiều như vậy hàng a. Triệu Linh Âm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Tú, nói ra, nếu như không phải sử dụng nguyên tinh, ngươi tốc độ tu hành làm sao có thể nhanh như vậy, ngươi có biết hay không, ta tại ngươi cái này tu vi thời điểm, tốc độ tu hành cũng không bằng ngươi. Ta cũng không biết a. Lâm Tú đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó cao hứng nói, chẳng lẽ ta là một cái bị các ngươi đánh giá thấp dị thuật thiên tài. Mặc dù Lâm Tú thời khắc này biểu lộ, để Triệu Linh Âm hận không thể tại hắn trên mông đạp một cước, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lâm Tú nói đúng. Nếu như hắn ở trong thời gian ngắn như vậy lấy được tiến bộ, là tại không có mượn nhờ ngoại lực tình huống dưới, chính hắn tu hành đi ra, vậy hắn đích thật là thiên tài, bị nghiêm trọng đánh giá thấp thiên tài, thậm chí so với nàng thiên phú còn tốt hơn một chút. Mặc dù hắn dị thuật thức tỉnh đã khuya, nhưng tu hành đường còn rất dài, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, các nàng những kẻ gọi là thiên tài này đều sẽ tại ngày sau bị hắn từng cái siêu việt. Triệu Linh Âm trong lòng cao hứng rất nhiều, lại có chút chua xót. Mấy tháng trước, nàng nhìn xem Lâm Tú thức tỉnh năng lực, giúp hắn tiến dị thuật viện, lại giúp hắn tu hành, hắn bị thích khách giám sát, nàng liền mỗi lúc trời tối chờ hắn về nhà, Minh Hà công chúa khi dễ hắn, nàng đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Nàng từng bước một nhìn xem hắn đi đến hôm nay, nghĩ đến hắn về sau sẽ siêu việt chính mình, trong lòng nhất thời không biết là tư vị gì. Nàng rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình, nói với Lâm Tú, ta muốn đi tìm viện trưởng, lấy ngươi bây giờ thiên phú, nhất định có thể tiến viện chữa thiên. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, không cần, ta liền theo ngươi tu hành rất tốt, mà lại ta hiện tại cũng muốn tại võ đạo viện lên lớp, không có nhiều thời gian như vậy. Tu hành lâu như vậy, Lâm Tú đối với mình muốn đi con đường, có rất rõ ràng nhận biết. Hắn muốn đi dị thuật chi lộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua, chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tìm tòi, dị thuật viện cho hắn cung cấp không được bao lớn trợ giúp. Mà con đường võ đạo, cần phải có danh sư chỉ dẫn, hắn tạm thời là không thể rời bỏ võ đạo viện. Triệu Linh Âm đã sớm biết Lâm Tú tiến vào võ đạo viện, trong lòng suy nghĩ đằng sau, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Dị thuật phương diện, có nàng là đủ rồi, mà nàng cũng nghe nói, Lâm Tú tựa hồ rất có võ đạo thiên phú, thậm chí võ đạo viện phó viện trưởng đều tự mình đến nhà mời hắn, võ đạo viện hoàn toàn chính xác thích hợp hắn hơn. Nhưng cái này chẳng phải là nói, hắn tại võ đạo cùng dị thuật bên trên đều có đỉnh cấp thiên phú. Một lát sau, trong tiểu viện, nhìn xem Lâm Tú một thương đem một nhân kia đâm nổ bể ra đến, mà nàng chỉ có thể đem một nhân đâm xuyên, Triệu Linh Âm biểu lộ có chút hoảng hốt. Hắn trong khoảng thời gian này, tiến bộ thật rất lớn. Tất cả mọi người cho là Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ của nàng, nhưng sự thật tựa hồ không phải như vậy. Lâm Tú kiểm tra một chút Linh Âm đâm thủng qua một nhân, lắc đầu nói ra, ngươi dạng này phát lực không đúng, tới, ta dạy cho ngươi hẳn là dùng như thế nào thương. Chương 108, lôi đài chiến. Lâm Tú trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn lại có dạy Linh Âm một ngày. Nhưng sự thật là, Linh Âm tu vi võ đạo, kém xa dị thuật, hắn những ngày này chuyên chú vào luyện thương, cũng coi như có chút thu hoạch, có chỉ điểm tư cách của nàng. Trải qua Lâm Tú tay nắm tay dạy bảo, Triệu Linh Âm điều chỉnh phát lực phương thức, lần nữa đâm ra một thương, uy lực quả nhiên so trước đó lớn thêm không ít. Lâm Tú hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không tệ lắm, có thời gian mà nói, luyện tập nhiều hơn, thương pháp của ngươi còn có tăng lên rất nhiều không gian. Kỳ thật Lâm Tú rất thích xem Linh Âm kinh ngạc bộ dáng, nàng luôn luôn cho là Lâm Tú là kẻ yếu, Lâm Tú hôm nay liền để nàng mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái, một thương này chí ít 20 năm công phu, hay là kẻ yếu sao? Đương nhiên, Lâm Tú vừa mới vụng trộm sử dụng lực lượng dị thuật, đơn thuần bằng vào chân khí cùng lực lượng của thân thể, hắn còn không có biện pháp một thương đem một nhân đâm bạo, hắn chính là thích xem Linh Âm biểu tình khiếp sợ. Thật đáng yêu. Lưu lại Linh Âm một người ở chỗ này luyện tập, Lâm Tú đi vào võ đạo viện, trừ thương pháp bên ngoài, hắn còn muốn học tập cận chiến thân pháp, võ giả nhiều khi đều cần tay không tấc sắt cùng người cận chiến, sẽ chỉ binh khí là không được. Thương pháp Lâm Tú còn cần nhiều hơn huấn luyện, cận chiến thì là hắn sở trường. Dù sao, có mục chi dị thuật, đối thủ công kích hắn thời điểm, trong mắt hắn tất cả đều là động tác chậm, ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới, còn thế nào cùng hắn đánh. Liền ngay cả Bạch giáo viên đều đối với hắn cận chiến đưa cho độ cao đánh giá. Hiện tại Lâm Tú, tựa như là học xong Lăng Ba Vi bộ đoàn dự. Mặc dù nội lực chẳng ra sao cả, né tránh kỹ năng cũng đã mắc gốc, cho dù là địa giai võ giả, muốn thương hắn cũng muốn phí chút tâm tư. Địa giai phía dưới, thì sẽ bị hắn dùng hai cái dị thuật năng lực tú đến chết. Những ngày này, võ đạo viện trên giáo trường rất náo nhiệt. Dĩ vãng ở trên giáo trường luyện thể tu hành học sinh cũng không ít, nhưng 10 ngày này nửa tháng, trên giáo trường nhân số so dĩ vãng lật ra chỉ ít gấp 3. Bọn hắn đều là vì một người mà tới. Tiết Ngưng Nhi đi vào võ đạo viện đằng sau, không hề nghi ngờ trở thành võ đạo viện duy nhất viện hoa. Không có Tân Uyển, Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, nàng ở chỗ này căn bản không có đối thủ. Mặc dù đại đa số học sinh đều không tưởng tượng lấy có thể cùng Tiết Ngưng Nhi phát sinh chút gì, nhưng võ đạo viện từ trước đến nay nam nhiều nữ, đừng nói mỹ nữ, ngay cả nữ đồng môn đều không có mấy cái, dù là chỉ là đứng xa xa nhìn, tâm tình cũng sẽ cảm thấy thư sướng. Mỹ nhân ở bên cạnh, là cái nam nhân đều muốn biểu hiện chút gì. Bọn hắn ở trên giáo trường thỏa thích huy sái lấy mồ hôi, lộ ra được cơ bắp, muốn hấp dẫn đến Tiết Ngưng Nhi chú ý, nhưng làm sao Tiết Ngưng Nhi cũng không thèm nhìn bọn hắn. Nàng luôn luôn vây quanh một cái mới tới tiểu bạch kiểm chuyện. Một hồi cho hắn khăn tay lau mồ hôi, một hồi cho hắn đưa nước cho ăn, tựa như là nhà hắn nha hoàn một dạng, nhìn trong lòng mọi người tức giận không thôi, tự nhiên cũng điều tra lên tiểu bạch kiểm này thân phận. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Người này lại là cái kia Bình An bá chi tử, Lâm Tú. Vương Đô ai chưa từng nghe qua cái tên này. Vị hôn thê của hắn là người đại hạ tất cả đều biết thiên tài thiếu nữ Triệu Linh Quân, cái này thì cũng thôi đi, ngay cả đã từng dị thuật viện tứ mỹ một trong, phụ quốc công đích nữ Tiết Ngưng Nhi cũng thường tại bên cạnh hắn đi theo làm tùy tùng, đây là cái gì thần tiên đãi ngộ. Theo điều tra xâm nhập, võ đạo viện các học sinh ngoại ý muốn phát hiện, Lâm Tú thế mà tiến vào viện chữ thiên. Viện chữ thiên, đó là tất cả võ đạo viện các học sinh đều tha thiết ước mơ địa phương. Nơi đó có tốt nhất giáo viên, phong phú nhất tài nguyên, cùng nhất quang minh tương lai. Có thể đi vào viện chữ thiên học sinh, đều là thiên phú nhất là chắc tuyệt võ đạo thiên tài, 18 tuổi trước đó, bước vào huyền giai thượng cảnh, là tiến vào viện chữ thiên yêu cầu thấp nhất. Cái kia Lâm Tú có huyền giai thượng cảnh. Hắn rõ ràng mấy tháng trước mới dẫn khí thành công, thực lực không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy, tất nhiên là đi quan hệ. Chuyện này để trong lòng rất nhiều người cực khâm phục. Võ đạo cùng dị thuật không giống với, khác biệt chủng loại dị thuật, không có đủ tương đối tính, có dị thuật am hiểu công kích, có dị thuật am hiểu phòng ngự, còn có dị thuật là lấy phụ trợ làm chủ, không có khả năng đơn giản lấy lực công kích phân ra cao thấp. Nhưng võ đạo không phải. Võ đạo là công bằng, tất cả mọi người điểm xuất phát một dạng, muốn đi đường cũng giống vậy, đồng dạng niên kỷ, người khác chân khí so ngươi hùng hậu, võ kỹ so ngươi tinh thông, tỉ thí lúc đường đường chính chính đánh bại ngươi, đó chính là thật so ngươi lợi hại, không phục không được. Viện chữ thiên những người kia cũng không phải là mới vừa vào võ đạo viện ngay tại viện chữ thiên, bọn hắn thành tựu ngày hôm nay đều là khi tiến vào võ đạo viện về sau, từng tràng đánh xuống. Mà địa vị của bọn hắn cũng không phải từ đầu đến cuối không thay đổi. Cuối mỗi tháng, bọn hắn đều muốn tiếp nhận học viện đồng môn khiêu chiến, một khi bị thua, bọn hắn có hết thể tài nguyên đều sẽ bị bên thắng thay thế. Cái này chính là võ đạo viện quy tắc. 10 vị viện chữ thiên cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thông qua phương thức như vậy thượng vị, cái kia Lâm Tú có sở trường gì, có thể trở thành viện chữ thiên thứ 11 người. Rất nhiều người trong lòng khâm phục. Lâm Tú dùng Tiết Ngưng Nhi đưa tới khăn tay lau mồ hôi, chú ý tới mấy ngày nay đến, trên giáo trường hướng hắn quăng tới ánh mắt càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ nói, "Ngưng Nhi à, ngươi liền không có chính mình sự tình sao? Ngươi nếu là lại đến mấy lần giáo trường, ta tại võ đạo viện liền không tiếp tục chờ được nữa." Tiết Ngưng Nhi cũng không che giấu tâm tư của nàng, nhìn xem Lâm Tú nói ra, Triệu Linh Quân lập tức liền muốn trở về, "Ta đương nhiên phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này nhìn nhiều nhìn ngươi, miễn cho về sau muốn nhìn đều không nhìn thấy." Lâm Tú trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nàng làm sao lại không căng thẳng đâu? Cùng hiện tại Tiết Ngưng Nhi so sánh, hắn hay là ưa thích trước kia trà xanh nhỏ kia. Bị người dùng ánh mắt đao đến đao đi, Lâm Tú cũng có chút chịu không được, hắn dự định về nhà tiếp tục luyện thương, còn chưa đi đến giáo trường miệng, liền có mấy đạo bóng người đâm đầu đi tới. Đi ở trước nhất là Trần Viện Phó, phía sau hắn đi theo mấy tên giáo viên. Nhìn thấy Lâm Tú giống như là muốn rời đi giáo trường, Trần Viện Phó đi tới, cười nói, "May mắn ngươi còn chưa đi, nếu không ta còn phải để cho người ta đi tìm ngươi." Lâm Tú nghi ngờ nói, "Trần viện trưởng, có chuyện gì không?" Trần Viện Phó chỉ giáo trường phía trước, nói ra, "Ngươi vừa tới võ đạo viện, còn không hiểu trong viện quy củ, chúng ta vừa đi vừa nói." Một khắc đồng hồ về sau, võ đạo viện giáo trưởng, lôi đài. Trên lôi đài, bày 11 tấm cái ghế. Lâm Tú ngồi ở trong đó trên một cái ghế, phía dưới lôi đài là đen nghịt đám người, Trần Viện Phó cùng mấy tên giáo viên ngồi ở phía dưới, chính cười ha hả nhìn xem bọn hắn. Lâm Tú bên người 10 cái trên ghế đều có người, trong đó 7 nam 3 nữ, đều là viện chữ thiên học sinh. Bao quát Lâm Tú ở bên trong, bây giờ võ đạo viện viện chữ thiên, tổng cộng có 11 người. Lâm Tú cũng là vừa rồi từ Trần viện trưởng trong miệng biết được, nguyên lai võ đạo viện quy củ cùng dị thuật viện không giống với. Dị thuật viện viện chữ thiên học sinh là căn cứ bọn hắn dị thuật năng lực cùng thiên phú, tại bọn hắn nhập viện thời điểm liền định ra, về sau cũng rất không có khả năng sửa đổi. Võ đạo viện viện chữ thiên mỗi một cái vị trí đều là bọn hắn bằng vào thực lực chân chính, đánh bại từng vị đối thủ cạnh tranh, chính mình tranh thủ mà tới. Mà lại cho dù tiến nhập viện chữ thiên, cũng không phải từ đây liền gối cao không lo. Cuối mỗi tháng, bọn hắn còn muốn tiếp nhận những học sinh khác khiêu chiến, kẻ bại muốn rời khỏi viện chữ thiên, mất đi đã từng có hết thảy, thẳng đến bọn hắn lần tiếp theo lại đoạt lại. Viện chữ thiên mỗi một cái vị trí, cạnh tranh đều 10 phần kịch liệt. Cái này khiến võ đạo viện tu hành không khí 10 phần nồng hậu dày đặc, cơ hồ mỗi một cái có lý tưởng học sinh đều mau đủ kỉnh, muốn đi vào viện chữ thiên. Trần viện phó ý tứ rất rõ ràng, Lâm Tú như là đã tiến vào viện chữ thiên, đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, đồng dạng đến tiếp nhận đám người khiêu chiến. Vị trí của hắn phải dựa vào thực lực của mình thủ hộ. Bất quá, khiêu chiến viện chữ thiên học sinh tư cách cũng không phải loại người gì cũng có, mỗi tháng chỉ có 10 cái, muốn thu hoạch được 10 cái danh ngạch này, còn muốn trải qua một loạt tranh đoạt. Trần viện phó cùng mấy tên giáo viên ngồi tại phía dưới lôi đài, dựa vào thành ghế, hai tay vây quanh, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Trên thực tế, quy tắc này cũng là bọn hắn cố ý quyết định. Tại dưới loại quy tắc này, viện khác học sinh nhất định sẽ khắc khổ tu hành, để cầu sớm ngày tiến vào viện chữ thiên, mà viện chữ thiên học sinh càng phải gấp bội khắc khổ, bởi vì không cẩn thận liền sẽ bị người thay thế, mất đi không chỉ là tài nguyên, còn có mặt mũi. Dạng này liền có thể tại học viện hình thành một loại chính hướng tập tụ. Mỗi lần cuối tháng lôi đài khiêu chiến, võ đạo viện đại bộ phận học sinh cũng sẽ ở dưới đài quan chiến. Đám người phía trước nhất còn có 10 người, 10 người này là tháng này thu hoạch được khiêu chiến viện chữ thiên học sinh tư cách người. Ánh mắt của bọn hắn trên lôi đài cái kia 11 tấm trên ghế vừa đi vừa về liếc nhìn, 11 người này bên trong một vị chính là bọn hắn một hồi đối thủ. Bình thường tới nói, bọn hắn sẽ chọn trong đó yếu nhất một vị khiêu chiến. Lâm Tú rất nhanh liền phát hiện, dưới lôi đài 10 người bên trong lại có 9 cái đều đang nhìn hắn. Một đoạn thời khắc, một cái vóc người cường tráng nam tử từ phía dưới nhảy lên. Hắn đứng trên lôi đài, đối với một tên ngồi trên ghế thanh niên chắp tay, nói ra: "Trịnh Nghị, ta phải hướng ngươi khiêu chiến." Tên là Trịnh Nghị thanh niên cái trán hiện ra mấy đạo hắc tuyến, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Lôi đài khiêu chiến, thắng liền có thể tiến viện chữ thiên, người khiêu chiến đương nhiên là chọn mềm nhất quả hướng bóp, người này tuyển hắn, khẳng định là cảm thấy hắn là trong những người này yếu nhất." Mặc dù có chút tức giận, nhưng hắn trong lòng vẫn là 10 phần chăm chú. Người khiêu chiến hắn, hắn cũng không xa lạ gì, người này tên là Quan Hưng, thực lực cũng là huyền giai thượng cảnh, chỉ là so với hắn hơi yếu một đường mà thôi, không thể khinh thường, không cẩn thận, hắn hôm nay liền muốn mất mặt. Hai người tới trong võ đài ở giữa, lẫn nhau ôm quyền thi lễ một cái, sau đó đi đến giá vũ khí bên cạnh, riêng phần mình chọn lựa một kiện binh khí. Trịnh Nghị dùng kiếm, Quan Hưng thì là chọn lấy một cây đao. Mặc dù đều là làm bằng gỗ, nhưng hai người đều là huyền giai thượng cảnh, đã có thể đem chân khí quán chú tại trên vũ khí, dùng chính là kiếm gỗ hay là thiết kiếm, không có quá lớn khác nhau. Chính thức tỉ thí trước đó, hai người lần nữa ôm hãng binh khí lễ, sau đó đều thối lui năm bước. Dựa theo lôi đài quy tắc, bình thường là do người khiêu chiến xuất thủ trước. Quan Hưng nghiêm mặt, chân phải đạp mạnh lôi đài, cả người bắn lên, đột nhiên đột tiến một khoảng cách, trong tay đao gỗ thậm chí ở trong hư không xẹt qua tàn ảnh, đâm thẳng Trịnh Nghị ngực. Mà cơ hồ ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, Trịnh Nghị cũng có động tác, cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm liền xẹt qua một đạo vết tích, cùng cái kia đao gỗ đụng nhau. Hai người thực lực tương đương, đều thối lui một bước, sau đó tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Dưới lôi đài đám học sinh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người, có thể đứng lên lôi đài này, đều là võ đạo viện người nổi bật, từ bọn hắn trong chiến đấu, có thể học được rất nhiều việc. Lâm Tú ngay tại trên lôi đài, tự nhiên nhìn rõ ràng hơn. Hắn lớn nhất cảm thụ là, huyền giai thượng cảnh cùng huyền giai thượng cảnh, cũng là có khoảng cách, đồng dạng là huyền giai thượng cảnh, mật trinh ti bảo hộ hắn người bán hàng rong kia, một cái có thể đánh hai người loại trình độ này 7-8 cái. Người bán hàng rong kia thực lực đã rất tiếp cận địa giai. Dị thuật thức tỉnh là lượng biến dẫn đến chất biến, đột phá lúc, thực lực sẽ có một cái rõ ràng nhảy vọt. Mà võ đạo chân khí tăng trưởng là kéo dài, tích lũy tháng ngày, nước chảy thành sông, không có rõ ràng phá cảnh cảm giác, cái gọi là bốn đại cảnh giới, nhưng thật ra là cưỡng ép phân chia. Có thể dùng chân khí cường hóa thân thể là hoàng giai, có thể đem chân khí quán trú tại trên vũ khí chính là huyền giai, chân khí lại cô đọng cường đại đến có thể ngoại phóng, liền có thể xưng là địa giai võ giả. Chân khí ngoại phóng một trượng là địa giai hạ cảnh, ngoại phóng 10 trượng là địa giai thượng cảnh, thiên giai hạ cảnh, trong trăm trượng nhất niệm giết người, thiên giai thượng cảnh có thể đem ngàn trượng bên trong hết thể hóa thành bột mịn. Thiên giai phía trên còn có chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng chi cảnh, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể đạt tới qua. Không chỉ là vô thượng chi cảnh, từ khi võ đạo sáng lập đến nay, trong thời gian ngàn năm, có thể đạt tới thiên giai thượng cảnh cũng không có mấy cái. Lâm Tú có được khôi phục cùng trị liệu năng lực, mỗi ngày có thể dùng để tu hành thời gian là những người khác mấy lần, mà lại tuổi thọ của hắn cũng đầy đủ đã lâu. Hắn tính một cái, nếu như hắn có thể sống đến 180 tuổi mới có thể sờ đến vô thượng chi cảnh bậc cửa. Mặc kệ là dị thuật hay là võ đạo, ở thiên phú cùng cố gắng trình độ không sai biệt lắm tình huống dưới, ai có thể đi càng xa, kỳ thật chính là xem ai có thể sống càng lâu. Một lát sau, trên lôi đài hai người đã phân ra được thắng bại. Trịnh Nghị thực lực đến cùng là càng hơn một bậc, tại hai người cứng đối cứng một chiêu đối bính đằng sau, Quan Hưng lùi lại mấy bước, cũng không có ngừng bộ pháp, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn khiêu chiến thất bại. Trên mặt của hắn lộ ra chịu phục chi sắc, đối với Trịnh Nghị chắp tay, nói ra: "Tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục." Trịnh Nghị cũng trở về lễ nói: "Ngươi cũng không tệ, tiếp tục cố gắng, hy vọng có tại viện chữ thiên nhìn thấy ngươi một ngày." Nói xong, hắn liền một lần nữa ngồi về cái ghế. Trần viện phó cùng mấy vị giáo viên quan sát xong trận chiến đấu này, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ tán thưởng, mặc kệ là Trịnh Nghị hay là Quan Hưng, đều là võ đạo viện hạt giống tốt, tương lai còn có tiến bộ rất lớn không gian. Dưới lôi đài các học sinh cũng dùng hâm mộ và kính nể nhìn xem trên đài đám người. Tại Tàng Long Ngọa Hổ võ đạo viện bên trong, có thực lực ngồi lên cái kia mấy cái ghế, đều không phải là hạng người bình thường, đáng giá tôn kính. Đương nhiên, trừ cái nào đó đi quan hệ. Tại Quan Hưng khiêu chiến thất bại đằng sau, lại có một người nhảy lên lôi đài, ánh mắt ở trên đài trên thân mọi người liếc nhìn một vòng đằng sau, cuối cùng khóa chặt cái nào đó dáng dấp nhất tuấn tú, chỉ một ngón tay, nói ra, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần viện phó thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Mà bao quát Trịnh Nghị ở bên trong, còn lại 10 tên viện chữ thiên học sinh, trong mắt cũng đều lộ ra một chút dị sắc. Viện chữ thiên chiêu mới một tên đệ tử, bọn hắn đương nhiên là biết đến, nhưng bọn hắn ngày bình thường phần lớn thời gian đều tại tu hành, đối với người này cũng không hiểu rõ, vừa vặn thừa cơ hội này, xem hắn thực lực. Dưới đài đông đảo học sinh, đại bộ phận đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Tú người này vừa mới dẫn khí không lâu, mặc dù không biết hắn đi ai quan hệ tiến vào viện chữ thiên, nhưng ở cái này võ đạo viện, không có bản lĩnh thật sự, hắn là thủ không được cái ghế kia. Lấy thực lực của hắn, sợ rằng sẽ bị Trương Thắng trong nháy mắt ném lôi đài. Tiết Ngưng Nhi cũng ở trong đám người, mong đợi nhìn xem trên lôi đài Lâm Tú, không biết vì cái gì, mặc dù biết Lâm Tú vừa mới nhập võ đạo không lâu, nhưng nàng chính là đối với Lâm Tú có sung túc lòng tin. Chương 109. Trên lôi đài, Trương Thắng đối với Lâm Tú ô quyền, nói ra, xin mời. Hắn lúc đầu cũng nghĩ khiêu chiến Trịnh Nghị, nhưng là thông qua vừa rồi trận kia hắn đã nhìn ra, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của Trịnh Nghị, mà Trịnh Nghị đã là viện chữ thiên trong 10 người yếu nhất, đổi thành những người khác, hắn thua sẽ thảm hại hơn. Lúc này, Lâm Tú tự nhiên là tiến nhập trong con mắt của hắn. Trương Thắng nghe ngóng, cái này Lâm Tú trước kia là dị thuật viện học sinh, mới vừa vặn dẫn khí không lâu, là bằng quan hệ tiến vào võ đạo viện. Đã như vậy, cái ghế này, hắn liền cố mà làm nhận lấy. Hai người chào lẫn nhau đằng sau, ở một bên trên giá vũ khí chọn tốt riêng phần mình binh khí. Trương Thắng tượng trưng tuyển một thanh đại đao, Lâm Tú thì là tuyển một thanh ngắn nhất đoạn kiếm, đương nhiên, cũng đều là làm bằng gỗ. Trương Thắng nhìn một chút chính mình đại đao, lại nhìn một chút Lâm Tú tiểu truy thủ, nói ra, ngươi hay là một lần nữa tuyển một thanh đi, không phải vậy ngươi tại trên binh khí rất ăn thiệt thòi. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, vật này ta dùng đến thuận tay. Trương Thắng thấy vậy, dứt khoát vứt xuống đại đao, nói ra, vậy ta không dùng binh khí, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Hai người trở lại trong võ đài ở giữa, lần nữa hành lễ đằng sau, đều thối lui mấy bước. Đã tội. Trương Thắng thấp giọng nói một câu, thân thể bước nhanh hướng về phía trước, bấm tay thành chảo, chụp vào Lâm Tú bả vai. Đây là hắn am hiểu nhất cầm nã thủ, chỉ cần bị hắn bắt lấy cánh tay, là hắn có thể trong nháy mắt để đối thủ không cách nào phản kháng. Nhưng hắn không có bắt lấy. Lâm Tú chỉ làm hai cái động tác. Nghiêng người, đưa tay. Nghiêng người tránh thoát Trương Thắng bắt, đưa tay dùng tiểu một kiếm chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Dùng tiểu một kiếm tại Trương Thắng trên yết hầu tùy tiện phủi đi hai lần, Lâm Tú thu tay lại ôm quyền, nói ra, "Gà tạ." Một màn này phát sinh quá nhanh, căn bản không có người kịp phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ là tỉ thí vừa mới bắt đầu, người kia liền giơ tay lên, mà Trương Thắng thì là chủ động đem cổ xích tới. Trong nháy mắt yên tĩnh đằng sau, dưới đài lập tức xôn xao. Quá giả đi. Trương Thắng, ngươi đến cùng thu hắn bao nhiêu tiền? Cái này cũng được, làm chúng ta đều là mù lòa sao? Viện trưởng đại nhân, ta báo cáo, có người đã giả lôi. Dưới lôi đài, võ đạo viện các học sinh quần tình xúc động phẫn nộ, một mảnh xôn xao. Trên lôi đài, Trương Thắng hai mắt trợn lên, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Đã giả lôi, đánh cái dám giả lôi. Hắn căn bản không có thấy rõ. Đao liền gác ở trên cổ hắn. Nếu như đây không phải đao gỗ, mà là quán chú chân khí đao thật, cứ như vậy nhẹ nhàng vạch một cái, cổ họng của hắn liền sẽ bị mở ra, mệnh tang tại chỗ. Nhanh, quá nhanh. Hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Mặc dù dưới lôi đài người xem không hiểu, nhưng là tự mình kinh lịch Trương Thắng, lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, không phải hắn đã giả lôi, là cái này Lâm Tú quá nhanh, nhanh hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Vừa rồi, hắn thậm chí có đối mặt địa giai giáo viên cảm giác. Hắn thua rất triệt để. Giờ phút này, trên lôi đài nguyên bản dựa vào ghế xem trò vui cái kia 10 tên viện chữ thiên học sinh, sắc mặt cũng trở nên rất nghiêm trọng, bất chi bất giác ngồi ngay ngắn. Trương Thắng thực lực không yếu, liền xem như bọn hắn ra sân, cũng cần một chút thời gian mới có thể giải quyết cái phiền phức này. Nhưng Lâm Tú vừa rồi đánh bại Trương Thắng, là trong nháy mắt hoàn thành. Đổi lại bọn họ bất luận kẻ nào, đều không làm được đến mức này. Người này, rất nhanh. Dưới lôi đài, các học sinh còn tại bất bình. Nghiêm tra Trương Thắng. Hắn khẳng định thu bạc. Đã giả lôi, hẳn là hủy bỏ viện chữ thiên tư cách. Trang diện đã có chút khống chế không nổi, Trần viện phó nhảy lên đài cao, duỗi ra hai tay, hướng phía dưới để ép, mọi người mới yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chúng học sinh, thản nhiên nói, "Trương Thắng thua, vị kế tiếp." Không có bất kỳ cái gì giải thích, hắn liền lần nữa nhảy xuống, chúng học sinh cũng không còn cãi lộn. Đây là Trần viện phó uy tín, võ đạo viện viện quy nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh, người vi phạm sẽ bị trục xuất võ đạo viện, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng nữa. Trương Thắng xuống lôi đài, Lâm Tú đang chuẩn bị ngồi trở lại vị trí của mình, dưới lôi đài, đột nhiên lần nữa sinh ra bạo động. Một đoàn người từ đằng xa hướng bên này chậm rãi đi tới. Lâm Tú liếc mắt liền thấy được Quý phi nương nương, trong ngực nàng còn ôm Linh Sủng, Quý phi nương nương bên người là Hạ Hoàng, cùng thuộc phi nương nương, Lý Bách Trương cũng tại phía sau bọn họ, lại phía sau chính là Chu Cẩm cùng hai đội cấm vệ. Trần viện phó cùng mấy vị giáo viên lập tức đi qua, không người nói, tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Hạ Hoàng nói, chấm cùng đám nương nương tùy tiện đi một chút, giải sầu một chút, các ngươi tiếp tục. Võ đạo viện cùng dị thuật viện đều ở tiền cung, bệ hạ khi nhàn hạ, cũng tới nơi này nhìn xem, dù sao cái này hai viện học sinh đều là đại hạ tương lai lương đống, thánh giá đã thấy nhiều, các học sinh đối với cái này cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Lôi đài chiến tiếp tục tiến hành, Trần viện phó trước tiên muốn sai người giống như mấy cái ghế, Hạ Hoàng khoát tay nói, không cần, chấm nhìn một hồi liền đi. Phía trên viện chữ Thiên các học sinh cũng đi trước xuống lôi đài đối với bệ hạ cùng nương nương hành lễ, sau đó mới một lần nữa đi lên, đứng tại bên bờ lôi đài, bệ hạ cùng đám nương nương ở phía dưới đứng đấy, bọn hắn cũng không dám ở phía trên ngồi. Vị thứ ba người khiêu chiến rất nhanh liền lên lôi đài, ánh mắt tại 11 người trên thân liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi trên người Lâm Tú, ôn quyền nói, đắc tội. Hiển nhiên, hắn cũng không tin Trương Thắng sẽ bị trong nháy mắt đánh bại, dù sao đối đầu những người khác hắn cũng không có thắng nắm chắc, không bằng tự mình thử một chút cái này Lâm Tú cân lượng. Hạ Hoàng vừa rồi liền kỳ quái, nhìn thấy Lâm Tú đi tới, hỏi, Lâm Tú không phải tại dị thuật viện sao, tại sao lại ở chỗ này? Trần viện phó giải thích nói, thần trong lúc vô tình phát hiện, hắn võ đạo thiên phú cực giai, thế là liền phá lệ để hắn tiến nhập võ đạo viện. Hạ Hoàng ngoài ý muốn nói, lại có việc này. Nói đi, hắn liền dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía lôi đài. Về phần quý phi nương nương, càng là dùng nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá Lâm Tú. Lý Bách Trương ánh mắt đồng dạng nghi hoặc, hắn biết Lâm Tú mới vừa vận dẫn khí không lâu, làm sao lại tiến vào võ đạo viện, hơn nữa còn là viện chữ thiên. Trên lôi đài, Lâm Tú đang tự hỏi, hắn lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện chơi đùa, lan lộn qua lần này khiêu chiến là được. Bệ hạ xuất hiện, để hắn cải biến chủ ý. Hắn có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Thế là Lâm Tú tiến lên mấy bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem người khiêu chiến bên trong còn lại 7 người, nói ra, ta biết các ngươi đều muốn khiêu chiến ta, từng bước đánh, quá lãng phí thời gian, nếu không các ngươi cùng lên đi, ta chạy về đi ăn cơm. Lời vừa nói ra, dưới lôi đài ngắn ngủi yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó chính là ngập trời xôn xao. Phách lối, quá phách lối. Không, hắn không phải phách lối, hắn là điên rồi. Một người khiêu chiến 8 người, hắn cho là hắn là ai, địa giai giáo viên sao? Còn lại 8 tên những người khiêu chiến, biểu lộ phẫn nộ, bọn hắn nhận lấy lớn lao vũ nhục. Võ đạo viện các học sinh thì là giống dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Tiết Ngưng Nhi song quyền nắm chặt, để ở trước ngực, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra tiểu tinh tinh. Trần viện phó thì là mặt lộ ngoài ý muốn, hắn có chút xem không hiểu Lâm Tú hành vi, chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ tới, hắn muốn tại trước mặt bệ hạ biểu hiện tốt một chút một chút. Lôi đài phía trước nhất, quý phi nương nương ôm linh sủng, kinh ngạc môi đỏ khẽ nhếch, hạ hoàng trên mặt biểu lộ càng ngày càng thú vị, Lý Bách Trương đứng ở sau lưng hắn, nhìn xem trên lôi đài Lâm Tú, tựa hồ là xem hiểu cái gì, khẽ khẽ thở dài, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên có chút cô đơn. Đây là mệnh, không đổi được. Hắn cùng Lâm Tú là đồng dạng người, cũng có được đồng dạng mệnh. Hạ hoàng bên người thuộc phi nương nương, trong mắt thì lóe lên một tia kinh ngạc, trên đời này lại còn có người không muốn cưới Triệu gia thiên tiêu. Lâm Tú một câu, để trang diện biến không gì sánh được hỗn loạn, liền ngay cả Trần viện phó cũng không biết xử lý như thế nào. Lúc này, Hạ hoàng khẽ cười nói, cứ dựa theo hắn nói làm đi, chấm cũng nghĩ nhìn xem, hắn đến cùng có hay không xuất khẩu cùng ngôn bản sự. Trần viện phó nhẹ gật đầu, đối với 7 người kia nói, các ngươi cùng tiến lên đi thôi. Bệ hạ cùng viện trưởng mở miệng, 7 người mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là một cái tiếp một cái nhảy lên lôi đài. Bất quá, bọn hắn đều ăn ý không có lựa chọn binh khí, 8 cái đánh một cái, nếu như còn muốn cầm binh khí, còn tu cái gì võ đạo, tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Cho dù là viện chữ thiên bên trong cường đại nhất Chu Hành, cũng không thể nào làm được lấy một địch 8. Tiểu tử này mới vừa tới võ đạo viện, cứ như vậy càng hẳn rỡ, bọn hắn một hồi sẽ thật tốt yêu mến hắn, cho hắn biết quy củ của nơi này. Nếu là hắn chủ động muốn lấy một địch 8, bọn hắn cũng không có gì tốt khiếm lượng, lệ cũ tính hành lễ đằng sau, liền từ 8 cái phương hướng, hướng Lâm Tú khởi xướng tiến công. Dưới lôi đài, Tiết Ngưng Nhi hai tay thật chặt nắm đuốt góc áo, trong lòng vì Lâm Tú lo lắng. Quý phi ôm linh sủng, không vui nói ra, 8 cái khi dễ một cái, có gì tài ba. Nàng bên cạnh Hạ Hoàng cười cười, nói ra, đây chính là chính hắn yêu cầu, trách không được người khác. Trên lôi đài, Lâm Tú bốn phương tám hướng đều bị phong kín, có thể thu được khiêu chiến danh ngạch, thực lực của những người này cũng không thể khinh thường, yếu nhất cũng là huyền giai hạ cảnh đỉnh phong, trong đó 4 người càng là có huyền giai thượng cảnh thực lực. Chân khí của bọn hắn muốn so Lâm Tú hùng hậu nhiều, bộ pháp quỷ dị hay thay đổi, tốc độ cũng là cực nhanh, người bình thường thậm chí khó mà bắt thân ảnh của bọn hắn. Nhưng Lâm Tú chỉ là ánh mắt ngưng tụ, những người này động tác liền bỗng nhiên chậm lại. Cùng lúc đó, thể nội lực chi dị thuật vận chuyển, tứ chi bách hải của hắn lập tức tràn đầy vô tận lực lượng, cực hạn lực lượng, mang tới là cực hạn tốc độ. Hắn một chút chầm bay, tránh thoát một vị người khiêu chiến năm đấm, đoạn kiếm trong tay tùy ý xẹt qua một vị khác người khiêu chiến hết hầu, vị kia huyền giai hạ cảnh võ giả, bưng bít lấy hết hầu, cả người ngây người tại chỗ. Lôi đài khiêu chiến có lôi đài khiêu chiến quy tắc, bộ vị yếu hại bị người đánh trúng đâm trúng, liền sẽ tính làm khiêu chiến thất bại, bởi vì nếu như đây không phải tỉ thí luật bản, mà là sinh tử tương bác, bọn hắn đã phơi thây tại chỗ. Rất nhanh, hắn liền thối lui đến một bên. Giờ phút này, trừ Lâm Tú bên ngoài, trong võ đài ở giữa còn thừa lại 7 người. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, loạn quyền đã chết lao sư phó, 7 người công kích kín không kẽ hở, một chiêu một thức đều mang theo thanh âm xé gió. Theo lý nói, Lâm Tú trên thân đã sớm hẳn là chịu không ít quyền cước, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một quyền, mỗi một chân, hắn đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát, còn thuận tiện tại người nào đó hết hầu, trái tim, phần gáy, nhẹ đâm hoặc là sẽ qua. Trên lôi đài, viện chữ thiên 10 người mặt lộ chấn kinh. Dưới lôi đài, mới vừa rồi còn quần tình xúc động phẫn nộ đám học sinh, trong nháy mắt nhã tức ý mắng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên lôi đài chiến đấu, phảng phất tại thưởng thức một trận biểu diễn. Nói là giao đấu, kỳ thật càng giống là biểu diễn, hoặc là nói nghệ thuật. Người kia lấy một loại đi bộ nhàn nhã phương thức, ở tại dư mấy người cuồng phong mưa rào trong công kích xuyên thẳng qua du tẩu, vậy mà lại có một loại để cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trần Viện Phó không chú ý rút ra hắn một cây dâu ngắn, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Lâm Tú võ đạo thiên phú, so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Hắn giờ phút này có thể làm đến, Trần Viện Phó cũng có thể làm đến, nhưng hắn thực lực đã 10 phần tiếp cận địa giai thượng cảnh, nhiều năm tu hành, để chiến đấu đã trở thành hắn bản năng. Có thể Lâm Tú mới 18 a, chính mình 18 tuổi thời điểm, cùng giờ phút này trên đài những người khiêu chiến không có gì khác nhau. Hạ Hoàng nhìn có chút lên người, sau đó hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Viện Phó ánh mắt sáng ngời, nói ra, bệ hạ, đây là một cái trăm năm khó gặp, không, mấy trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài. Hạ Hoàng mỉm cười, nói ra, mấy trăm năm khó gặp, có khoa trương như vậy sao? Trần Viện Phó nói, thần lời nói không chút nào khoa trương, đáng tiếc hắn dẫn khí quá muộn, nếu như hắn 10 tuổi bắt đầu tu hành, bây giờ ta đại hạ, liền sẽ có một cái 18 tuổi địa giai võ giả. Hạ Hoàng trong lòng giật mình. Triệu Linh Quân 5 tuổi tu hành, 14 tuổi bước vào địa giai, Lâm Tú 10 tuổi dẫn khí, 18 tuổi liền có thể trở thành địa giai võ giả, chẳng phải là nói, hắn võ đạo thiên phú, cùng Triệu Linh Quân dị thuật thiên phú một dạng cao. Giờ phút này, trên lôi đài, đã phân ra được thắng bại. Lâm Tú có chút đưa tay, kiếm gỗ liền chống đỡ tại người cuối cùng trái tim vị trí, sau đó hắn thu hồi đoạn kiếm, lắc đầu nói, thật có lỗi, các ngươi quá chậm. Tám người đứng trên lôi đài, không khỏi túi lầu xuống, một mặt hổ thẹn. Tám cái đánh một cái, từ đầu đến cuối, thế mà ngay cả người ta góc áo đều không có đủ phải, cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn cùng viện chữ thiên thiên tài trên lại sao? Viện chữ thiên 10 người, trên mặt biểu lộ cũng khiếp sợ tột đỉnh. Lâm Tú có, đúng là bọn họ cho tới nay theo đuổi, đó là chiến đấu bản năng, võ đạo một đường, chân khí có thể tu hành, nhưng có nhiều thứ, thiên phú so hậu thiên tu hành quan trọng hơn. Dưới lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh, mới vừa rồi còn ồn ào đám học sinh, á khẩu không trả lời được. Lý Bách Trương mắt lộ ra kinh ngạc, Tiết Ngưng Nhi khuôn mặt kích động ửng hồng, Quý phi nương nương trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Thục phi nương nương cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Hạ Hoàng lông mày cau lại, rõ ràng lâm vào trầm tư. Chương này 8000 chữ, cảm tạ không quan tâm không để ý tới ta Tâm Minh Nguyệt khen thưởng trở thành tân minh chủ, cảm tạ Tráng Dục Đoàn Tử Cung Trạch Linh Anh Trịnh Ngọc Song Phàm Văn Thượng, còn có mặt khác khen thưởng độc giả, cảm tạ mọi người duy trì. Chương 110, ta có thể làm tiểu. Lôi đài chiến kết thúc. Viện chữ thiên người thứ 11, vị kia gọi là Lâm Tú võ đạo thiên tài, vì tất cả người mang đến một trận đặc sắc tuyệt luân tỷ thí. Hôm nay ở đây bên dưới quan chiến tất cả võ đạo viện học sinh, đều đem cái này đặc sắc một màn thật sâu khắc sâu tại tâm, thật lâu khó quên. Viện chữ thiên thiên tài, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Nam nhân kia, bọn hắn nguyện xưng là võ đạo viện nhanh nhất nam nhân. Hôm nay, Lâm Tú cho bọn hắn tất cả mọi người lên bài học. Trận này lấy một địch 8 tỷ thí, ẩn ẩn để bọn hắn ngộ đến một chút đồ vật. Võ đạo một đường, không gì không phá, duy khoái bất phá. Một người vừa mới dứt khí, chân khí sẽ không quá mạnh, lại bằng vào một chữ nhanh, quét ngang quần hùng, thật sự là làm cho người suy nghĩ sâu xa. Viện chữ thiên mặt khác 10 người từ trên lôi đài xuống thời điểm, đều có chút ủ rũ, bọn hắn bị Lâm Tú đả kích, rõ ràng đều là người đồng lứa, giữa người và người chênh lệch lại lớn căn bản là không có cách đền bù. Loại tốc độ này cùng phản ứng, bọn hắn không đến địa giai, căn bản không có khả năng có được. Trần Viện Phó đi đến trước mặt bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, an ủi nói ra, đừng ủ rũ, hắn tại phương diện chiến đấu thiên phú, hoàn toàn chính xác không người có thể so sánh, nhưng hắn chân khí nhưng còn xa không bằng các ngươi, lấy các ngươi thực lực bây giờ, là rất khó đụng phải hắn, nhưng hắn chân khí quá yếu, cũng vô pháp đánh tan phòng ngự của các ngươi. Nghe Trần Viện Phó lời nói, mấy người lập tức phấn chấn. Đúng à, võ giả vốn là ai cũng có sở trường riêng, trong bọn họ có người am hiểu bộ pháp, có người am hiểu binh khí, có người võ kỹ siêu phàm, có người chân khí hùng hậu. Lâm Tú sở trường mặc dù đủ dài, nhưng hắn điểm yếu cũng quá ngắn, có được thiên phú chiến đấu thì thế nào, chân khí quá yếu hay là cái gì dùng đều không có. Có thể nói như vậy, trừ nhanh, hắn không có cái gì. Trần Viện Phó nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, lần nữa mở miệng nói, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hắn giáo viên nói, Lâm Tú tu hành thiên phú cũng rất cao, các ngươi nếu là không cố gắng, về sau sớm muộn sẽ bị hắn vượt qua, đến lúc đó các ngươi liền thật không phải là hắn một chiêu chi địch. Trần Viện Phó một phen để mấy người tâm lần nữa nhấc lên. Người kia thật quá nhanh, nếu như chân khí của hắn đuổi đi lên, vậy bọn hắn liền nửa điểm ưu thế cũng không có. Trong lúc nhất thời, những thiên tài này cảm giác cấp bách 10 phần, vừa mới rời đi giáo trường liền chủ động tìm chính mình giáo viên tu hành. Mà lúc này Hạ Hoàng cùng Thục Phi Quý Phi một nhóm cũng rời đi võ đạo viện. Từ vừa rồi bắt đầu, Hạ Hoàng vẫn tại trầm mặc, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đi vào hậu cung thời điểm, Thục Phi hỏi, bệ hạ đang suy nghĩ gì, giống như không quá cao hứng. Hạ Hoàng nhẹ thở ra khẩu khí, nói ra, bình an bá chi tử, để chấm thật bất ngờ, không nghĩ tới hắn dị thuật thiên phú thường thường, võ đạo thiên phú lại cao như vậy, Trần Khanh đối với hắn đánh giá, thậm chí không kém gì Triệu gia vị thiên kiêu kia. Thục Phi cười nói, đại hạ nhiều một vị võ đạo thiên tài, bệ hạ hẳn là cao hứng mới là a, làm sao ngược lại không mấy vui vẻ dáng vẻ. Hạ Hoàng lắc đầu nói, sự tình nếu là có đơn giản như vậy liền tốt, Triệu gia vị kia tương lai thành tựu nhất định bất khả hạ lượng, Lâm gia vị này mặc dù thiên phú hiển lộ đã chậm chút, nhưng đợi một thời gian nhất định cũng có thể trưởng thành, đến lúc đó cường cường liên hợp chỉ sợ không tốt cản trở. Hắn hy vọng Lâm Tú cưới Triệu Linh Quân, nhưng lại không hy vọng bọn hắn một nhà tương lai xuất hiện hai cái siêu cấp cường giả. Thục Phi nháy mắt hỏi, bệ hạ là không muốn để cho Lâm Triệu hai nhà thực hiện hôn ước sao? Hạ Hoàng thở phào một cái, nói ra, không có đơn giản như vậy à, một khi Lâm Triệu hai nhà hôn ước hủy bỏ, nàng liền sẽ gả cho mặt khác đại tộc, mà Lâm Tú, tiểu tử này, sinh như thế tuấn tú, võ đạo thiên phú còn như thế cao, nếu là không có phần hôn ước này, tất nhiên cũng sẽ bị mặt khác gia tộc tranh đoạt, tương lai chẳng phải là sẽ có hai cái gia tộc phát triển an toàn. Đi dạo một chuyến võ đạo viện, Hạ Hoàng đống cảm giác đầu to. Lâm Tú cưới Triệu Linh Quân, tương lai Vương Đô tất nhiên sẽ quật khởi một cái gia tộc mới. Lâm Tú không cưới Triệu Linh Quân, lại sẽ để cho hai cái gia tộc như hổ thêm cánh. Hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Mặc dù hắn là hoàng đế, cũng không thể cưỡng ép để hai cái thiên tài cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn khẽ thở dài, cái này cũng không được, vậy cũng không được, hoàng đế việc phải làm này, thật không phải là người làm. Triệu Linh Quân đã là trên đại lục nổi danh nhất thiên tài, hắn không có khả năng cưỡng bách nữa nàng làm cái gì, cho dù là hắn muốn cho nàng gả vào hoàng thất, cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Ngược lại là Lâm Tú, hắn còn xa chưa thành lớn lên, nếu như đem hắn chiêu nhập hoàng thất, ngược lại là một cái tốt biện pháp giải quyết. Đến lúc đó, chắc hẳn Triệu gia không chỉ có sẽ không hận hắn, ngược lại sẽ cảm kích. Mà hoàng thất, cùng Lâm Tú tuổi không sai biệt lắm công chúa, tựa hồ chỉ có Minh Hà. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, liền bị hắn phủ định. Đức Phi mất sớm, Minh Hà một mình tại hậu cung lớn lên, thân thế đã rất thê thảm, hắn không nguyện ý để nàng lại lâm vào những này tranh đấu. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại nghĩ tới một việc, nghi ngờ nói, lấy chấm đối với tiểu tử này hiểu rõ, hắn ngày bình thường làm việc cẩn thận chặt chẽ, hôm nay làm sao đông nhiên phách lối như vậy, cái này không giống hắn a. Một mực không lên tiếng Chu Cẩm mở miệng nói, hồi bệ hạ, lão nô cũng cảm thấy như vậy, Lâm Tú tiểu tử này, ngày bình thường quỷ tinh, hôm nay có chút quá khác thường, hắn không phải là cố ý làm cho bệ hạ nhìn a. Hạ Hoàng kỳ quái nói, hắn tại sao phải làm như thế? Chu Cẩm nói, căn cứ mật trinh ti điều tra, Bình An bá chi tử Lâm Tú, tu hành khắc khổ, bản tính thiện lương, trên thân ưu điểm rất nhiều, nhưng hắn có một cái khuyết điểm lớn nhất. Hạ Hoàng hỏi, cái gì khuyết điểm? Chu Cẩm nói, hắn rất háo sắc. Hắn vừa dứt lời, hai đạo ánh mắt liền trực tiếp rơi vào trên người hắn. Một cái là Hạ Hoàng, một cái là Tần Vương. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nam tử hắn đại trợ phu, háo sắc xem như khuyết điểm sao? Chu Cẩm giống như là ý thức được cái gì, nhẹ nhàng tại trên mặt mình quạt một chút, vội vàng nói, không không không, là lão nô nói sai, lão nô nói chính là đặc điểm, Lâm Tú đặc điểm là háo sắc, mật trinh ti điều tra hắn phát hiện, hắn luôn luôn đi một nhà hí viên, cùng hí viên kia một tên linh nhân đi rất gần, thường xuyên tại linh nhân kia gian phòng lưu lại một canh giờ lâu, trừ cái đó ra, hắn còn ra đi thái y viện tìm một tên nữ thái y, không chỉ có như vậy, tiết quốc công phủ đích nữ cũng thường xuyên xuất hiện ở bên người Lâm Tú, có mật trinh nhìn thấy, hai người từng tại trên đường cái ôm hôn. Hạ Hoàng trầm ngâm một lát, hai mắt tỏa sáng, hỏi, ý của ngươi là? Chu Cẩm nói, hắn là cố ý bại lộ thiên phú của hắn, Triệu gia thiên kiêu là ai, nếu như hắn cưới Triệu gia vị kia, chỉ sợ cũng muốn cùng mặt khác những nữ tử này đoạn tuyệt quan hệ, hắn háo sắc như này, làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn căn bản không muốn cưới Triệu Linh Quân, người này thông minh mẹ bén, hắn nhất định biết bệ hạ sẽ không để cho hai cái tương lai bất khả hạn lượng cường giả thông ra, hôm nay làm như thế chính là vì để bệ hạ hạ chỉ hủy bỏ Lâm Triệu hai nhà hôn ước. Lý Bách Trương nhìn Chu Cẩm một chút, không nói gì. Hạ Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lý Bách Trương, hỏi, Trương Nhi, ngươi cùng Lâm Tú tương giao tâm đầu ý hợp, hắn có phải hay không nghĩ như vậy? Lý Bách Trương không muốn phản bội Lâm Tú, nhưng ở phụ hoàng trước mặt, hắn lại không thể nói láo, gật đầu bất đắc dĩ, nói ra, đúng vậy, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không muốn cưới Triệu gia vị kia. Thục Phi nhìn xem con của mình, từ trong mắt của hắn thấy được nhiều thứ hơn, trên mặt lộ ra chịu mến chi sắc. Nàng nhìn xem Hạ Hoàng, nói ra, nếu bệ hạ không muốn để cho Lâm Triệu hai nhà thông gia, đứa bé kia cũng không thích việc hôn sự này, không bằng sẽ hạ chỉ, hủy bỏ phần hôn ước này đi. Hạ Hoàng trên mặt tươi cười, nói ra, không, nếu là như vậy, chấm không những sẽ không hạ chỉ hủy bỏ, đợi đến Triệu gia thiên tiêu hồi kinh thời điểm, chấm sẽ còn tự thân vì bọn hắn tứ hôn, bọn hắn đại hôn tất cả tiêu xài, do triều đình gánh vác. Hắn biết rõ, Triệu gia vị thiên kiêu kia, đối với loại này hôn sự, nhất định cũng là không hài lòng. Nếu không, nàng những năm này cũng sẽ không luôn luôn ở bên ngoài tu hành, ngay cả nhà đều không trở về. Nếu như ngay cả Lâm Tú cũng cự tuyệt phần hôn ước này, vậy phần hôn ước này thì càng có thực hiện cần thiết. Bằng mặt không bằng lòng, đồng sang dị mộng, dưới gầm trời này, chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn, đây là một loại dạng gì cảm thụ. Huống chi, Lâm Triệu hai nhà cùng mặt khác hảo môn so sánh, có thể nói không có chút nào nội tình, liền xem như trong nhà xuất hiện hai vị cường giả, cũng so với bọn hắn riêng phần mình liên hợp một nhà chân chính hảo môn mua tốt. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân nào, mau chóng thực hiện phần hôn ước này, đều là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng Quý phi nương nương, cơ ống tay áo, thản nhiên nói, bản cung mệt mỏi, về trước cung. Nói xong, nàng liền ôm Linh Sủng, nhanh chân rời đi. Thục Phi nhìn xem Hạ Hoàng con mắt, khẽ thở dài, cũng không lại nói cái gì. Chỉ là tại hồi cung đằng sau, nàng nhìn bên cạnh nhi tử, nhẹ nhàng nói ra, tại vương phủ không dễ dàng đâu, khổ ngươi. Lý Bách Trương mỉm cười, nói ra, mẫu phi không cần lo lắng, hài nhi rất tốt. Sau đó, hắn liền nói sang chuyện khác, Lâm Tú gia hỏa này, ẩn tàng thật sâu, ta cùng hắn cùng nhau lên mấy tháng tiết võ đạo, cũng không biết hắn võ đạo thiên phú thế mà tốt như vậy. Thục Phi chỉ là cười cười, nói ra, biết được bí mật quá nhiều, cũng không hẳn vậy đều là chuyện tốt, mỗi người trên thân đều có một ít không muốn bị người khác biết bí mật, cho dù là bằng hữu tốt nhất, thân mật nhất người yêu, cũng đừng ý đồ đi nhìn trộm, Lâm Tú đứa bé này rất không tệ, là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Lý Bách Trương cười cười, nói ra, Hải Nhi biết. Võ đạo viện, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi sánh vai đi ra, Tiết Ngưng Nhi thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, nói ra, Lâm Tú, ngươi thật là lợi hại, ta cũng muốn hảo hảo tu hành, không phải vậy liền sẽ bị ngươi càng vùng càng xa. Lâm Tú cười cười, nói ra, ngươi là nên hảo hảo tu hành. Lâm Tú cơ hồ có thể khẳng định, Tiết Ngưng Nhi tu hành thiên phú sẽ không quá kém, bởi vì dị thuật thiên phú có di truyền đặc điểm. Nói đơn giản, chính là tiền bối dị thuật thiên phú sẽ ảnh hưởng đến hậu đại, tổ tiên đã từng có người thức tỉnh qua dị thuật năng lực, hậu đại năng lực thức tỉnh tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, tổ tiên dị thuật thiên phú mạnh, hậu đại cũng dễ dàng xuất hiện dị thuật thiên tài. Đương nhiên, loại này di truyền cũng không phải là kéo dài, có đôi khi sẽ cách đời, có đôi khi sẽ cách mấy đời. Những cái kia kéo dài mấy trăm năm đại gia tộc, sở dĩ có thể huy hoàng lâu như vậy, cũng là bởi vì gia tộc hậu đại cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể nói đại hạ đại bộ phận quyền quý, dù là hiện tại xuống dốc, tổ tiên cũng nhất định huy hoàng qua. Lâm gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng có gia tộc đã tại xuống dốc biên giới, đột nhiên xuất hiện một cái hoặc là hai cái dị thuật thiên phú cực mạnh hậu đại, lại sẽ một lần nữa quật khởi, tỉ như Triệu gia. Còn có chút gia tộc, bởi vì nhiều năm không có thiên tài xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện hương hỏa đoạn tuyệt tình huống, tự nhiên cũng không có hy vọng đông sơn tái khởi. Đối với toàn bộ xã hội tới nói, cái này kỳ thật cũng không công bằng. Quyền quý sở dĩ là quyền quý, là bởi vì gia tộc thiên phú, bọn hắn tiền bối chính là cường giả, hậu đại cũng dễ dàng sinh ra thiên tài, gia tộc có thể nhiều đời tiếp tục kéo dài. Mà bình dân sở dĩ là bình dân, cũng là bởi vì bọn hắn tiền bối không có dị thuật, hoặc là dị thuật thiên phú không cao, hậu bối sinh ra dị thuật thiên tài khả năng cũng rất nhỏ rất nhỏ, ngẫu nhiên xuất hiện cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu danh sư dạy bảo, thiên phú mai một. Lâm Tú đối với cái này chỉ là cảm khái một chút, hắn hiện tại bức thiết muốn biết Hạ Hoàng xem hết vừa rồi trận chiến kia sẽ là ý tưởng gì. Cùng Tiết Ngưng Nhi xuất cung lúc, đúng lúc đụng phải Lý Bách Trương, hắn dùng một loại mười phần tiếc hận ánh mắt nhìn Lâm Tú. Lâm Tú trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, hỏi, vì cái gì nhìn ta như vậy? Lý Bách Trương nói, ngươi nghĩ rất tốt, muốn tại phụ hoàng trước mặt triển lộ ra ngươi võ đạo thiên phú, để cho phụ hoàng kiêng kỵ, hủy bỏ ngươi cùng Triệu gia hôn ước. Tiết Ngưng Nhi đôi mắt đẹp trợn to, Lâm Tú bên người người bạn kia lại là hoàng tử. Bất quá rất nhanh nàng liền đem chuyện này quên hết đi, mặt lộ kinh hỉ. Lâm Tú muốn hủy bỏ cùng Triệu gia hôn ước, đây là sự thực sao? Chẳng phải là nói nàng còn có cơ hội? Lâm Tú thử thăm dò, cho nên bệ hạ muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta sao? Lý Bách Trương lắc đầu, nói ra, tâm tư của ngươi bị người xem thấu. Phụ hoàng nói, đợi đến Triệu cô nương trở về, liền cho các ngươi tứ hôn, hôn lễ tất cả tốn hao do triều đình gánh vác. Tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, Lâm Tú chỉ cảm thấy đầu ông, hắn nhìn xem Lý Bách Trương, hỏi, là ngươi phản bội ta? Lý Bách Trương lắc đầu, nói ra, là Chu Cẩm, ngươi xem thường mật trinh ti. Chu Cẩm đoán được ý nghĩ của ngươi, đồng thời nói cho phụ hoàng thật cao hứng, cảm thấy ngươi cưới Triệu cô nương tốt nhất. Lâm Tú muốn giết người. Giết cái kia lắm miệng lao thái giám. Có người khổ sở, có người vui vẻ. Lâm Tú rất khó chịu, Tiết Ngưng Nhi cũng rất vui vẻ, nàng cười hì hì nhìn xem Lâm Tú, nói ra, nguyên lai ngươi không thích Triệu Linh Quân à? Lâm Tú phủi nàng một chút, tức giận nói, vậy ngươi cũng không có cơ hội, không thấy được bệ hạ nói cái gì sao, ta không muốn cưới cũng phải cưới, ai cũng không cải biến được. Tiết Ngưng Nhi không có vấn đề nói, cùng người không thích thành thân, cũng quá đáng thương, nếu không ngươi cưới ta đi, ta có thể làm tiểu. Tiết gia duy nhất nữ nhi bảo bối cho người ta làm thiếp, coi như Triệu Linh Quân nguyện ý, Tiết gia cũng sẽ không nguyện ý. Lâm Tú liếc nàng một cái, nói ra, dẹp ý niệm này đi, nhà các ngươi sẽ để cho ngươi cho người ta làm thiếp sao? Tiết Ngưng Nhi nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác sẽ không, dù là hoàng tử muốn cưới nàng cũng nhất định phải là chính phi. Nàng nhíu mày nghĩ một hồi, đôi mi thanh tú lại giãn ra, nói ra, vậy ta không lấy chồng tốt, chỉ cần Triệu Linh Quân không ở nhà, ta liền vụng trộm đi tìm ngươi, hoặc là ngươi ở bên ngoài mua cái tòa nhà nuôi ta, ngươi nếu là không có tiền, ta mua cũng có thể. Lâm Tú đã đủ phiền, Tiết Ngưng Nhi còn cho nàng thêm phiền, hắn không có ý định đưa nàng về nhà, suýt nữa quên mất, vừa rồi quý phi nương nương thời điểm ra đi, cho hắn một ánh mắt, hắn còn phải đi Trường Xuân cung một chuyến. Đi ngang qua trung cung thời điểm, một bóng người từ phía trước đi tới. Chu Cẩm chủ động cùng Lâm Tú lên tiếng chào, nói ra, Lâm công tử, đi xem quý phi nương nương sao? Phi. Lâm Tú trừng mắt liếc hắn một cái, đem một miếng nước bọt hung hăng nôn trên mặt đất. Chương này 4000, còn có một chương, muốn muộn một chút. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 111, chỉ cần một câu nói của ngươi. Trường Xuân cung. Lâm Tú ủ rũ túi đầu đi tới, tiểu gia hỏa bay vào trong ngực của hắn, hắn cũng không tâm tư nói chuyện cùng nó. Quý phi nương nương ngay tại An Bồ Đảo, nàng nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, ngươi không muốn cưới Triệu gia vị thiên chi kiêu nữ kia, là bởi vì Tiết phủ tiểu cô nương kia sao? Lâm Tú lắc đầu. Đó là bởi vì song song. Lâm Tú tiếp tục lắc đầu. Hay là bởi vì Lê Hoa huyện cô nương kia? Lâm Tú lần nữa lắc đầu. Ngươi còn có khác bạn cũng không biết cô nương. Lâm Tú vội vàng giải thích nói, nương nương hiểu lầm, ta chỉ là không muốn ngay cả hôn nhân đại sự đều muốn bị người khác can bài, cùng một người chưa thấy qua vài lần, không có tình cảm thành hôn, là một kiện rất thật đáng buồn sự tình. Quý phi đã dùng cây tăm ghim lên một cái bồ đào, nghe vậy động tác trên tay chỉ trệ, lại chậm rãi thả trở về. Tâm tình của nàng chẳng biết tại sao thấp xuống, sau đó nói với Lâm Tú, chuyện này liên lụy đến bệ hạ đối với quyền quý ngăn được, bản cung cũng không giúp được ngươi. Lâm Tú không muốn đem tâm tình của mình mang cho người khác, cười cười, nói ra, Vương Đâu người muốn cưới Triệu cô nương, có thể từ hoàng cung xếp tới cửa thành, thấy thế nào đều là ta chiếm tiện nghi, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn rất vui vẻ. Hắn không còn nhắc lên việc này, ngược lại đùa lên trong ngực tiểu gia hỏa, cùng nó nói chuyện một hồi, nghe nó giảng thuật trước kia trong rừng rậm sinh hoạt, sau đó hỏi nó, gần nhất muốn ăn cái gì đồ vật, vì nó chế định tốt thực đơn, liền rời đi Trường Xuân cung. Đi ngang qua Thụy Đông cung cửa ra vào thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ trong cung bay ra ngoài, nắm lấy Lâm Tú cổ tay, đem hắn túm đi vào. Trốn ở phía sau cửa tiểu cung nữ, lập tức đem cửa cung đóng lại. Lâm Tú nhìn xem nắm lấy cổ tay hắn Minh Hà công chúa, trong lòng kinh hãi, nàng không phải là đổi ý, muốn đem hắn bắt vào đến đánh một trận a. Lâm Tú vội vàng nói, công chúa điện hạ, ngươi đã nói, chúng ta trước kia ân oán xóa bỏ. Minh Hà công chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi yên tâm, bản cung hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền phức, ngươi có phát hiện hay không, làm chúng ta thân thể tiếp xúc thời điểm, năng lực bình cảnh sẽ có đột phá. Lâm Tú nói, phát hiện a, vậy thì thế nào? Minh Hà công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đần a, ý vị này chúng ta mỗi ngày có thể dùng tới thời gian tu hành càng lâu, tu hành tiến cảnh càng nhanh. Lâm Tú sửng sốt một chút, giả bộ như ngạc nhiên hỏi, thật sao? Giờ phút này Minh Hà công chúa còn nắm Lâm Tú tay, Lâm Tú đã đang chủ động phục chế năng lực của nàng, lúc đầu hắn còn lo lắng, băng hỏa hai loại lực lượng sẽ ở trong cơ thể hắn không hợp tính, nhưng sự thật tựa hồ cũng không phải là dạng này. Hai loại lực lượng đồng thời tồn tại ở trong thân thể hắn, không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời hắn cũng không có cái gì khó chịu cảm thụ. Lời như vậy, thuận tiện đem năng lực của nàng phục chế tới, chẳng phải là đắc ý. Minh Hà công chúa năng lực đối với Lâm Tú hay là rất trọng yếu. Năng lực này là thiên giai, mà lại là dễ dàng nhất tu hành thiên giai năng lực một trong, không cần cái gì huyền băng, điểm cây bước liền có thể tu luyện, lại có thể cho hắn tăng thêm gấp đôi tốc độ tu hành. Minh Hà công chúa nắm Lâm Tú cổ tay, nói ra, ngươi đừng động, chúng ta nhìn xem, loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu. Lâm Tú cũng nói, tốt, công chúa điện hạ cũng tuyệt đối đừng buông tay. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Hai người đều không có nghĩ đến, loại trạng thái này lại có thể tiếp tục lâu như vậy, bất quá, một khắc đồng hồ thời gian, hai người cứ như vậy đứng đấy không nói lời nào, bầu không khí có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Minh Hà công chúa mở miệng trước, hỏi, ai, ngươi thật không muốn cưới Triệu Linh Quân à? Nàng vừa rồi khẳng định lại nghe chân tưởng, Lâm Tú hỏi ngược lại, ta có lựa chọn sao? Minh Hà công chúa nói, không có. Nàng dùng đáng thương ánh mắt nhìn Lâm Tú, nói ra, ta và ngươi nói à, nữ nhân kia có thể không thú vị, so Triệu Linh Âm còn không thú vị, nàng cả ngày trừ tu hành, chính là tu hành, một chút ý tứ đều không có, ngươi cưới nàng còn không bằng cưới Tiết Ngưng Nhi, Tiết Ngưng Nhi đều so với nàng tốt. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, công chúa, chúng ta đã nói xong, về sau không dạng này. Hắn lần này có thể một chút đều không có trêu chọc Minh Hà công chúa, nàng lại câu câu đâm tim của hắn. Được rồi, không đề cập tới nàng. Minh Hà công chúa nói, ta vừa rồi nghe được phụ hoàng nói, ngươi võ đạo thiên phú rất tốt, ta biết ngươi lần trước là nhường ta, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào luyện? Minh Hà công chúa dị thuật thiên phú rất mạnh, giống như Linh Âm, 15 tuổi không đến, năng lực liền thức tỉnh 4 lần, nhưng các nàng tu vi võ đạo đều chỉ có huyền giai hạ cảnh, ở trong võ đạo viện chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Cũng không phải nói các nàng không có võ đạo thiên phú, mà là các nàng phần lớn thời gian đều dùng tới tu hành dị thuật, có dạng này tu vi võ đạo đã rất không dễ dàng. Lâm Tú đối với nàng mỉm cười, nói ra, Trần viện trưởng nói, đây là thiên phú, có chính là có, nếu như không có, luyện cũng vô dụng. Minh Hà công chúa có chút buồn bực, nàng hỏi vấn đề này, đích thật là tự rước lấy nhục. Lúc này, hai người đều cảm nhận được dị thuật năng lực bình cảnh xuất hiện lần nữa. Xem ra, băng cùng hòa đụng vào, chỉ có thể kéo dài bọn hắn một khắc đồng hồ thời gian tu hành. Thời gian này không dài, cũng không ngắn. Mỗi ngày sử dụng một loại năng lực, tăng trưởng nguyên lực là có hạn mức cao nhất, Lâm Tú trên huyền băng sàng, có thể chậm rãi tu hành, dùng một canh giờ tu đến bình cảnh, cũng có thể toàn lực ứng phó, dùng một hai khắc đồng hồ hoàn thành bình thường một canh giờ tu hành thành quả. Loại trước phương thức, tu hành kết thúc về sau, vẫn như cũ thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Loại sau phương thức, sẽ tiêu hao tinh lực cùng thể lực, kết thúc về sau, thường thường sẽ cảm giác thân thể bị móc sạch. Linh Âm trước kia chính là như thế dạy vò Lâm Tú. Nói cách khác, Minh Hà công chúa nếu như cùng Lâm Tú cùng một chỗ tu hành, một ngày tu hành, bù đắp được trước đó hai ngày. Lấy Lâm Tú tự thân cơ sở thiên phú so sánh, Minh Hà công chúa thiên phú, ít nhất là hắn gấp 2, nàng tu hành 2 ngày, tương đương với Lâm Tú tu hành 4 ngày, loại tốc độ này, so với Triệu Linh Quân cũng không kém bao nhiêu, phàm là dị thuật năng lực giả, ai lại không muốn trở thành Triệu Linh Quân đâu. Minh Hà công chúa hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trong đôi mắt đẹp có khó nén kích động, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Tú, nói ra, ta có một cái ý nghĩ. Lâm Tú cũng không có lập tức đáp ứng nàng. Hắn biết thiên phú của mình cùng những thiên tài chân chính kia không cách nào so sánh được, lại so với bọn hắn muộn đã thức tỉnh hơn 10 năm, nếu muốn ở trong thời gian ngắn vượt qua bọn hắn, chỉ có điệt ra năng lực. Hắn đã có băng, lôi, lực lượng, cùng mới vừa từ Minh Hà công chúa nơi này lấy được lửa, cũng chính là gần 4 lần tốc độ tu hành, nếu như lại cùng Minh Hà công chúa băng hỏa song tu, mỗi ngày chỉ cần một khắc đồng hồ, cộng lại chính là gấp 5 lần tốc độ. Cứ tính toán như thế đến, chỉ cần hắn mỗi ngày khổ tu, chỉ dùng hơn 1 năm, hắn liền có thể lại thức tỉnh một lần, nếu như ở giữa hắn còn có thể thu hoạch được hai cái địa giai hoặc là thiên giai năng lực, có lẽ sang năm lúc này liền có thể đột phá. Dưới tình huống bình thường, lấy thiên phú của hắn, từ huyền giai hạ cảnh đến huyền giai thượng cảnh, cần 6 đến 8 năm tả hữu, cho dù là Minh Hà công chúa cùng linh âm loại thiên phú này, cũng cần 3 đến 4 năm. Nhưng hắn mình bây giờ cũng thân có băng hỏa hai loại năng lực, nói không chừng một mình hắn liền có thể làm chuyện của hai người, căn bản không cần phiền toái như vậy, bất quá, cái này cần Lâm Tú ngày mai nghiệm chứng qua mới có thể biết. Hắn nhìn xem Minh Hà công chúa, nói ra, cho ta 2 ngày thời gian cân nhắc. Minh Hà công chúa cau mày nói, đây vốn chính là cả hai cùng có lợi sự tình, có cái gì tốt suy tính. Lâm Tú nói, nam nữ thụ thụ bất thân, con người của ta rất truyền thống, cần một chút thời gian tiếp nhận. Minh Hà công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, vậy ngày kia buổi trưa, tại dị thuật viện tàng thư các gặp. Từ Thụy Đông cung đi ra, Lâm Tú liền rời đi hậu cung. Không bao lâu, ngự thư phòng. Hạ hoàng đang xem sách, một tên hoạn quan từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng tại Chu Cẩm bên thai nói vài câu, một lát sau, Chu Cẩm đi lên trước, nói ra, bệ hạ, Lâm Tú mới vừa từ Trường Xuân cung đi ra, bị Minh Hà điện hạ bắt tiến Thụy Đông cung. Hạ hoàng ánh mắt từ sách chúng trong tranh màu rời đi, nhíu mày, hỏi, Lâm Tú tiến vào Thụy Đông cung. Chu Cẩm giải thích nói, hắn không phải mình đi vào, là bị Minh Hà điện hạ bắt vào đi. Hạ hoàng sững sờ, hỏi, chẳng lẽ Minh Hà thật đối với Lâm Tú có ý tứ? Chuyện này thật đúng là nói không chính xác. Lâm Tú người này, võ đạo thiên phú trăm năm khó gặp, trọng yếu là dáng dấp cũng đẹp mắt, còn hoa ngôn xảo ngữ, mấy ngày liền có thể dỗ dành quý phi niềm vui. Minh Hà mặc dù ngày bình thường đối với nam tử không coi ra gì, không chừng thật đối với Lâm Tú động tâm. Nếu thật là dạng này, chẳng phải là quá tốt rồi. Triệu gia vị thiên kiêu kia, một lòng tu hành, tránh xa hồng trần, nếu như không có chuyện hôn ước này, xem bộ dáng là không có ý định thành thân, chỉ cần hắn đối với Triệu gia lại ân sủng một chút, lo gì nàng không thể vì triều đình sử dụng. Coi như hắn hạ chỉ hủy bỏ phần hôn ước kia, Triệu gia đối với hắn cũng chỉ sẽ có cảm kích. Mà Lâm Tú, nếu như Minh Hà ưa thích hắn, liền chiêu hắn làm phò mã, như thế một vị tương lai võ đạo cường giả, chính là người hoàng gia. Vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Nghĩ tới đây, hắn đưa trong tay hoa văn màu thu lại, đối với Chu Cẩm nói, để Minh Hà tới gặp ta. Không bao lâu, Minh Hà công chúa đi vào ngự thư phòng, không mình hành lễ về sau, ngẩng đầu lên nói, phụ hoàng tìm ta có chuyện. Hạ hoàng đi xuống, dùng sùng ái ánh mắt nhìn xem nàng, nói ra, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, phụ hoàng nghĩ đến, vì ngươi tuyển một vị phò mã. Lời còn chưa dứt, Minh Hà công chúa liền biến sắc, nói ra, ta còn không muốn gả người. Hạ hoàng mỉm cười, nói ra, ngươi trước hết nghe phụ hoàng nói hết lời, người này, hình dạng sinh 10 phần tuấn tú, chỉ lớn tuổi 20 tuổi. Minh Hà công chúa không vui nói, sinh tuấn tú có làm được cái gì, ta tương lai phò mã, thực lực nhất định phải thắng qua ta. Hạ hoàng cười cười, nói ra, hắn dị thuật thiên phú mặc dù không cao, nhưng võ đạo thiên phú trăm năm khó gặp, ngươi bây giờ, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Minh Hà công chúa sửng sốt một chút, dị thuật thiên phú không cao, võ đạo thiên phú trăm năm khó gặp, hình dạng 10 phần tuấn tú, lớn tuổi nàng 2 tuổi. Người này, làm sao càng nghe càng quen thuộc. Nàng ngẩng đầu hỏi, hắn dị thuật năng lực, sẽ không giống như Triệu Linh Âm A. Hạ hoàng gật đầu nói, không sai, chấm nói chính là Bình An bá chi tử Lâm Tú. Minh Hà công chúa khó hiểu nói, nhưng hắn không phải cùng Triệu Linh quân có hôn ước sao? Hạ hoàng phất phất tay, nói ra, thì tính sao, chỉ cần một câu nói của ngươi, chấm sẽ hạ chỉ hủy bỏ phần hôn ước kia, để hắn làm ngươi phò mã. Tháng này ngày cuối cùng, mọi người đừng quên thanh không nguyệt phiếu, ném ai cũng có thể, chớ lãng phí. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 112, băng hỏa song tu một năm mới, chúc mọi người vui vẻ khoái hoạt. Lâm phủ, Lâm Tú nằm ở trên giường, duỗi ra hai tay, trên một tay ngưng kết ra tầng băng, trên tay kia lại bốc cháy lên hỏa diễm, băng cùng lửa hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, ở trong cơ thể hắn cùng tồn tại lấy. Hắn đem một đạo lực lượng vận chuyển tới tay trái, một đạo khác lực lượng vận chuyển tới tay phải, tay trái nắm tay phải, thể nội cũng không có sự tình gì phát sinh. Cũng không biết là bởi vì hôm nay cùng Minh Hà công chúa tiếp xúc qua, hay là hai loại lực lượng đồng thời tồn tại ở một người thể nội, không có tăng lên bình cảnh hiệu quả, Lâm Tú phải chờ tới ngày mai lúc này thử qua mới có thể biết. Hắn nhìn một chút ở lòng bàn tay chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm, rời nhà, thẳng đến Lê Hoa huyện mà đi. Một lát sau, Vân Sơn bên trong, dưới thác nước, bờ đầm nước trên đất trống, một đống dựng lên tuổi ngay tại cháy hương hực, hỏa diễm dấy lên cao nửa trượng. Một đạo toàn thân trần trụi bóng người phiêu phù ở trong hỏa diễm, ngọn lửa nóng bỏng, cũng không đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì, ngay cả trên người hắn lông tóc đều không có biến hóa gì. Thẳng đến 2 phút đồng hồ đằng sau, Lâm Tú mới chậm rãi bay ra hỏa diễm, dùng băng đem thiêu đốt tuổi đông cứng. Thiên giai năng lực tu hành, muốn dùng ít sức nhiều lắm, băng hỏa lôi đều là như vậy, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, cho dù là không núp ních, nguyên lực cũng có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng lực lượng, kim thân, phi hành các loại, vẫn còn muốn năng lực giả chủ động tu hành, tốn thời gian phí sức, về sau có điều kiện nói, hay là ưu tiên thu hoạch được những này thuận tiện tu hành thiên giai lực lượng. Ngày thứ 3 buổi chiều, Lâm Tú đúng giờ đi vào tàng thư các. Minh Hà công chúa đã sớm chờ ở chỗ này, nàng lườm Lâm Tú một chút, hỏi, suy tính thế nào? Lần nữa nhìn thấy Lâm Tú lúc, tâm tình của nàng, cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Chỉ cần hắn một câu, người trước mắt, liền sẽ trở thành nàng tương lai phò mã, cùng nàng cùng qua một đời người. Không thể không nói, khi phụ hoàng nhắc lên việc này lúc, nàng thật động tâm qua. Mặc dù ngay từ đầu, nàng đích xác nhìn Lâm Tú không vừa mắt, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hai người bọn họ năng lực bổ sung, cùng một chỗ đằng sau, tốc độ tu hành sẽ là một người lúc gấp đôi, sự dụ hoặc này, cho dù là nàng cũng khó có thể ngăn cản. Huống chi, Lâm Tú dáng dấp không xấu, bản tính cũng không tệ, Minh Hà công chúa cũng không bài xích hắn. Nhưng cuối cùng, nàng hay là cự tuyệt. Vừa đến, nàng cùng Lâm Tú ở giữa, không có tình yêu nam nữ. Thứ hai, nàng không phải Tiết Ngưng Nhi, cũng không muốn đoạt vị hôn phu của người khác, bọn hắn chỉ là đơn thuần song tu quan hệ. Lâm Tú đương nhiên không biết Minh Hà công chúa tâm tư, nói ra, đã suy nghĩ kỹ, ta cảm thấy, vẫn là tu hành trọng yếu. Không có cách, hai ngày này, hắn thử qua vô số lần, phát hiện băng hỏa hai loại lực lượng, tồn tại ở một mình hắn thể nội, là không có cách nào dung hợp song tu, hắn hay là phải dựa vào Minh Hà công chúa. Minh Hà công chúa lườm Lâm Tú một chút, nói ra, đi, đi phòng ta. Minh Hà công chúa cùng Linh Âm đều là dị thuật viện trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, ở trong viện chữ thiên, có được chính mình tiểu viện. Lâm Tú đi theo nàng đi vào thuộc về nàng tiểu viện, vừa mới đi đến trong viện, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt, Minh Hà công chúa đẩy ra một chỗ cửa phòng thời điểm, Lâm Tú nhìn thấy trong phòng, có một cái một trượng vương hỏa trì. Trong ao kia có nhàn nhạt một tầng chất lỏng, vô sắc vô vị, ngọn lửa rừng rực tại chất lỏng phía trên thiêu đốt, sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, bất quá Lâm Tú cũng không có cảm giác được bao nhiêu khó chịu. Bắt đầu đi. Minh Hà công chúa nắm chặt Lâm Tú tay, một tay khác hướng hỏa trì vẫy vẫy, liền có một đạo hỏa diễm từ trong ao bay lên, dung nhập nàng thân thể, cảm nhận được thể nội lúc đầu đã đình trệ lực lượng lần nữa vận chuyển, Minh Hà công chúa trên mặt hiện ra mỉm cười. Lâm Tú tùy ý Minh Hà công chúa nắm tay của hắn, đứng trong phòng, một mặt mờ mịt. Đây coi là cái gì? Chính nàng ngược lại là sướng rồi, có suy nghĩ hay không qua hắn? Nơi này không có huyền băng sàng, hắn cũng không có cách nào dẫn hàn khí nhập thể, làm nửa ngày, Minh Hà công chúa là coi hắn là thành tu hành công cụ. Lâm Tú quả quyết hất ra nàng tay, Minh Hà công chúa thể nội cái kia đạo vận chuyển lực lượng, lập tức liền dừng lại. Nàng nhíu mày nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi làm gì? Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói ra, công chúa điện hạ không khỏi quá ích kỷ đi, ngươi chỉ lo chính ngươi tu hành, vậy ta đâu? Minh Hà công chúa vừa rồi quá cấp bách, đến mức không để ý đến Lâm Tú, nhưng dưới mắt tồn tại một vấn đề khó giải quyết, nàng tu hành cần lửa, Lâm Tú tu hành cần băng, trừ phi đem Triệu Linh Âm huyền băng sàng chuyển tới, bọn hắn mới tồn tại cùng một chỗ tu hành, cộng đồng tiến bộ khả năng, nếu không, cũng chỉ có thể thỏa mãn một người tu hành điều kiện. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không dạng này, hôm nay ta trước tu hành, ngày mai lại để cho ngươi tu hành, cái này hẳn được rồi. Mặc dù cứ như vậy, tốc độ tu hành sẽ chậm hơn một chút, nhưng cũng là duy nhất biện pháp giải quyết. Lâm Tú lúc này mới ý thức tới một vấn đề, nói ra, nhưng ta không có huyền băng sàng a, coi như đến ngày mai, ta cũng không có cách nào tu hành. Minh Hà công chúa nhún vai, nói ra, đây chính là chuyện của mình ngươi. Linh Âm nói qua, huyền băng là Đại La Vương triều cực bắc chi địa vạn năm băng thủy, 10 phần chân quý, toàn bộ dị thuật viện cũng chỉ có một tấm, là tại Linh Âm nơi đó, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa song tu, quấn không ra nàng. Song tu quá phiền toái, Lâm Tú hiện tại đã là 4 lần tốc độ tu hành, cũng không kém cái này gấp đôi, cùng Minh Hà công chúa buộc chung một chỗ, còn không bằng tốn chút tâm tư, lại thu hoạch được một cái lợi hại chút năng lực. Hắn đối với Minh Hà công chúa nói, Linh Âm năng lực giống như ta, công chúa cũng có thể tìm nàng cùng một chỗ tu hành. Minh Hà công chúa liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chính là không muốn tìm nàng, ngươi quản ta à? Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, Lâm Tú ngược lại là cũng có thể lý giải, nếu như là những nữ nhân khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là cùng là dị thuật viện tứ mỹ Triệu Linh Âm, hai người từ nhỏ đến lớn, bởi vì năng lực nguyên nhân, liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, đến nay đã có hơn 10 năm, đi tìm nàng song tu, Minh Hà công chúa khẳng định kéo không xuống mặt mũi. Dứt bỏ những này, dị thuật viện tứ mỹ lẫn nhau cũng đều không có giao tình gì. Lâm Tú lại nói, công chúa điện hạ còn có thể thử tìm một người thủy chi dị thuật. Minh Hà công chúa nhếch miệng, nói ra, ngươi cho rằng bản cung không có đi tìm sao? Thủy chi dị thuật, căn bản là vô dụng, ta chỉ có cùng ngươi mới có thể sinh ra loại cảm giác này. Nói lên cùng lửa đối lập, phần lớn người nghĩ tới nhất định là nước. Nhưng ở dị thuật bên trên, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Băng cùng hỏa, cực hàn cùng cực nhiệt, mới là đối lập lẫn nhau năng lực. Cứ như vậy, Minh Hà công chúa liền không có bao nhiêu lựa chọn. Đồng dạng là thiên giai dị thuật, băng chi dị thuật muốn so hỏa chi dị thuật hi hữu nhiều lắm, toàn bộ dị thuật viện, thậm chí toàn bộ vương đô, cũng chỉ có Lâm Tú cùng Linh Âm có được, những người khác bị thái tử ám sát, nàng không muốn tìm Linh Âm, chỉ có thể tìm Lâm Tú. Kỳ thật Lâm Tú càng hy vọng Minh Hà công chúa cùng Linh Âm cùng một chỗ tu hành, lời như vậy, đối với Linh Âm tu hành rất có tác dụng. Mà chính hắn, theo năng lực số lượng tăng nhiều, tốc độ tu hành cũng sẽ càng lúc càng nhanh, nhiều gấp đôi thiếu một lần, kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Hắn nhìn về phía Minh Hà công chúa, nói lần nữa, công chúa hay là cùng Linh Âm cùng một chỗ tu hành đi. Minh Hà công chúa khó hiểu nói, uy, ngươi có phải hay không ngốc à, cơ hội như vậy, chính ngươi không cần, nhất định để cho người khác, không biết, còn tưởng rằng ngươi cưới chính là nàng đâu. Có thể tăng tốc gấp đôi tốc độ tu hành cơ hội, mỗi một vị năng lực giả cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ tranh cái ngươi chết ta sống, hắn thế mà lại đem loại cơ hội này chắp tay nhường cho. Hắn sẽ không thích Triệu Linh Âm a. Lâm Tú nói, nếu như công chúa điện hạ không nguyện ý, quên đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Minh Hà công chúa đã nhìn ra, nếu như nàng không cùng Triệu Linh Âm cùng một chỗ tu hành, Lâm Tú cũng sẽ không cùng nàng tu hành, Vương Đô có được bằng chi dị thuật, chỉ có Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm, nàng căn bản không có lựa chọn thứ ba. Cũng không biết Triệu Linh Âm đối với hắn hạ thuốc gì, đáng giá Lâm Tú đối với nàng tốt như vậy. Nàng hận hận nhìn Lâm Tú một chút, cắn răng nói, chỉ cần Triệu Linh Âm nguyện ý, ta không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa đứng tại Triệu Linh Âm trước tiểu viện, Lâm Tú đưa tay gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa viện mở ra, Triệu Linh Âm nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa, tiến lên một bước, đem Lâm Tú bảo hộ ở sau lưng, hỏi Minh Hà công chúa nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Tú giải thích nói, Linh Âm đừng hiểu lầm, chúng ta đã giảng hòa, hiện tại tìm ngươi là có một kiện chuyện trọng yếu. Nghe Lâm Tú sau khi nói xong, Triệu Linh Âm phản ứng đầu tiên là không tin, làm băng chi năng lực giả, nàng chưa từng có nghe nói qua, băng hỏa hai loại năng lực giả chỉ cần bảo trì thân thể tiếp xúc, liền có thể đánh vỡ nguyên lực tăng trưởng bình cảnh, nhưng cùng Minh Hà công chúa đầu ngón tay chạm nhau đằng sau, trên gương mặt xinh đẹp của nàng rốt cục hiện ra vẻ kinh dị. Lâm Tú nói, lại là thật. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa gấp đôi tốc độ tu hành. Nàng rất nhanh liền minh bạch Lâm Tú ý đồ đến, nói ra, các ngươi tu hành thời điểm, Huyền Băng Sàng có thể cho ngươi mượn. Lâm Tú lắc đầu nói, ý của ta là, ngươi cùng công chúa cùng một chỗ tu hành. Triệu Linh Âm không chút do dự, nói ra, ta không cần, ngươi cùng nàng tu hành đi. Minh Hà công chúa mí mắt một trận nhảy, hai người kia, nhường tới nhường lui có ý tứ sao, coi nàng là cái gì rồi? Nếu bọn hắn đều đối với đối phương tốt như vậy, trước tiên nghĩ tới là đối phương, vì cái gì thành thân không phải bọn hắn? Nàng cương ép đè nén tức giận trong lòng, nói ra, các ngươi quyết định không có, đến cùng ai cùng ta cùng một chỗ tu hành? Triệu Linh Âm nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, trong viện còn có hai vị đồng môn năng lực là lửa. Nàng lời còn chưa dứt, Minh Hà công chúa liền tức giận đánh gãy nàng, nói ra, "Uy uy uy, Triệu Linh Âm ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ muốn qua sông đoạn cầu sao?" Băng hỏa năng lực giả có thể song tu sự tình, là nàng cùng Lâm Tú cộng đồng phát hiện. Nàng đem việc này chia sẻ cho Triệu Linh Âm, muốn mang nàng cùng một chỗ tu hành, Triệu Linh Âm lại muốn đem nàng đá ra đi, đây là người có thể làm được tới sự tình. Mấu chốt nhất là, học viện còn có hai cái hỏa chi dị thuật đồng môn, nhưng toàn bộ vương đô, có thể chỉ có Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú là băng. Bọn hắn nếu là tìm hai vị kia đồng môn, nàng tìm ai đi? Triệu Linh Âm nhìn xem nàng, nói ra, ngươi hiểu lầm, ta nói là, Lâm Tú cùng ngươi cùng một chỗ tu hành, ta có thể tìm một vị cùng ngươi dị thuật năng lực giống nhau đồng môn. Minh Hà công chúa hừ lạnh một tiếng, nói ra, dạng này tốt nhất. Từ nội tâm tới nói, nàng cũng không hy vọng mỗi ngày cùng Triệu Linh Âm gặp mặt. Tựa như nàng không muốn nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi giống như Tần Uyển. Cùng nhìn Triệu Linh Âm, còn không bằng nhìn Lâm Tú đâu. Lúc này, Lâm Tú nói ra, vậy tại sao không hai người các ngươi tu hành, ta đi tìm hai vị kia đồng môn? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói ra, hai vị kia đồng môn đều là nữ tử, ngươi cùng các nàng tu hành, ta không yên lòng. Nghe nói hai vị kia đồng môn đều là nữ tử, Lâm Tú an tâm, cũng không còn đối với chuyện này phát biểu ý kiến gì. Ngược lại là Minh Hà công chúa nghe, phát giác không đúng chỗ nào, hai tay vào ngực, cau mày nói, Triệu Linh Âm, ngươi có ý tứ gì? Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 113, Danh Dương Vương đô đầu tháng cầu người phiếu. Mặc dù ở giữa quá trình khúc chết một chút, nhưng ba người cuối cùng thương lượng ra một kết quả, đó chính là Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa song tu, Triệu Linh Âm đi tìm hai vị khác nữ đồng môn. Hai người các nàng từ nhỏ đã là hoan gia, không nguyện ý lẫn nhau tiếp cận. Cứ như vậy, Minh Hà công chúa cũng chỉ có Lâm Tú một lựa chọn. Sự tình tựa hồ đã viên mãn giải quyết, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được một vấn đề khác. Linh Âm tiểu viện cùng Minh Hà công chúa tiểu viện phân biệt ở vào học viện một nam một bắc, đó cũng không phải tùy tiện quyết định, mà là bởi vì các nàng tu hành hoàn cảnh, một cái cực hàn, một cái cực nhiệt, cách rất gần, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như đem Huyền Băng Sàng đem đến Minh Hà công chúa nơi ở, sẽ tăng nhanh Huyền Băng hao tổn, Minh Hà công chúa năng lực cũng sẽ nhận áp chế, ảnh hưởng tu hành. Cuối cùng vẫn là Linh Âm nghĩ đến một cái biện pháp. Minh Hà công chúa lúc tu hành, nàng có thể ở một bên, đem nguyên lực hóa thành hạt khí, vì Lâm Tú cung cấp tu hành hoàn cảnh, dạng này liền không cần đến Huyền Băng Sàng. Lâm Tú năng lực vừa mới thời điểm thức tỉnh, nàng chính là như vậy giúp Lâm Tú tu hành. Đối với cái này, Minh Hà công chúa cũng không có cái gì ý kiến. Chuyện này đối với nàng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là Triệu Linh Âm chính mình bị liên lụy mà thôi. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, Triệu Linh Âm đối với Lâm Tú là thật tốt, đương nhiên Lâm Tú đối với nàng cũng không tệ, hai người kia quan hệ kỳ kỳ quái quái, nàng một chút đều xem không hiểu. Sau một lát, Minh Hà công chúa trong viện. Ba người đứng ở trong viện, Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa đứng tại Lâm Tú hai bên trái phải, bàn tay phân biệt cùng Lâm Tú tay trái tay phải trưởng dính vào cùng nhau. Lâm Tú nửa người cảm nhận được là cực nhiệt, mặt khác nửa người cảm nhận được lại là cực hàn, chân chính cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mặc dù loại cảm giác này cũng không dễ chịu, nhưng nguyên lực tăng lên rất nhanh. Cho đến một khắc đồng hồ về sau, Minh Hà công chúa mới chậm rãi thu về bàn tay. Nàng khó nén trên mặt vẻ vui thích, nhiều gấp đôi tốc độ tu hành, mang ý nghĩa nàng có thể rất nhanh bước vào địa giai, mà từ địa giai hạ cảnh đến địa giai thượng cảnh, lấy nàng thiên phú, nguyên bản muốn gần 20 năm, hiện tại chỉ cần không đến 10 năm. Triệu Linh Quân thiên phú, bất quá cũng như vậy đi. Lâm Tú cảm thụ một phen, cùng Minh Hà công chúa băng hỏa song tu, nguyên lực tăng lên, đích thật là ngày bình thường cùng Linh Âm tu hành gấp 2, giờ phút này, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, băng chi dị thuật, bởi vì cùng Minh Hà công chúa song tu, để cao gấp đôi nguyên lực hạn mức cao nhất. Hắn nhưng là còn có hỏa chi dị thuật. Thân có hai loại lực lượng, hắn có thể cùng Minh Hà công chúa song tu, cũng có thể cùng Linh Âm song tu. Nói thử liền thử, Linh Âm bàn tay còn cùng tay của hắn dính vào cùng nhau, Lâm Tú vận chuyển thể nội một đạo khác lực lượng, Triệu Linh Âm trong mắt lập tức hiện ra kinh ngạc, khi nàng nhìn về phía Lâm Tú lúc, Lâm Tú đã thu tay về. Chẳng biết tại sao, vừa rồi có khoảnh khắc như thế, nàng đã đến bình cảnh nguyên lực, thế mà xuất hiện một chút rung động, có một loại cùng Minh Hà công chúa tiếp xúc lúc cảm giác. Nàng tưởng rằng ảo giác, cũng không để ở trong lòng. Lâm Tú nhưng trong lòng vừa mừng vừa sợ, thế mà thật có thể, cực hàn cùng cực nhiệt, hắn đều có thể tu hành, kẹp ở linh âm cùng Minh Hà công chúa ở giữa, chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi, gấp đôi khoái hoạt. Chỉ tiếc, cứ như vậy, hắn sẽ hai loại năng lực sự tình liền không dối gạt được, bốn loại cao giai năng lực, tăng thêm song tu, hắn đã là cơ sở thiên phú dưới gấp 5 lần tốc độ tu hành, không đáng vì lại tăng thêm gấp đôi mà mạo hiểm. Ổn thỏa nhất con đường, hay là yên lặng phục chế năng lực. Lâm Tú khẽ thở dài, phủ định khả năng này về sau, trong lòng của hắn lại có một chút nho nhỏ thất lạc. Một lát sau, Lâm Tú từ dị thuật viện đi ra. Linh Âm cùng Minh Hà công chúa không có đi theo hắn, băng hỏa năng lực giả có thể thông qua cộng đồng tu hành đến để thăng tốc độ tu hành, là một cái hoàn toàn mới phát hiện, ý nghĩa trọng đại, các nàng đi tìm viện trưởng báo cáo chuyện này. Chuyện này, đối với dị thuật giới, ý nghĩa trọng đại, là một cái có thể ghi vào sử sách phát hiện trọng đại. Lâm Tú một người đi tới võ đạo viện. Cùng trước kia không người hỏi thăm khác biệt, cùng nhau đi tới, có không ít võ đạo viện đồng môn đều đối với hắn ôm quyền hành lễ. Trước đây không lâu, trận kia lôi đài chiến, để Lâm Tú tại võ đạo viện nhất chiến thành danh. Lấy 1-8, trước đó chưa từng có. Hắn cũng bởi vậy được vinh dự võ đạo viện nhanh nhất nam nhân. Mặc dù Lâm Tú cũng không thích xưng hô thế này. Dị thuật viện cùng võ đạo viện tập tục không hoàn toàn giống nhau, dị thuật sư bọn họ phần lớn tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, liền tỷ như Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, bọn hắn một cái là băng, một cái là lửa, năng lực đều là thiên giai, ai cũng không so với ai khác thấp một đầu. Nhưng võ đạo một đường, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, nhanh chính là nhanh. Dị thuật không thứ nhất, võ đạo không thứ hai. Lâm Tú lấy một địch 8 cuộc chiến đấu kia, thắng được võ đạo viện tất cả đồng môn tôn trọng. Một tên mặc võ đạo viện viện phục thanh niên lấy dũng khí đi lên trước, hỏi: "Lâm sư huynh, xin hỏi, ngài là làm sao làm được xuất thủ nhanh như vậy, ngài ngày bình thường đều là làm sao tu hành đây này?" Thanh niên niên kỷ so Lâm Tú lớn không ít, lại cần xưng hô hắn là sư huynh. Võ đạo đạt giả vi tiên, viện khác học sinh, gặp được viện chữ thiên thiên tài, cho dù là nhập viện so với bọn hắn sớm, tuổi lớn hơn bọn họ, cũng muốn xưng hô bọn hắn sư huynh sư tỷ. Lâm Tú đối với thanh niên kia hiền lành cười một tiếng, nói ra: "Ta không có gì đặc biệt phương pháp tu hành, chỉ là mỗi ngày so người khác nhiều tu hành mấy canh giờ mà thôi, chỉ cần siêng năng luyện tập, gian khổ tu hành, ngươi cũng có thể." Trước kia Lâm Tú đi ở trong võ đạo viện, căn bản không người hỏi thăm. Hôm nay cái này nho nhỏ một đoạn đường, cùng hắn chào hỏi liền có mười mấy người. Rất hiển nhiên, Lâm Tú nổi danh, mà lại hắn võ đạo danh thiên tài, không chỉ có cực hạn tại võ đạo viện, thậm chí còn truyền đến quyền quý trong vòng tròn, nghe nói có không ít gia tộc đều muốn đem nữ nhi gả cho hắn, lúc nghe Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân có hôn ước đằng sau, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Hai ngày này là thật có không biết rõ tình hình quyền quý, đến Lâm phủ cầu hôn. Mặc kệ là dị thuật thiên tài hay là võ đạo thiên tài, đều là quyền quý trong mắt bánh trái thơm ngon. Có thể cùng những thiên tài này kết thân, có lợi cho vững chắc gia tộc địa vị, thậm chí để gia tộc tiến thêm một bước, cho đến ngày nay, Lâm Tú cũng coi như cảm nhận được Triệu Linh Quân đãi ngộ. Nhớ tới việc này, Lâm Tú cũng có chút tiếc nuối, cũng là bởi vì một phần này hôn ước, để hắn bỏ qua bao nhiêu nhân duyên. Đối với nhất chiến thành danh hậu quả, Lâm Tú sớm có đoán trước, đây cũng là hắn cố ý hành động. Vừa đến, từ nhỏ đến lớn bị người nói là phế vật, tầm thường, không xứng với Triệu gia vị thiên chi tiêu nữ kia, ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Thứ hai, hơi triển lộ thiên phú, tại Vương đô đánh ra danh khí đằng sau, tự nhiên cũng sẽ có liên tục không ngừng chủ đề cùng chú ý. Dưới loại tình huống này, một số người còn muốn trong bóng tối động tay chân gì, liền phải cân nhắc một chút. Đây cũng là đối với hắn chính mình một loại bảo hộ. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, Lâm Tú trưởng thành quá nhanh, hắn sắp không giả bộ được. Dấu rốt cũng không phải là chuyện dễ, về sau hắn tốc độ tu hành sẽ càng lúc càng nhanh, thực lực càng ngày càng mạnh, tại trước mặt người khác cũng càng ngày càng không tốt trang. Cùng đến lúc đó bị người hữu tâm phát hiện dị thường, còn không bằng chính mình hào phóng thừa nhận. Lúc đầu kết quả tốt nhất là để bệ hạ kiêng kỵ, không để cho hắn cưới Triệu Linh Quân, đáng tiếc không như mong muốn, cầu hoàng đế quá tinh minh rồi, xem thấu kế sách của hắn. Lâm Tú khẽ thở dài, mấy ngày nay người tìm tới Lâm gia không ít, hôm qua còn có vị tiểu quyền quý mang theo hai cái nữ nhi tới cửa cầu thân, thậm chí nguyện ý để hai cái nữ nhi cùng nhau gả đến Lâm gia làm thiếp. Đừng nói, cái kia một đôi song bảo thai tiểu tỷ muội, dáng dấp thật thật không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Bình An bá vợ chồng từ chối nhã nhặn. Ai? Ép duyên hại chết người a. Tiết phủ. Tiết Lao Quốc công bế quan vài ngày rồi, không có lao nhân ra ông ta, ngọ yến không khí cũng đặc biệt nhẹ nhõm, đám người vừa ăn liền trò chuyện, bầu không khí mười phần hài hòa. Về phần nói chuyện trời đất chủ đề, đương nhiên cũng là Vương đô ngày gần đây phát sinh một chút việc lớn việc nhỏ. Một đoạn thời khắc, trò chuyện đến hứng chỗ, ngồi ở phía trên một người trung niên đột nhiên hỏi, nghe nói võ đạo viện ra một vị võ đạo thiên tài, thiên phú tựa hồ rất cao, mới vừa vào viện liền tiến vào viện chữ thiên. Nói chuyện chính là Tiết Ngưng Nhi đại bá Tiết Đạo, Lao Quốc công bế quan trong khoảng thời gian này, hắn chính là Tiết gia người cầm lái. Ngồi tại hắn phía dưới một tên khác trung niên nhân nói, ta cũng nghe nói, người này là Bình An bá chi tử, tên là Lâm Tú, cùng Triệu gia có hôn ước vị kia. Tiếp lời chính là Tiết Bình, Tiết gia con thứ ba, Tiết Ngưng Nhi tam thúc. Tiết Đạo cảm khái nói, trước kia nghe nói Triệu Linh Quân tương lai phu quân tư chất bình thường, phụ thân còn muốn lấy, ta Tiết gia có thể hay không cùng Triệu gia dựng vào thân, hiện tại xem ra hai vị này cũng là một đôi trời sinh, một cái dị thuật, một cái võ đạo, Lâm phủ ngày sau ghê gớm a, kinh đô nhất định sẽ còn quật khởi một cái đại tộc. Tiết Bình nói tiếp, hôm qua cùng Trần viện trưởng uống rượu, hắn đối với cái kia Lâm Tú lớn thêm tán thưởng, nói hắn võ đạo thiên phú không kém gì Triệu Linh Quân dị thuật thiên phú, hai người này đâu chỉ xứng, đơn giản tuyệt phối. Lúc này, phía dưới nơi nào đó lại truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Tiết Ngưng Nhi nhìn xem hai người, không vui nói, "Hừ, cái gì một đôi trời sinh, Triệu Linh Quân làm sao vậy, người ta còn chưa hẳn muốn cưới đâu." Tiết Bình cười ha hả nói, "Triệu Linh Quân ngày sau có rất lớn có thể trở thành đại hạ gần trăm năm nay một cái duy nhất bước vào thiên giai thượng cảnh cường giả, hình dạng cũng là thiên tư tuyệt sắc, làm sao lại có nam tử không muốn cưới nàng?" Đúng. Tiết Ngưng Nhi đem đũa buông xuống, đứng người lên, thở phì phò nói, "Ta ăn no rồi." Nhìn xem nàng quay người bước nhanh mà rời đi, trước mặt đồ ăn cũng không có động mấy ngụm, Tiết Đào nghi ngờ nói, "Ngưng Nhi đây là thế nào, ai lại chọc giận nàng tức giận?" Một người nho nhã nam tử trung niên nhìn bọn hắn một chút, nói ra, "Đại ca Tam ca, ta nói bao nhiêu lần, về sau tại Ngưng Nhi trước mặt, không cần luôn luôn xách Triệu gia vị kia danh tự, các ngươi chính là không nghe." Tiết Ngưng Nhi thở phì phò trở lại gian phòng của mình, ngồi tại đầu giường, khí trong chốc lát liền không khí. Đại bá cùng Tam thúc nói không sai, Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú trai tài gái sắc, tu hành thiên phú cũng rất cao, toàn bộ vương đô chỉ có bọn hắn xứng với lẫn nhau. Về phần nàng, nàng căn bản không xứng với Lâm Tú. Đây là sự thật. Tiết Ngưng Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vì đuổi kịp Lâm Tú bước chân, nàng cũng muốn hảo hảo tu hành. Đầu tháng ngày đầu tiên, cố gắng một chút, hai chương này một chút mọi người năm mới an khang, hai cầu một tháng nguyệt phiếu, ngày mai còn có đổi mới, thời gian sẽ muộn một chút. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 114, đưa cho quý phi nương nương lễ vật 5800. Lâm Tú lần nữa nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi thời điểm, thực lực của nàng đã đạt tới huyền giai thượng cảnh. 18 tuổi huyền giai thượng cảnh, thiên phú không có khả năng tính kém, nhưng cùng linh âm các nàng hay là không thể so sánh. Lâm Tú đã từng hỏi Tiết Ngưng Nhi, nàng nói nàng năng lực là 7 tuổi thời điểm thức tỉnh, giống như linh âm, trừ Lâm Tú sự ngoài ý muốn này, năng lực lần đầu thức tỉnh lúc niên kỷ, cùng thiên phú cùng một nhịp thở. Càng sớm thức tỉnh năng lực, thiên phú càng cao. Theo lý thuyết, Tiết Ngưng Nhi thiên phú và linh âm không kém là bao nhiêu, nhưng linh âm 14 tuổi liền tiến vào huyền giai thượng cảnh, nàng lại đã chậm dòng ra 4 năm. Mặc dù cũng có một cái nguyên nhân trọng yếu là băng so phi hành tốt hơn tu luyện, nhưng Tiết Ngưng Nhi trước kia không hảo hảo tu hành, chuyên tu trả nghệ, cũng là nàng rất lại phía sau linh âm cùng Minh Hà công chúa nguyên nhân một trong. Nàng lần này đột phá, dựa vào là không phải khổ tu, mà là nguyên tinh. Tiết Ngưng Nhi thực lực vốn là đến tam giai cùng tứ giai bình cảnh, tại nàng quyết định cố gắng tu hành đằng sau, Tiết phủ liền vì nàng mua mấy khối tứ giai nguyên tinh, Tiết Ngưng Nhi mới lấy đột phá. Đến cùng là đỉnh cấp quyền quý, mấy vạn bạc đối bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào, Lâm Tú liền không giống với lúc trước. Hắn hiện tại thiếu Lý Bách Trương nợ còn không có trả xong. Lần trước Tiết Ngưng Nhi nói phải thật tốt tu hành, Lâm Tú cho là nàng chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới nàng lại là chăm chú. Bởi vì địch nhân quá mức cường đại, cho nên Lâm Tú tu hành rất cố gắng, nhưng Tiết Ngưng Nhi cũng rất có thể chịu được cực khổ. Nàng ở giáo trường luyện tập một canh giờ kiếm thuật, chỉ nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu tu hành dị thuật. Nàng ôm một khối thiên thạch chậm rãi bay lên không trung, thiên thạch kia không lớn, nhưng trọng lượng lại có mấy trăm cân. Lấy Lâm Tú bây giờ nguyên lực, còn không có biện pháp mang theo nặng như vậy thiên thạch bay lên. Nếu như Tiết Ngưng Nhi lại thức tỉnh một lần, nàng liền có thể không cần thân thể tiếp xúc, cách không để thiên thạch này bay lên, đến lúc đó, năng lực của nàng sẽ thay đổi thập phần cường đại cùng khó chơi. Lâm Tú đã tưởng tượng đến, nàng đứng ở đằng xa, lăng không ngự kiếm cùng người đối chiến chẳng diện. Nàng hiện tại chơi là có săn thiên thạch, không biết đợi đến nàng lợi hại hơn nữa một chút, có thể hay không đem bầu trời cao thiên thạch dẫn xuống tới. Lâm Tú tại võ đạo viện giáo trường tu hành 2 canh giờ, Tiết Ngưng Nhi cũng cùng hắn tu hành 2 canh giờ. Lúc trở về, hai người tự nhiên cũng là cùng một chỗ trở về. Trước kia Tiết Ngưng Nhi bên người luôn luôn có vô số người quay chung quanh, trên thực tế, đến võ đạo viện cũng có rất nhiều người bắt chuyện nàng, nhưng Tiết Ngưng Nhi đối bọn hắn nhưng xưa nay không giả sát thái, dần dà cũng không có ong bướm đến quấy rối nàng. Lúc trước trà xanh nhỏ kia đã triệt để không thấy. Đi ra hoàng cung, Tiết Ngưng Nhi hỏi Lâm Tú nói, ngươi muốn về nhà sao? Lâm Tú lúc đầu dự định đi thải y nơi đó nghe hát buông lỏng, nhưng nhìn Tiết Ngưng Nhi dáng vẻ giống như dự định đi theo hắn, Lâm Tú liền cải biến chủ ý. Tuy nói hắn cùng các nàng cũng còn chỉ là bằng hữu quan hệ, nhưng rất hiển nhiên Tiết Ngưng Nhi cùng thải y là không thích hợp gặp mặt. Đồ đần mới có thể mang nàng đi thải y nơi đó. Thế là Lâm Tú nói, không quay về, ta dự định đi ăn cơm. Tu tập võ đạo đối với thân thể tiêu hao rất lớn, dẫn đến lượng cơm ăn của hắn cũng rất lớn, hiện tại vẫn chưa tới Lâm gia cơm tối thời gian, hắn muốn tại bên ngoài trước điểm. Vừa vặn, hắn hơi nhớ nhung mì của tiệm mì kia. Như là quý phi nương nương ưa thích nhà kia giang nam tiểu quán đồ ăn một dạng, tới đây thời gian lâu dài, Lâm Tú cũng tưởng niệm quê quán hương vị, đương nhiên, quý phi nương nương còn có thể ăn vào quê quán đồ ăn, Lâm Tú nguyện vọng lại mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện. Chỉ có thể giảm xuống yêu cầu, trò chuyện lấy an ủi. Tiết Ngưng Nhi cũng cùng ở bên người Lâm Tú, những ngày này, nàng vừa có cơ hội liền cùng ở bên người Lâm Tú, Lâm Tú đi nơi nào, nàng liền đi chỗ nào. Có đôi khi chính nàng ngẫm lại, cũng cảm thấy buồn cười, trước kia đều là người khác đi theo bên người nàng, nàng không cần vây quanh người khác chuyện, lúc kia, Tiết Ngưng Nhi căn bản không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là báo ứng sao? Bất quá, coi như đây là báo ứng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Linh Quân lập tức liền muốn trở về, nàng có thể cùng ở bên người Lâm Tú thời gian qua một ngày liền ít một ngày, nàng ngay cả một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý bỏ lỡ, dù là Lâm Tú lại bởi vậy phiền chán. Rất nhanh, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đi tới thành Đông tiệm mì kia. Tiết Ngưng Nhi vốn cho là Lâm Tú chỗ ăn cơm là tại Trích Nguyệt lâu Thiên Hương lâu dạng này đại tử lâu, không nghĩ tới hắn thế mà đi tới dạng này một nhà bên đường tiểu điếm. Tiết Ngưng Nhi chưa từng có ở nơi như thế này ăn cơm xong, nàng thậm chí chưa có tới nơi này. Nhưng nhìn thấy Lâm Tú đi vào, nàng hay là không chút do dự đi theo vào. Lâm Tú lúc đầu không muốn cho Tiết Ngưng Nhi đi theo, có thể nàng căn bản không nghe Lâm Tú mà nói, còn nói trong nhà cơm không thể ăn, muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn, Lâm Tú đối với nàng không có biện pháp. Hắn đi vào tiệm mì, đối với lão bản nói, đến bát mì. Tiết Ngưng Nhi ngồi đối diện hắn, nói ra, hai bát. Gặp Lâm Tú ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nàng, Tiết Ngưng Nhi hỏi, thế nào, chẳng lẽ nơi này mì, chỉ có ngươi có thể ăn? Cũng là không phải chỉ có Lâm Tú có thể ăn, chỉ là hắn coi là, Tiết Ngưng Nhi có thể đi vào nơi này, đã rất không dễ dàng, rất không có khả năng sẽ ăn bên đường này quán nhỏ đồ vật, liền ngay cả Linh Âm, cũng sẽ không cùng Lâm Tú ở chỗ này ăn cơm. Vương Đô nhiều như vậy quyền quý, cũng liền Tân Nguyện cùng Lâm Tú khác loại một chút. Tiệm mì lao bản rất nhanh liền lên hai bát mì, Lâm Tú chú ý tới, Tiết Ngưng Nhi trong chén thịt đều so với hắn nhiều một ít, không, không phải một chút, mà là nhiều gấp đôi. Lão bản Vương bắt đàn này, thua thiệt hắn còn chiếu cố hắn sinh ý nhiều lần như vậy, thế mà bù không được Tiết Ngưng Nhi khuôn mặt, cho hắn đũa là cũ, Tiết Ngưng Nhi đũa thì là một đôi mới tinh đũa trúc. Lâm Tú chính mình ngưng tụ một đôi băng đũa, cắm đầu ăn mì, Tiết Ngưng Nhi vốn là còn chút do dự, nhìn thấy Lâm Tú ăn thơm như vậy, thử nghiệm cầm lấy đũa, bốc lên mấy cây mặt, đưa vào trong miệng anh đảo về sau, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nhịn không được nói, mì này ăn thật ngon a. Nói đến, Tiết Ngưng Nhi cô gái như vậy, kỳ thật rất thích hợp sinh hoạt, có thể cùng phú quý, cũng có thể cùng chung hoạn nạn, nàng có thể ra dáng ăn mấy chục lượng bạc một trận sơn chân hải vị, cũng có thể buông xuống tư thái, cùng hắn ngồi tại bên đường tiểu điếm, ăn vài đồng tiền một bát mì thịt bò, loại nữ hài tử này, có thể cũng không dễ tìm. Tiết Ngưng Nhi gặp Lâm Tú không nói gì, biểu lộ giống như là đang tự hỏi, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Tú nói, ta đang nghĩ, ngươi dạng này nữ hài tử, kỳ thật rất thích hợp sinh hoạt. Hắn cùng Tiết Ngưng Nhi quan hệ, kỳ thật rất khó giới định, nói là bằng hữu đi, hắn là cầm Tiết Ngưng Nhi làm bằng hữu, nhưng Tiết Ngưng Nhi hiển nhiên không có lấy hắn làm bằng hữu, tâm tư của nàng toàn viết lên mặt, ngay cả che giấu đều chẳng muốn che giấu. Nói là người yêu hoặc tình lữ đi, hiển nhiên cũng không có khả năng tính. Loại quan hệ này rất kỳ quái, hắn biết Tiết Ngưng Nhi ưa thích hắn, cũng biết hai người không có khả năng, đồng dạng, Tiết Ngưng Nhi cũng biết giữa hai người không có khả năng, nhưng nàng hay là giận hắn. Loại quan hệ này, để Lâm Tú có thể cùng nàng mở rộng cửa lòng, có cái gì thì nói cái đó, mà không cần cố kỵ quá nhiều. Tiết Ngưng Nhi ánh mắt u hoán, nói ra, vậy ngươi cũng sẽ không cùng ta sinh hoạt. Lâm Tú không tiếp tục tiếp lời, Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên lại hỏi, nếu có lựa chọn, ta cùng Triệu Linh Quân ở giữa, ngươi sẽ chọn ai? Lâm Tú lắc đầu nói, không có lựa chọn. Tiết Ngưng Nhi thở dài một tiếng, chính là bởi vì biết không lựa chọn, cho nên nàng mới muốn từ nếu như bên trong tìm kiếm một chút an ủi. Nàng lắc đầu, đem Triệu Linh Quân thân ảnh từ trong đầu xóa đi, lại hỏi, vậy nếu như là ta cùng Tần Uyển đâu, ngươi tuyển ai? Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Uyển, hắn sẽ chọn ai? Vấn đề này hỏi liền rất kỳ quái. Nếu quả thật có loại khả năng này, hắn tại sao muốn tuyển? Tần Uyển loại nữ nhân này, từ trong ra ngoài tản ra một loại mị hoặc, nam nhân bình thường, ai không muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, làm một chút vui vẻ khoái hoạt sự tình. Về phần Tiết Ngưng Nhi, một cái đầy mắt đều là mình nữ hài con, nếu như có thể cùng nàng cùng một chỗ, Lâm Tú sẽ đem nàng sủng tìm không ra bắc. Đáng tiếc, không có lựa chọn như vậy. Đừng nói hai cái, hắn một cái đều tuyển không được. Cho nên Lâm Tú không có trả lời Tiết Ngưng Nhi vấn đề này, mà là chuyên tâm ăn hắn mì. Lúc này, từ trong quán ở giữa một cái bàn bên cạnh, lại truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Ngưng Nhi cô nương muốn cùng Triệu cô nương so, là chuyện của mình ngươi, còn xin không cần mang ta lên. Giờ phút này chính là lúc ăn cơm, tiểu quán khách nhân không ít, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đều không có chú ý tới. Tận cùng bên trong nhất một cái bàn bên cạnh, ngồi một nữ tử. Tiệm mì này khách nhân cũng là kinh ngạc, hôm nay đây là thế nào, bên đường này nho nhỏ tiệm mì, thế mà đồng thời xuất hiện hai vị loại cấp bậc này mỹ nhân. Vị bên trong kia, trước kia cũng là gặp qua. Vị này mới tới cô nương xinh đẹp, còn là lần đầu tiên gặp. Tiết Ngưng Nhi không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Tần Uyển, nàng mắt nhìn Tần Uyển, lại nhìn một chút Lâm Tú, trong đầu đã lóe lên vô số cái suy nghĩ. Là trùng hợp sao? Hay là sớm có dự mưu? Vô luận là Lâm Tú, hay là Tần Uyển, đều không giống như là sẽ ở loại địa phương này ăn cơm người, hết lần này tới lần khác bọn hắn tại cùng một nhà tiệm mì xuất hiện, rất khó để Tiết Ngưng Nhi không liên tưởng đến cái gì. Chẳng lẽ nói, Lâm Tú đã mắc lừa Tần Uyển? Rất nhanh, Tiết Ngưng Nhi liền bỏ đi sự hoài nghi này. Bởi vì Lâm Tú cùng Tần Uyển chỉ là lẫn nhau gật đầu, xem như lên tiếng chào, đằng sau liền không có nói thêm câu nào, mà nàng cùng Lâm Tú rời đi tiệm mì thời điểm, Lâm Tú cũng chỉ thanh toán hai người bọn họ tiền mì. Hai người đi ở trên đường, Tiết Ngưng Nhi nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì không có ngay cả Tần Uyển tiền mì cùng một chỗ thanh toán? Tả hữu bất quá vài đồng tiền. Lâm Tú lườm nàng một chút, nói ra, vài đồng tiền chẳng lẽ cũng không phải là tiền sao, ta cùng nàng quan hệ, còn chưa tới loại trình độ kia. Lâm Tú rất hiện thực. Hắn cùng vây quanh Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Uyển những thiểm cầu kia khác biệt. Thiểm cầu là không có kết quả tốt. Gặp được nữ hải tử trời mưa xuống dính ướt, đem chính mình dù cấp cho nàng, là thân là một người nam nhân, hẳn là có phong độ. Không khỏi, lại muốn xun xoe làm một cái không có quan hệ nữ nhân trả tiền, loại chuyện này Lâm Tú chưa từng có làm qua, trừ phi nữ nhân này sau đó phải cùng hắn làm một ít sự tình khác. Bằng không không phải lãng phí tiền sao? Ra tiệm mì, Lâm Tú thuận tiện đưa Tiết Ngưng Nhi về nhà. Trên đường, hai người đụng phải Trần Viên Viên. Cái kia nặng 300 cân, đã từng muốn dùng 1000 lượng bạc để Lâm Tú bán tôn nghiêm nữ nhân, dùng cánh tay tráng kiện kéo nam nhân lại đổi một cái. Bởi vì tiếp nàng cái kia một đơn, để Lâm Tú đối với mật trinh cái nghề này sinh ra không nhỏ bóng ma tâm lý. Cùng Lý Bách Trương tiểu quán khai trương đằng sau, hắn liền suốt đêm để thải y rút lui cái kia mật trinh chưa bài. Trần Viên Viên thấy được Lâm Tú, đương nhiên cũng nhìn thấy bên cạnh hắn Tiết Ngưng Nhi. Nàng là nhận biết Tiết Ngưng Nhi, Tiết Quốc công phủ đích nữ, từ nhỏ đã rất nổi danh, quốc sắc thiên hương, là vương đô ít có mỹ nhân, vô luận là hình dạng, gia tộc hay là tài lực, đều không phải là nàng có thể so sánh. Khó trách hắn lúc trước cự tuyệt nàng, nguyên lai là thật tìm được loại này cực phẩm. Ai, thế giới này thật không công bằng, lão thiên cho nàng ra thế hiển hách, gần như hoàn mỹ hình dạng cùng dáng người, còn muốn cho nàng tốt như vậy nam nhân. Bị Trần Viên Viên kéo nam tử, quần áo 10 phần hoa lệ, nhưng lại không có tinh thần gì. Hắn nhìn xem Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi từ trước mặt hắn đi qua, vô thần trong đôi mắt, một viên nước mắt im ắng lăn xuống. Thấy được Trần Viên Viên, Tiết Ngưng Nhi liền nghĩ đến Tống Ngọc Trí, tiếp theo nhớ tới, nếu như không phải quý phi nương nương, đêm hôm đó bị đuổi ra Thái Hoàng Thái Hậu thọ yến người khả năng chính là nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, hỏi: "Ngươi cùng quý phi nương nương rất quen thuộc sao? Vì cái gì ngươi có thể tùy tiện đi vào hậu cung? Lần trước nếu như không phải ngươi, quý phi nương nương hẳn là sẽ không giúp ta." Lâm Tú nói: "Ta trước kia tại hoàng cung chế băng, nhận biết quý phi nương nương, về sau lại trùng hợp chữa khỏi nàng linh sủng bệnh, bệ hạ cố ý cho phép ta tiến hậu cung chiếu cố nương nương linh sủng." Nói là chiếu cố linh sủng, kỳ thật tiểu gia hỏa kia hiện tại nhảy nhót tương mừng, một ngày ba bữa đều theo chiếu chính nó yêu thích, càng cần hơn Lâm Tú chiếu cố, là quý phi nương nương. Tiết Ngưng Nhi nói: "Nương nương giống như rất thích ngươi à, chỉ vì nhìn thấy ngươi đưa ta khuyên thai, liền ra mặt giúp ta giải vây, thậm chí không tiếc lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu." Quý phi nương nương ưa thích hắn là hẳn là, không thích hắn mới là lạ. Mấy ngày này đến, Lâm Tú thế nhưng là thay đổi biện pháp dỗ dành nàng vui vẻ, đương kim bệ hạ đều không có hắn đi Trường Xuân cung số lần nhiều, nếu là hắn đem lấy lòng quý phi nương nương tâm tư, tốn một nửa Tiết Ngưng Nhi trên thân, nàng năng lực phi hành đã sớm đạt được, nếu như lại cặn bã một chút, Tiết Quốc công phủ đích nữ, hiện tại hẳn là tại an tâm dưỡng thai. Còn tốt nàng gặp phải là Lâm Tú, nếu không lấy nàng ngây thơ trình độ, bị người bán còn muốn thay người khác kiếm tiền. Nói đến, quý phi nương nương mặc dù so Tiết Ngưng Nhi lớn mười mấy tuổi, nội tâm kỳ thật cùng thiếu nữ không có gì khác biệt, điểm này, Lâm Tú rất sớm trước kia liền đã nhìn ra. Nhất hậu tứ phi bên trong, hoàng hậu đoan trang ổn trọng, hiền phi tâm tư thâm trầm, thuộc phi đối xử mọi người khoan hậu, duy chỉ có quý phi nương nương, hậu cung cọp cái tên, không ai không biết, không người không hay, có thể nói là làm việc tiêu căng nhất, cũng nhất không chút kiêng kỵ một cái. Cái này hoàn toàn nói rõ nàng không có bao nhiêu tâm cơ, hậu cung loại này nơi thị phi, so chính là một cái ẩn nhẫn, phong phú lịch sử kinh nghiệm cho thấy, hậu cung chi tranh, cười đến cuối cùng, đều là nhất ẩn nút ẩn nhẫn. Đương nhiên, quý phi nương nương cũng không tồn tại vấn đề này, nàng lại không có dòng dõi, hậu cung chi tranh cũng không tới phiên nàng, đây cũng là cho tới nay, nàng có thể độc lập với hậu cung tranh đấu bên ngoài, từ trước tới giờ không bị liên lụy nguyên nhân trọng yếu. Ngày thứ hai, cùng Minh Hà công chúa song tu qua đi, Lâm Tú thuận tiện cùng nàng cùng một chỗ về hậu cung. Đi tại dài rằng giặc cung đạo bên trên, Minh Hà công chúa bỗng nhiên nhíu lên cái mũi ngửi ngửi, sau đó liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Lâm Tú, nói ra: "Ngươi một đại nam nhân, lại còn đeo túi thơm." Vừa rồi cùng một chỗ tu hành thời điểm, Minh Hà công chúa đã nghe đến một loại nhàn nhạt mùi thơm. Nàng tưởng rằng Triệu Linh Âm túi thơm hương vị, thứ mùi này cùng nàng ngửi qua tất cả túi thơm cũng khác nhau, khác túi thơm bổ sung đều là hương liệu, hương khí tương đối nồng đậm, mang theo một loại đắng chát, nhưng loại hương khí này tươi mát thoải mái, là một loại nàng chưa bao giờ nghe vị ngọt. Minh Hà công chúa có lòng muốn hỏi Triệu Linh Âm túi thơm là từ đâu mua, nhưng nàng cùng Triệu Linh Âm từ nhỏ đã là đối thủ, loại lời này thật sự là hỏi ra. Cho tới giờ khắc này, cùng Lâm Tú về hậu cung thời điểm, nàng mới phát hiện loại kia mùi thơm lại là từ trên thân Lâm Tú chuyển tới. Túi thơm là chỉ có nữ nhi gia mới có thể đeo đồ vật, một đại nam nhân vậy mà tùy thân đeo túi thơm, thật làm cho người xem thường. Rất khinh bị Lâm Tú một hồi, Minh Hà công chúa vẫn là không nhịn được hỏi: "Ngươi túi thơm là nơi nào mua?" Nàng thật rất ưa thích loại này thanh nhã hợp lòng người mùi thơm. Lâm Tú lúc đầu không muốn phản ứng Minh Hà công chúa, nhưng vì để tránh cho bị nàng cho là mình là cái đồ biến thái, hay là từ trong tay áo lấy ra một vật, nói ra: "Đây không phải túi thơm." Trong tay của hắn xuất hiện một cái chỉ có lớn chừng nửa bàn tay cái bình này toàn thân trong suốt, dường như do thủy tinh chế tạo, trong bình chứa màu hổ phách chất lỏng, theo hắn đem bình này lấy ra, loại kia mùi thơm càng thêm rõ ràng. Minh Hà công chúa kinh ngạc nói: "Đây là cái gì?" Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra: "Có thể xưng là nước hoa đi, cùng túi thơm tác dụng giống nhau, đem trong bình này chất lỏng nhỏ một giọt nơi tay trên khăn, tùy thân mang theo, liền có thể lâu dài lưu hương." Minh Hà công chúa hai mắt tỏa sáng, chỉ cần nhỏ một giọt nơi tay trên khăn, liền có thể bảo trì loại mùi thơm này, cái này nhưng so sánh túi thơm dễ dàng hơn, càng quan trọng hơn là hương vị cũng tốt nghe, nàng không kịp chờ đợi hỏi: "Đây là ngươi từ nơi nào mua?" Lâm Tú lắc đầu, nói ra: "Vật này bên ngoài mua không được." Hắn cũng là mấy ngày trước đây ý tưởng đột phát, nếu trưng cất rượu đã có, sao không lại thuận thế đem nước hoa làm được? Hắn cũng không có nghĩ đến dựa vào nước hoa lợi nhuận, bởi vì tiểu quán lợi nhuận đã 10 phần khổng lồ, đủ để cho hắn tích lũy đến tài sản to lớn. Lâm Tú trọng điểm là tu hành, không phải sinh ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy thế giới này túi thơm hương vị không dễ ngửi lắm, hơn nữa còn muốn tùy thân mang theo, phi thường không tiện, không bằng điều chế một bình nước hoa, đưa cho quý phi nương nương. Lần trước nàng là Tiết Ngưng Nhi ra mặt, Lâm Tú còn không có tốt hảo cảm tạ ơn nàng. Minh Hà công chúa rất thẳng thắn nói, vật này bao nhiêu tiền, ta mua. Lâm Tú mỉm cười, nói ra, không có ý tứ, công chúa điện hạ, vật này không bán. Đã trải qua mấy lần thất bại, hắn cũng chỉ điều phối hai bình, một bình lưu cho mẫu thân, một cái khác bình là cho quý phi nương nương, ngay cả Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đều không có, huống chi là Minh Hà công chúa. Nàng không phải là hắn cô em vợ, cũng không phải thích hắn nữ hải, càng không giống quý phi nương nương, khắp nơi bảo vệ cho hắn, thứ đồ tốt này dựa vào cái gì cho nàng? Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú, tức giận nói, ngươi một đại nam nhân, muốn loại vật này làm gì? Lâm Tú đem nước hoa thu lại, nhún vai, nói ra, ta cũng không phải chính mình dùng, đây là ta đưa cho quý phi nương nương, mà lại vật này chỉ có một bình, chỉ có thể đối với điện hạ nói xin lỗi. Minh Hà công chúa không vui trở lại Thủy Đông cung. Nàng cũng không phải muốn lấy không hắn đồ vật, nhưng hắn thế mà một chút chỗ thương lượng đều không có. Trái một cái quý phi nương nương, lại một cái quý phi nương nương cũng không phải mẹ hắn, càng không phải là vợ hắn, gia hỏa này làm sao đối với quý phi nương nương để ý như vậy? Nàng mỗi ngày ở trên tảng cây nghe lén, tự nhiên biết, Lâm Tú đối với quý phi nương nương là thật tốt, thường thường đi Trường Xuân cung dỗ dành nàng vui vẻ, có cái trước kia trên mặt có rất ít dáng tươi cười, hiện tại càng ngày càng ưa thích cười. Nàng ngày thường không cười còn tốt, cười lên mà nói, sáng lạn như đạo lý, xinh đẹp tinh thần dạng này từ ngữ cũng không thể hình dung, hậu cung những này phi tử, lập tức liền đều thành dòng chi tụ phấn. Nghĩ tới đây, Minh Hà công chúa trên mặt lại toát ra vẻ chờ mong. Thái hoàng thái hậu nói qua, nàng cùng quý phi nương nương khi còn bé, có 7-8 phần giống nhau, chờ tiếp qua 16 năm, nàng có phải hay không cũng có quý phi nương nương xinh đẹp như vậy. Nàng đỗng nhiên có chút chờ mong trưởng thành. Mà lúc này, Trường Xuân cung bên trong, quý phi nương nương đem bình thủy tinh kia xích lại gần, nhẹ nhàng ngửi ngửi, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nói ra, thơm quá hương vị, so túi thơm mùi thơm còn tốt hơn nghe, nhanh cùng bản cung nói một chút, đây là vật gì? Lâm Tú đi lên trước, vừa cười vừa nói, hồi nương nương, đây là nước hoa, dùng tinh dầu cùng cánh hoa chế tác mà thành, có thể thay thế túi thơm, chỉ cần đem một giọt nhỏ nước hoa vẩy vào trên khăn tay, tùy thân mang theo là được. Nữ nhân luôn luôn ưa thích hương hương đồ vật, quý phi nói, cái này, nước hoa, còn có hay không, bản cung đưa một bình cho Thái Hoàng Thái Hậu. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, hồi nương nương, vật này khó mà điều phối, hơn nửa tháng đến, ta cũng chỉ điều phối hai bình, một bình để lại cho mẫu thân, một cái khác bình đưa cho nương nương, nương nương nếu là muốn đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu, ta trở về lại điều phối chính là. Quý phi nương nương kinh ngạc nói, chế tác nước hoa này phiền toái như vậy à, vậy thì thôi vậy, Thái Hoàng Thái Hậu lớn tuổi, muốn những vật này cũng không có tác dụng gì, ngươi hay là hảo hảo tu hành. Đừng luôn luôn đem ý nghĩ tiêu vào trên những chuyện này. Lời tuy nói như vậy, trong nội tâm nàng vẫn rất cao hứng. Thâm cung 10 năm như một ngày cô tịch cùng nhàm chán, thẳng đến Lâm Tú xuất hiện, nàng sinh mệnh niềm vui thú mới dần dần nhiều hơn, cái này mười mấy năm qua, thân nhân bằng hữu chỉ sợ đã sớm đem nàng lãng quên, nhưng ở cái này thâm cung bên ngoài, y nguyên có một người, thời thời khắc khắc nhớ kỹ nàng. Lâm Tú chính ôm Bạch Linh, giúp nó gai ngương ngứa, tiểu gia hỏa trong miệng nghẹn ngào nói, bản công chúa cũng muốn hương hương đổ vật. Lâm Tú tại nó trên mông vỗ một cái, truyền âm nói, ngươi muốn cái rắm, nhiều tại nương nương trên thân cọ một cọ, ngươi cũng liền biến thơm, thỏa mãn đi ngươi, người khác muốn cọ cũng cọ không đến. Hôm nay đổi mới 12,000, bởi vì lệnh thường ngày, cho nên số lượng từ nhiều một chút. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc chương 115, tập hung. Từ Trường Xuân cung rời đi, Lâm Tú liền tới đến Võ Đạo viện. Hắn hiện tại mỗi ngày thời gian đều an bài tràn đầy. Sáng sớm cùng Linh Âm trên huyền băng sàng tu hành, sau đó cùng Minh Hà công chúa song tu, giữa trưa cơm nước xong xuôi, số lẻ ngày đi Lê Hoa huyện nghe thải y hát khúc, số chẵn ngày đến hậu cung nhìn quý phi nương nương, buổi chiều tu hành võ đạo. Ban đêm về đến trong nhà về sau, phụ trách bảo hộ hắn an toàn hai tên mật trinh cũng sẽ rời đi. Chờ đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Lâm phủ trên dưới đều nghỉ ngơi, Lâm Tú sẽ thừa dịp bóng đêm, dùng năng lực phi hành rời nhà bên trong, mà gian phòng của hắn sớm đã tắt đèn, sẽ không khiến người hoài nghi. Tục ngữ nói người chậm cần bắt đầu sớm, Lâm Tú mặc dù không tính là đần điểu, nhưng hắn hoàn toàn chính xác rút lại phía sau những cái kia từ nhỏ đã bắt đầu tu hành người đồng lứa quá nhiều, muốn đuổi theo bọn hắn nhất định phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Hắn bây giờ có được 4 loại thiên giai địa giai năng lực bên trong, lôi đỉnh chi lực tu hành là đơn giản nhất, chỉ cần chờ đợi thời cơ là được. Lực lượng có thể thông qua cái kia 2 khối thiên thạch rèn luyện, đóng băng cùng linh âm tu hành, duy chỉ có từ Minh Hà công chúa nơi đó lấy được khống hỏa năng lực, Lâm Tú ở nhà không có cách nào tu hành, chỉ có thể mỗi lúc trời tối ra khỏi thành, tìm một cái trốn không người, tu hành đến bình cảnh trở lại. Tu hành như vậy, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng là đáng giá. Trong cơ thể của hắn, mặc kệ là nguyên lực vẫn là chân khí, đều tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Ngày thứ hai, Lâm Tú tại Võ Đạo viện thuộc về mình trong tiểu viện thường ngày luyện thương lúc, Bạch giáo viên từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn một cái về sau, gật đầu nói, "Không sai, những ngày này, tiến bộ của ngươi rất lớn." Lâm Tú ôm quyền nói, "Đều là giáo viên dạy tốt." Hắn đối với Võ Đạo viện giáo viên, là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Võ đạo cũng không phải là một đầu có thể tự mình nghiên cứu con đường, chính là bởi vì có những người mở đường này chỉ đạo, Lâm Tú mới có hôm nay tiến bộ. Bạch giáo viên ngày bình thường ăn nói có ý tứ, giờ phút này trên mặt cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, là chính ngươi cố gắng tác dụng, ta xem ra đến, ngươi ở ngoài Võ Đạo viện, cũng không có thiếu chịu khổ cực. điểm ấy cũng là thật, Lâm Tú có được trị liệu năng lực, thân thể không biết mỏi mệt, có được mấy lần tại bình thường học sinh thời gian tu hành, tiến bộ tự nhiên cũng càng nhanh. Bạch giáo viên lại dạy hắn vài thức thư pháp, sau đó nói, ngày mai giờ tị đến giáo trường, mấy tên giáo viên sẽ mang các ngươi ra khỏi thành thực huấn, nhớ kỹ không cần đến trễ. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Giờ tị đại khái là 9h sáng dáng vẻ, Lâm Tú ngày mai hẳn là không có thời gian cùng Minh Hà công chúa song tu, hôm nay đến sớm nói cho nàng một tiếng, linh âm cũng phải thông báo một chút. Ban đêm về đến trong nhà, Lâm Tú ngồi tại trước bàn, con vẹt đuôi ngắn kia từ bên ngoài bay vào được. Những ngày này, Lâm Tú cũng không có đình chỉ qua đối với thái tử giám thị. Có lẽ là bởi vì hai lần trước ám sát thất bại, thái tử trong lúc nhất thời tìm không thấy lợi hại hơn thích khách, một mực không có an bài mới nhằm vào Lâm Tú hành động. Nhưng hắn hiển nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, lần sau phái ra thích khách, có thể là địa giai. Dù là Lâm Tú còn có rất nhiều ẩn tàng át chủ bài, nhưng đối mặt địa giai cường giả, hắn vẫn là không có nửa điểm khả năng chiến thắng, cùng võ đạo viện địa giai giáo viên chính lệnh, Lâm Tú có thể thấy rõ. Dưới loại tình huống này, hắn mỗi một lần quang minh chính đại ra khỏi thành, đều gặp nguy hiểm. Bất quá ngày mai ra khỏi thành, bên cạnh hắn có giáo viên, còn có hai tên mật trinh bảo hộ, liền xem như thái tử thật phái ra địa giai thích khách, cũng sẽ là có đến mà không có về. Mà lại tại con vẹt này nghiêm mật giám thị dưới, Lâm Tú biết, thái tử hôm nay không phải tại tu hành, chính là đang làm việc công, ở giữa còn sủng hạnh hai tên cung nữ, cũng không có gặp những người khác. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đúng hạn đi vào võ đạo viện, trên giáo trường đã có mấy đạo bóng người đang chờ đợi. Những người này Lâm Tú cũng không lạ lắm, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là hắn tại viện chữ thiên đồng môn. 18 tuổi trước đó, tu vi võ đạo bước vào huyền giai thượng cảnh, là nhập viện chữ thiên yêu cầu thấp nhất, cho nên những người này vô luận nam nữ, thực lực thuần một sắc là huyền giai thượng cảnh, đương nhiên, muốn trừ Lâm Tú. Mặc dù Lâm Tú tu vi võ đạo rất thấp, nhưng viện chữ thiên những thiên tài này, lại không một người dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn rất nhanh. Trong bọn họ bất kỳ một người nào, có được Lâm Tú tốc độ, cũng có thể quét ngang viện chữ thiên trừ bọn hắn bên ngoài tất cả mọi người, cho nên cho dù là Lâm Tú chân khí rất yếu, bọn hắn vẫn như cũ cho hắn cường giả tôn trọng. Khi Lâm Tú đi vào giáo trường đằng sau, đám người chủ động ôm quyền chào. Lâm Tú cũng nhất nhất đáp lễ, thuận tiện nhớ kỹ những người này danh tự, võ đạo viện mỗi một vị học sinh đều là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một, bọn hắn có thể tại mấy trăm thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, ở trong viện chữ thiên chiếm cứ một cái ghế, mỗi người cũng đã có người chỗ. Lần này thực chiến huấn luyện, chỉ có viện chữ thiên 11 tên học sinh. Vì thế, học viện trang bị 15 tên địa giai giáo viên. Mỗi vị giáo viên phụ trách một vị học sinh cũng có dư, đây chính là viện chữ thiên độc nhất vô nhị tài nguyên, ở bên ngoài huấn luyện có nhất định nguy hiểm. Học viện sẽ bảo đảm mỗi một vị thiên tài an toàn. Lần này thực huấn địa điểm, tuyển tại Vân Sơn. Ra khỏi thành về sau, giáo viên mới nói cho bọn hắn hôm nay nhiệm vụ. Mấy ngày trước đó, Vân Sơn một vùng xuất hiện một đám phỉ đồ cùng hung cực ác, bọn hắn cướp sạch từ Vân Sơn dưới chân đi ngang qua một chi thương đội, đem thương đội kia thương nhân cùng tùy hành hộ vệ đều sát hại, đằng sau trốn vào Vân Sơn, không thấy tung tích. Vân Sơn liên tiếp bạch Vân Sơn mạch, phái binh đại quy mô vây quét mấy tên đạo tặc, là không thực tế, võ đạo viện vì rèn luyện viện chữ thiên đám người năng lực thực chiến, liền đem nhiệm vụ này ôm đi qua. Lâm Tú nhiệm vụ của bọn hắn chính là tìm ra đám này đạo tặc, đồng thời tiêu diệt bọn hắn. Những người kia khẳng định liền trốn ở Vân Sơn nơi nào đó, bọn hắn không dám xâm nhập Bạch Vân Sơn mạch, nơi đó dị thú, nhưng so sánh triều đình truy binh kinh khủng nhiều. Bất quá, dù vậy, nhiệm vụ này cũng không đơn giản, khảo nghiệm không chỉ là bọn hắn năng lực thực chiến, vẹn vẹn tại trong núi lớn mênh mông này, đem những người kia tìm ra, chính là một kiện chuyện rất khó khăn. Võ đạo viện cũng không hy vọng bọn hắn bồi dưỡng ra được học sinh đều là chỉ biết đánh nhau mã phu, học viện học sinh thường xuyên sẽ tham dự vào loại này chân thực nhiệm vụ bên trong. Đương nhiên, loại này có nhất định tính nguy hiểm nhiệm vụ, cũng không phải làm không công. Tìm tới đồng thời diệt trừ bọn này phỉ đồ người, học viện sẽ có không nhỏ ban thưởng. Lần này ban thưởng là một thanh vẫn thiết chế tạo binh khí. Vẫn thiết đồng dạng bao khỏa tại cỡ lớn thiên thạch trung tâm, đây là một loại trên đại lục không tồn tại, chỉ có thiên ngoại mới có vật chất, nó mật độ cùng độ cứng, viễn siêu phổ thông sắt thép. Chỉ có thiên thạch rơi xuống lúc mới có thể sinh ra chút ít vẫn thiết. Dùng vẫn thiết chế tạo binh khí là trong binh khí cực phẩm, trừ viễn siêu phổ thông binh khí sắc bén cùng độ cứng, loại vật chất này còn lại càng dễ quán chu chất khí. Là võ giả lý tưởng nhất binh khí. Nếu như có thể đạt được một thanh vẫn thiết trường thương, vậy hắn hiện tại cong ở sau lưng thanh này, liền có thể ném đi. Lúc này, bạch giáo viên nhìn xem Lâm Tú, nói ra, nơi này không phải học viện, ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, mặc dù ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, nhưng cũng không thể tránh cho tất cả ngoại ý muốn phát sinh. Đi qua vài chục năm bên trong, có hai tên học sinh, tại trong loại nhiệm vụ này mất mạng. Lâm Tú chăm chú gật đầu nói, ta đã biết. Căn cứ đáng tin tình báo, bọn này đạo tặc có khoảng 10 người, trong đó hai người thực lực huyền giai thượng cảnh. Những người còn lại thì là huyền giai hạ cảnh hoặc là hoàng giai, cũng không phát hiện có người là dị thuật năng lực giả. Loại thực lực này đạo tặc, viện chữ thiên bất kỳ một người nào đều có thể đối phó. Tiến vào Vân Sơn đằng sau, 11 người liền riêng phần mình tách ra. Bạch giáo viên cùng sau lưng Lâm Tú xa 10 triệu chỗ, hắn chỉ phụ trách bảo hộ Lâm Tú an toàn, cũng sẽ không cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Lao khất cái cùng người bán hàng rong kia cũng cùng ở bên người bạch giáo viên, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo hộ Lâm Tú, cho dù là Lâm Tú bên người có võ đạo viện giáo viên, bọn hắn cũng sẽ không để Lâm Tú rời đi tầm mắt của bọn hắn. Ở trong núi tìm người cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù Lâm Tú thị lực kinh người, cũng giỏi về quan sát chỗ rất nhỏ vết tích, nhưng Vân Sơn quá lớn, cây cối mọc thành bụi, cho dù hắn bay đến trên trời, nhìn thấy cũng chỉ là hợp thành phiến tán cây. Hắn đến tìm cho mình mấy cái giúp đỡ. Bang bang bang. Lâm Tú phía trước trên một thân cây, một con chim gõ kiến ngay tại mộ cây, đột nhiên dừng động tác lại, vỗ cánh bay về phía không trung. Không bao lâu, lại lục tục ngoe ngoe có mười mấy cái chim từ trong rừng bay lên, từ khác nhau phương hướng bay về phía Vân Sơn chỗ sâu. Cùng lúc đó, viện chữ Thiên những học sinh khác cũng có người phát hiện một chút vết tích. Chu Hành đứng tại một chỗ dập tắt cỡ lớn bên cạnh đống lửa, quan sát hồi lâu, lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên. Chính nghĩ đem vận chuyển chân khí đến hai chân, tại trên cành cây nhảy tới nhảy lui, rốt cục tại nào đó đầu trên đường nhỏ phát hiện mấy hàng dấu chân này cực sâu, xem xét chính là trên thân khiên vật nặng. Lâm Tú chẳng có mục đích ở trong rừng đi tới, bên hai thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót, mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ cải biến phương hướng, đương nhiên, tại Bạch giáo viên bọn người xem ra, hành tích của hắn thì lộ ra không có quy luật chút nào. Lại đi ước chừng một khắc đồng hồ, Lâm Tú dừng bước. Nơi này vốn là ít ai lui tới thâm sơn, ngay cả thợ săn cũng sẽ không xâm nhập đến nơi đây, nhưng nơi này sinh trưởng một chút thấp bé bụi cây, lại có rõ ràng bị người dùng đao kiếm chém vào vết tích, hiển nhiên là vì mở đường. Mà lùm cây dưới cũng có một nhóm tạp nhạp dấu chân. Từ dấu chân phán đoán, từ nơi này đi qua, tổng cộng có 8 người. Lâm Tú nhìn một chút chỗ gãy cảnh, vết tích hay là mới, nói cách khác, những người kia cũng không đi xa. Hắn dọc theo bụi cây dấu vết lưu lại, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, Bạch giáo viên đi đến vị trí của hắn, nhìn qua chung quanh dấu vết lưu lại, trong lòng ngoài ý muốn đến cực điểm. Thế mà thật bị hắn đụng phải. Đây là cái vận khí gì? Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 116, không nghĩ tới đi. Vân Sơn. Sườn núi nơi nào đó vách đá bình đài. Tám đạo bóng người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, sau lưng cách đó không xa chất đống lấy mấy cái dương lớn. Một người đem đã nương xong chân hiệu, từ trên đống lửa lấy ra, cắn một cái đằng sau, liền hung hăng nôn trên mặt đất, cắn răng nói, không có muối cùng gia vị, một chút hương vị đều không có, đều nhanh nhạt ra chim, lúc nào mới có thể ra đi. Đối diện một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân cắn xuống một ngụm thịt hiệu, ngay mấy ngụm liền nuốt xuống, nói ra, nhịn thêm đi, làm xong vụ này, nửa đời sau muốn cái gì có cái đó. Lần này bọn hắn trước thời gian nhận được tin tức, một chi này thương đội tuy nhỏ, hàng hóa giá trị cũng rất cao. Lấy nhóm này hàng hóa giá trị, lúc đầu muốn tìm lợi hại tiêu sư hộ tống, nhưng thương đội này thương nhân vì tiết kiệm thuê tiêu sư bạc, chỉ dẫn theo một đội phổ thông hộ vệ, ngụy trang thành không có gì quý giá hàng hóa phổ thông hành thương, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền đắc thủ. Nhưng mà, đắc thủ dễ dàng, nếu như tránh thoát quan phủ vây quét, đem đồ vật chuyên trở ra ngoài, là vấn đề khó khăn lớn nhất. Cũng may cái này Vân Sơn đủ lớn, lại nối liền Bạch Vân Sơn mạch, muốn ở chỗ này tìm mấy người, không khác mò kim đáy biển. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn cố ý lưu lại sai lầm vết tích, nếu như có người dựa theo vết tích tìm kiếm, sẽ chỉ cách bọn họ càng ngày càng xa, đợi đến vượt qua một tháng hai tháng, việc này dần dần lắng lại, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này, thưởng thụ nửa đời sau vinh hoa phú quý. Nhóm này hàng hóa giá trị, đầy đủ bọn hắn nửa đời sau phung phí. Mấy người vây quanh một bên đống lửa thịt nướng, một bên mặc sức tưởng tượng tương lai. Chờ đi ra, ta nhất định phải mỗi ngày uống rượu lâu, ăn mẹ nó một tháng. Lão tử muốn mỗi ngày đi thanh lâu, ở trong núi ở lâu rồi, vừa rồi nhìn thấy một cái lợn rừng đều cảm thấy mi thành ngục tú. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, là ta liền mua một cái tòa nhà lớn, mua mấy cái xinh đẹp thê tử, lại mua mấy cái nha hoàn, ta cũng nếm thử mỗi ngày bị người phục vụ tư vị. Vậy các ngươi sợ là không có cơ hội. Mọi người ở đây nói chuyện khí thế ngất trời lúc, đột nhiên có một đạo không hợp nhau thanh âm truyền vào. Ai? Người nào? Đám người nhao nhao quay người nhìn hướng cái nào đó phương hướng, một đạo thân ảnh tuổi trẻ từ nào đó cây đại thụ sau đi ra, hắn nhìn không đến 20 tuổi dáng vẻ, sau lưng lưng đeo một cây trường thương, giờ phút này chính biểu lộ bình tĩnh nhìn bọn hắn. Đám người thấy vậy đều là sức sở. Đây là bị người tìm tới rồi. Chỉ là, triều đình cũng không tránh khỏi quá xem thường bọn hắn đi, liền phái như thế một tên mao đầu tiểu tử. Một tên hán tử cười lớn đứng lên, nói ra, lão tử chính cảm thấy ngồi dưới đất, cái mông mắt hoảng, vừa vặn chặt ra hỏa này đầu, làm ghế ngồi. Hắn đứng người lên, cầm lên bên cạnh hai thanh đại đao, lẫn nhau đụng đụng, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, sau đó nhanh chân hướng Lâm Tú đi đến. Vừa đi, còn một bên chảo phúng cười nói, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là thế nào tìm tới nơi này, nhưng chỉ có thể tính ngươi không may, nơi này phong cảnh tốt như vậy, ta đều muốn chết về sau chôn nơi này, chôn ngươi dư xài. Ách, lời còn chưa dứt, hắn lại bưng bít lấy hết hầu, trừng lớn hai mắt nhìn xem Lâm Tú, trợn lên hai mắt tràn ngập chấn kinh. Máu tươi từ hắn trong khe hở không ngừng dũng manh tiến đến ra, mà trong con mắt của hắn, sinh cơ cũng rất nhanh tiêu tán, thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Lâm Tú một tay cầm thương, nhìn xem người này thi thể ngã xuống đất, chậm rãi nói ra, như ngươi mong muốn. Những người này tàn sát một cái thương đội, trước kia trên tay khẳng định cũng không có thiếu nhiễm huyết tinh, vốn là người đáng chết, Lâm Tú dứt khoát quả quyết xuất thủ, không lưu tình chút nào. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, từ đại hán này đứng dậy hướng Lâm Tú đi tới, đến thi thể rơi xuống đất, chỉ có mấy hơi thở công phu. Bên cạnh đống lửa chúng phỉ, trước tiên thậm chí chưa kịp phản ứng. Một cái chớp mắt đằng sau, nổi giận âm thanh tiếng chửi rủa mới lần lượt truyền đến. Ngươi dám? Lục đệ, thằng ngãi danh, để mạng lại. Trong đó một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, càng là trực tiếp nhảy dựng lên, tay cầm một thanh đại đao, hướng Lâm Tú vào đầu bổ tới. Keng. Lâm Tú cùng một thời gian xuất thương, binh khí giao kích, phát ra một tiếng điếc tai vang lên, người này rời khỏi ba bước, Lâm Tú thì lùi ra năm bước. Hắn nắm cướp tay hơi tê tê, người này mặc dù chỉ là huyền giai thượng cảnh, nhưng chân khí xa so với hắn hùng hậu, mà lại đem chân khí quán trú tại trên binh khí, không cần dị thuật, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, Lâm Tú hay là không có cách nào liều mạng qua hắn. Một kích qua đi, đao thứ hai đã bổ tới, Lâm Tú thân ảnh như quỷ mị, để hắn một đao này bổ cái không. Hắn trong khoảng thời gian này thường luyện thương pháp, đơn thuần võ kỹ, có thể cùng người này liều cái có đến có về, nhưng lại không có cách nào làm bị thương hắn, thời gian lâu dài, ngược lại mình bị chấn cánh tay run lên. Nếu như sau lưng không có giáo viên cùng hai tên mật trinh, Lâm Tú giết người này như giết gà, có thể trước mắt bao người, hắn đại đa số năng lực cũng không thể bại lộ, chỉ có thể dùng linh âm truyền thụ cho hắn kỹ xảo. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tử, đang muốn vung vẩy đại đao, đem trước mắt giết hắn huynh đệ đáng giận chi đồ chém thành hai khúc, chợt cảm thấy hai chân mát lạnh. Chẳng biết lúc nào, mặt đất đột nhiên kết băng, đem hắn hai chân triệt để đông cứng. Mặc dù hắn thoáng thôi động chân khí, liền có thể tránh thoát dưới chân tầng băng, nhưng đối diện người trẻ tuổi, nhưng lại chưa cho hắn thời gian. Tại cái này giữ tận hắn tử bị đông lại một cái chớp mắt, Lâm Tú liền đâm ra một thương. Một thương này, hắn đã luyện tập mấy vạn lần. Phúc. Trường thương xuyên qua người này ngực, trái tim của hắn cũng bị xuyên qua, mặc dù hắn đã đem vận chuyển chân khí đến trước ngực, nhưng vẫn là không có thể ngăn được một thương kia, đây là Lâm Tú một kích mạnh nhất, trước mắt hắn có thể đem ra được, cũng chỉ có một thương này. Gọn gàng thu thương, lại là một bộ thi thể ngã xuống đất. Phía sau cây, Bạch giáo viên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Lâm Tú một thương này, hắn rất hài lòng, cũng đủ để chứng minh, hắn tại thông thường huấn luyện bên ngoài, còn hạ rất nhiều khổ công. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn biến mất, biến sắc, nghiêm nghị nói, "Lâm Tú coi chừng." Cùng lúc đó, cả người hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, từ phía sau cây liền xông ra ngoài. Kỳ thật không cần Bạch giáo viên nhắc nhở, Lâm Tú cũng đã nhận ra một trận nguy cơ mãnh liệt. Hắn theo bản năng hoành đoạt ngăn cản, phía trước rõ ràng không có vật gì, trường thương lại tựa hồ như đụng phải thứ gì, một đạo cự lực truyền đến, Lâm Tú thân thể lùi lại mười bước mới khó khăn lắm dừng lại, suýt nữa rơi xuống vách núi. Phía sau hắn một bước xa, chính là một chút không nhìn thấy đáy vực sâu. Lâm Tú cúi đầu nhìn một chút, phát hiện cái này toàn thân do tinh cương chế tạo trường thương bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Chân khí ngoại phóng. Trong mấy người này, có địa giai cường giả. Lâm Tú lui lại công phu, Bạch giáo viên đã cùng một tên dáng người người trung niên gầy gò đánh nhau. Người kia nhìn xem gầy gò, thực lực lại một chút đều không yếu, hai người nhìn xem đều không có sử dụng binh khí, chỉ là đơn giản quyền cước tranh đấu, có thể bất kỳ một người nào nắm đấm nện ở trên cây, đều sẽ lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, một chút không phải rất thô cây cối, thậm chí sẽ bị một quyền đánh gãy. Lão khất cái cùng người bán hàng rong kia cũng không có nhàn rỗi, bọn này đạo tặc tổng cộng có 8 người, Lâm Tú đánh chết 2 người, còn lại trong 6 người, tên kia địa giai cường giả bị Bạch giáo viên kiềm chế, hai người bọn họ thì cùng một chỗ đối phó còn lại 5 người. Mặc dù trên nhân số không chiếm ưu, nhưng thực lực của hai người phổ biến còn mạnh hơn bọn họ, tình thế cũng là thiên về một bên áp chế. Dưới mắt tựa hồ không có hắn chuyện gì, Lâm Tú vị đoạn, đứng tại chỗ quan chiến. Lão khất cái thân thể phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, hai tên đạo tặc cầm đao chém vào trên người hắn, phát ra binh binh bang bang tiếng vang, thân thể của hắn lông tóc không tổn hao gì, lưỡi đao kia ngược lại cuốn lại. Một màn này, nhìn Lâm Tú hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn dị thuật năng lực, cơ hồ tất cả đều điểm tại công kích cùng phụ trợ lên, phòng ngự yếu đáng thương, tạm thời vẫn là một cái da dọn, lúc nào đem kim thân đoạt tới tay, hắn liền sẽ trở thành một cái hình sáu cạnh chiến sĩ. Nhất định phải nhanh nghĩ một chút biện pháp. Bạch giáo viên bên kia, tình huống tựa hồ cũng rất tốt, nam tử kia căn bản không phải đối thủ của hắn, ngắn ngủi mấy chiêu đằng sau, liền bắt đầu bị hoàn toàn áp chế, thậm chí không có chút nào lực phản kích. Võ đạo viện là đại hạ võ đạo học phủ cao nhất, có thể trở thành võ đạo viện giáo viên, tự nhiên cũng là cùng giai võ giả bên trong nhân tài kết xuất. Hồng Xuân cùng người trước mắt giao thủ mười mấy chiêu, liền biết chính mình không phải là đối thủ của hắn, người này chân khí so với hắn hùng hậu, võ kỹ cũng cao hơn hắn mình, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn hôm nay sẽ bị bắt sống. Lâu dài mũi đao liếm máu, cũng làm cho hắn làm việc biến quả quyết. Lấy hắn làm những chuyện kia, bị bắt sống đằng sau, cũng khó thoát khỏi cái chết, đã như vậy, còn không bằng trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Hắn dư quang cong lên, liền thấy được đứng tại bên bờ vực Lâm Tú. Chính là hắn. Cùng Bạch giáo viên đối oanh một quyền, Hồng Xuân thân thể, lấy cực nhanh tốc độ bay ngược trở về, phương hướng chính là bên vách núi. Bạch giáo viên đã ý thức được ý nghĩ của hắn, sắc mặt rốt cục đại biến, lớn tiếng nói, "Lâm Tú, rời đi nơi đó." Nhưng hắn nhắc nhở, đã chậm. Lâm Tú phản ứng rất nhanh, thế nhưng không nhanh bằng địa giai võ giả, hắn nghiêng người tránh thoát người này va chạm, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm chặt, hai người cùng nhau bay ra vách núi, rơi vào phía dưới vực sâu và trượng. Hồng Xuân trên khuôn mặt lộ ra một tia nhe răng cười, lớn tiếng nói, "Cùng chết đi." Cao như vậy vách núi, liền xem như địa giai võ giả rơi xuống, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch giáo viên, lão khất cái cùng người bán hàng rong kia đồng thời biến sắc, bay nào hướng bên vách núi, muốn bắt lấy Lâm Tú, nhưng khi bọn hắn lúc chạy đến, Lâm Tú đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Phía dưới là mây mù lượn lờ vực sâu. Song song, lần này xong. Lão khất cái đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt đưa đám nói, cao như vậy địa phương rơi xuống, tiểu tử này khẳng định không sống nổi, hai chúng ta việc cần làm cũng khó đảm bảo. Giờ khắc này, hắn hy vọng dường nào cái kia địa giai đạo tặc muốn kéo đi chôn cùng chính là hắn, dù sao hắn cũng quăng không chết. Người bán hàng rong kia cũng thở dài, nói ra, lần này trở về làm sao giao nộp. Bạch giáo viên một mặt hối hận ấy nấy, Hắn từ trong tay áo lấy ra một cây ống trúc nhóm lửa, một đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời, ở trong hư không lưu lại một đầu bạch tuyến, sau đó ở trên không nổ tung. Hắn nhìn xuống phía dưới tầng mây, cắn răng nói, còn có hy vọng. Dưới vách núi, Hồng Xuân nằm tại đáy vực, xương cốt đứt đoạn, thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi từng đợt từ trong miệng dũng mãnh tiến ra, hắn biết mình sắp phải chết. Nhưng hắn chết không nhắm mắt. Một người dáng dấp rất anh tuấn người trẻ tuổi, lơ lửng tại trên thân thể của hắn không, mỉm cười nhìn hắn, nói ra, không nghĩ tới đi, ra biết bay. Hồng Xuân hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, hắn làm sao lại biết bay đâu. Năng lực của hắn rõ ràng là đóng băng a. Thân thể của hắn co giật càng thêm lợi hại, bờ môi rung động mấy lần, thanh âm không gì sánh được yếu ớt, ngươi, băng, là, vì cái gì? Một câu còn chưa nói xong, con ngươi của hắn liền triệt để tan rã ra. Đến chết, hắn cũng không có đạt được đáp án của vấn đề này. Lâm Tú chậm rãi rơi xuống đất, trong đầu hiện ra một nữ hài tử gương mặt xinh đẹp. Hắn âm thầm quyết định, trở về nhất định phải đối với Tiết Ngưng Nhi cho dù tốt điểm. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 117, Linh Quân tin tức. Lâm Tú vừa rồi đến rơi xuống vách núi, nói ít cũng có mấy trăm trượng. Trừ phi là có được kim thân, phi hành các loại năng lực đặc thù dị thuật sư, có thể là chân khí bằng bạc, nhục thể cường hãn thiên giai võ giả, những người khác từ địa phương cao như vậy đến rơi xuống, đều là một con đường chết. Trung thổ phỉ này thực lực, chỉ là mới vào địa giai, trực tiếp ngã tại trên mặt đất, ngay cả lời cũng không có tới kịp nói hai câu, liền trực tiếp tắt thở rồi. Có thể chân khí ngoại phóng thì thế nào, thời khắc mấu chốt không có bảo mệnh kỹ năng, còn không phải đến tươi sống ngã chết. Lâm Tú tại hắn trên thi thể lục lọi một phen, từ bộ ngực hắn vị trí, tìm được một điệt ngân phiếu, có chừng cái hơn một vạn lượng dáng vẻ, trừ những ngân phiếu này, toàn thân hắn trên dưới cũng chỉ có bên hông buộc một cái thẻ bài. Lệnh bài này tựa hồ là làm bằng vàng ròng, mặt sau khắc lấy một chút rườm rà hoa văn, chính diện là một con số, 11. Lâm Tú không biết lệnh bài này có làm được cái gì, nhưng dù gì cũng là thuần kim, cùng ngân phiếu cùng một chỗ thu nhập không gian tùy thân bên trong, sau đó liền thật nhanh hướng lên phía trên bay đi. Lần này cùng bọn hắn đi ra tới giáo viên bên trong, có một vị là dị thuật sư, mà lại năng lực là phi hành, phụ trách xử lý một chút tình huống khẩn cấp, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, nếu như Lâm Tú không muốn năng lực của mình bại lộ, nhất định phải nhanh làm tốt ngụy trang. Mà lúc này, trên vách đá, một tên nam tử từ không trung đội vàng rơi xuống, nhìn xem bạch giáo viên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chứ mang theo Lâm Tú nhảy núi trùm thổ phỉ bên ngoài, tất cả đạo tặc đều đã bị tru sát, bạch giáo viên nhìn qua phía dưới vực sâu, ấy này nói ra, đều là ta sơ sẩy, trùm thổ phỉ kia mang theo Lâm Tú nhảy núi, ngươi đi xuống xem một chút đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tên kia giáo viên nghe vậy, một trái tim cũng chìm xuống dưới. Cao như vậy vách núi, còn sống khả năng rất nhỏ. Viện chữ thiên học sinh, đều là học viện tôi bảo, dù là tổn thất một vị, đều là gánh nặng không thể chịu được nổi, mà Lâm Tú, tức thì bị Trần viện phó ký thác kỳ vọng. Hắn không còn dám nghĩ, trong lòng mong mọi kỳ tích phát sinh, chậm rãi bay xuống vách núi. Chỉ hướng xuống bay khoảng mấy chục trượng, bên tai của hắn, đột nhiên truyền đến trung khí 10 phần tiếng la. Người tới na, có người hay không tới cứu cứu ta? Ta ở trên tầng cây. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức lại hướng phía dưới bay mấy trượng, nhìn thấy một viên sinh trưởng tại vách đá, hướng ra phía ngoài sinh trưởng cây tùng, trên cây tùng còn treo một người, mặc dù y phục của hắn đã bị cảnh quát phá toái thành sợi thô, nhưng lại còn sống. Giáo viên này một mặt hưng phấn bay đi. Một lát sau, đỉnh núi. Bạch giáo viên nhìn xem nằm dưới đất Lâm Tú, thở phào một hơi. Lao khất cái lau mồ hôi chán, nhìn xem Lâm Tú, nói ra, tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn, thế mà treo ở trên cây, ngươi là không thấy được, ra hỏa kia, xương cốt toàn thân, không có một khối là tốt. Hắn vừa rồi xuống dưới nhìn qua, trùng thổ phỉ kia thi thể ngay tại phía dưới, mấy trăm trượng cao vách núi té xuống, địa giai võ giả cũng là một con đường chết, Lâm Tú ngược lại tốt, thế mà treo ở trên cây, mặc dù xương cốt cũng gây mất mấy cây, trên thân khắp nơi bị thương, nhưng cùng trùng thổ phỉ kia so sánh, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ trong vết thương nhẹ. Tám tên đạo tặc đã toàn bộ đền tội, 11 tên học sinh một thương không vong, cũng coi là hoàn mỹ kết thúc. Thù thương loại chuyện này, đối bọn hắn những võ giả này tới nói, cùng ăn cơm uống nước một dạng phổ biến. Lúc trở về, người bán hàng rong kia muốn cóng Lâm Tú, lại bị Lâm Tú cự tuyệt. Lâm Tú mắt nhìn Lao Khất Cái, nói ra, ngươi đến cóng ta trở về, để cho ngươi vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác. Lao Khất Cái vui vẻ cóng lên Lâm Tú, nói ra, lão phu cóng liền lão phu cóng, chỉ cần ngươi không chết, chuyện gì cũng dễ nói. Không bao lâu, Lâm phủ. Song song cô nương để tay tại Lâm Tú ngực, bất đắc dĩ nói, ngươi tại sao lại thụ thương? Lâm Tú cũng rất bất đắc dĩ, nói ra, lại phải phiền phức song song cô nương. Trừ song song bên ngoài, Lâm Tú trong phòng còn có không ít người. Nhi tử thụ thương, Bình An ba vợ chồng chỉ có thể đứng tại cửa ra vào, bởi vì giờ khắc này trong phòng đều là đại nhân vật. Võ đạo viện phó viện trưởng liền không nói, bên cạnh hắn là bệ hạ thân tín, cũng là mật trình ti thủ lĩnh Chu Cẩm. Bệ hạ nghe nói Lâm Tú thụ thương, trước tiên liền phái hắn đến thăm, đứng tại Chu Cẩm trước mặt, thân phận cao hơn, là Tần Vương điện hạ. Bên giường còn đứng lấy 4 tên nữ tử, một vị là Linh Âm, một vị khác thiếu nữ là Quý Phi nương nương bên người thiếp thân cung nữ, còn có 2 người theo thứ tự là Tiết Quốc công phủ đích nữ, còn có Minh Hà công chúa. Ngay cả Bình An bá vợ chồng cũng không biết Lâm Tú là lúc nào nhận biết nhiều người như vậy. Hơn nữa nhìn Tiết Quốc công phủ cái kia xinh đẹp tiểu cô nương thần sắc, tựa hồ so với bọn hắn còn muốn lo lắng cùng đau lòng, hai người thì càng xem không hiểu. Trải qua song song trị liệu đằng sau, không bao lâu, Lâm Tú liền đầy máu phục sinh. Trên nguyên tắc nói, hắn còn muốn tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng chờ song song cô nương sau khi đi, hắn cũng có thể chính mình tiếp tục trị liệu, năng lực này không chỉ là sạc dự phòng, chỉ cần không phải trong nháy mắt vết thương chí mạng, với hắn mà nói đều là vết thương nhẹ. Gặp Lâm Tú tựa hồ không có trở ngại, Minh Hà công chúa cái thứ nhất đi. Nhìn Lâm Tú dáng vẻ, cũng không ảnh hưởng các nàng ngày mai song tu. Linh Lung tiểu cung nữ là theo chân Minh Hà công chúa đi, Quý phi nương nương còn tại lo lắng Lâm Tú thương, nàng phải trở về nói cho Quý phi nương nương. Trần viện phó cùng Chu Cẩm tiếp lấy rời đi, Lý Bách Trương đi tới vô Lâm Tú bả vai, cũng không có nói cái gì, cũng rời khỏi phòng. Song song cô nương chữa cho tốt Lâm Tú sau cũng đi, trong phòng chỉ còn lại có Triệu Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy Lâm Tú sắc mặt tái nhợt, hận không thể một mực hầu ở bên cạnh hắn, nhưng nàng biết nàng không có tư cách dạng này, cuối cùng nhìn Lâm Tú một chút đằng sau, lưu luyến không rời rời đi. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm. Triệu Linh Âm cũng không có đi, nàng cùng Lâm Tú, có Tiết Ngưng Nhi cùng Minh Hà công chúa bọn hắn không có đủ quan hệ, có người ngoài ở chỗ này thời điểm, nàng cũng coi như Lâm phủ nửa cái chủ nhân. Nàng đứng tại trước giường, lườm Lâm Tú một chút, nói ra, làm sao ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ gặp được nguy hiểm. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, có thể là ta xui xẻo. Ai biết triều đình đối với đám kia phỉ đồ điều tra có sai, không biết trong bọn họ còn có một vị địa giai cường giả đâu, cũng may mắn Lâm Tú đã sớm đạt được Tiết Ngưng Nhi năng lực, bằng không, hôm nay xác suất lớn là không có. Dị thuật năng lực càng nhiều, bảo mệnh năng lực càng nhiều, hôm nay rốt cục đem kim thân cũng phải tay, Lâm Tú chính thức trở thành hình sáu cạnh chiến sĩ, lần sau coi như đứng ở nơi đó để vũ khí chặt, hắn cũng chưa chắc chém vào động. Lao khất cái năng lực, dùng để đánh nhau, hiệu quả bình thường, bị đánh năng lực, nhưng không có mấy cái năng lực so ra mà vượt. Triệu Linh Âm nghĩ đến một chuyện khác, nhăn đầu lông mày, hỏi: Tiết Ngưng Nhi tại sao lại quấn lấy ngươi rồi? Lâm Tú nói, nàng đã nhận thức đến sai lầm của nàng, chúng ta bây giờ là bằng hữu, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không để cho tỷ tỷ ngươi mất mặt. Hắn nhưng là càng ngày càng ưa thích Tiết Ngưng Nhi. Trong mắt chỉ có hắn, còn đã cứu tính mạng hắn tiểu mê muội, ai không thích. Triệu Linh Âm lần này không nói gì nữa, sự tình lần trước đã chứng minh, Lâm Tú không phải sẽ bị tiểu hồ ly tinh câu dẫn loại người này, ai dám câu dẫn hắn, thua thiệt sẽ là chính mình. Nàng nhìn xem Lâm Tú, nói ra, tỷ tỷ gửi thư. Lâm Tú ồ một tiếng. Triệu Linh Âm tiếp tục nói, nàng nói muốn đi một chuyến Đại La Vương triều, năm nay ngày Tết trước đó, khả năng đuổi không trở lại, nhưng thượng nguyên trước đó, nhất định sẽ trở về. Nha. Lâm Tú lại ồ một tiếng, thanh âm vô hỉ vô nộ, giống như là một cái không có tình cảm máy móc. Cầu hoàng đế nói, chờ Triệu Linh quân trở về, liền sẽ cho bọn hắn tứ hôn, hôn lễ hết thảy phí tổn, do triều đình gánh chịu, sống hai đời, hắn còn là lần đầu tiên kết hôn, Lâm Tú trong lòng không hiểu có chút hoảng. Hắn không biết hẳn là làm sao đi làm tốt một cái trượng phu nhân vật. Đối với cái này, Lâm Tú không có chút nào kinh nghiệm. Linh Âm chờ đợi một hồi liền rời đi, Lâm Tú xuống giường đóng cửa phòng, xuề bàn tay ra, một thanh chủy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn tâm niệm khẽ động, trên cánh tay bỗng nhiên có một đạo kim quang hiện lên, rất nhanh liền ảm đạm xuống. Đạt được kim thân năng lực sau mới biết được, kim quang này là có thể biến mất, lão khất cái ưa thích toàn thân phát sáng chiến đấu, thuần túy là hắn ác thú vị. Hắn dùng chủy thủ ở trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, trên cánh tay chỉ xuất hiện một đạo bạch ấn. Lâm Tú thử tăng lớn lực đạo, nhưng hắn cánh tay giống như là cứng rắn kim loại mở dạng, vô luận như thế nào đều không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Không hổ là kim thân, loại này phòng ngự còn tại hóa đá phía trên, càng không phải là Lâm Tú băng giáp có thể so sánh. Sau khi trời tối, Lâm Tú lặng yên ra khỏi thành, thử một chút kim thân năng lực tốc độ tu hành. Địa giai năng lực, tốc độ tu hành không bằng thiên giai, lực lượng tăng thêm thú ngữ, dịch dùng, trị liệu, không gian, còn có mục chi dị thuật, không sai biệt lắm tương đương với băng hỏa tốc độ tu hành, hy vọng kim thân không nên quá kém. Hắn tại thác nước phía dưới, vận chuyển cái kia đạo mới lấy được lực lượng, tiếp nhận dòng nước trùng kích. Sau đó, Lâm Tú lại đi đến vách núi bên cạnh, lấy thân thể đi va chạm vách núi. Đây là kim thân năng lực tu hành phương thức. Để hắn vui sướng chính là, kim thân tốc độ tu hành không chậm, mặc dù còn không bằng băng hỏa lôi, nhưng tính cả phi hành, cũng miễn cưỡng có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu hành. Tính cả cùng Minh Hà công chúa song tu, Lâm Tú tốc độ tu hành đã là cơ sở thiên phú gấp 6. Như vậy tu hành một năm, bù đắp được người khác 6 năm. Không sai biệt lắm sang năm lúc này, là hắn có thể bước vào huyền giai thượng cảnh. Bởi vì nhiều một cái năng lực muốn tu hành, Lâm Tú khi về nhà đã khuya, cho nên hắn sáng sớm cũng dậy trễ. Phụ mẫu giống như đi ngoài thành dân hương, cửa hải cuối năm sắp tới, các loại hội chùa nhiều hơn, vương đô cũng trở nên 10 phần náo nhiệt. Lâm Tú đơn giản rửa mặt, chậm rãi bước đi thong thả ra khỏi nhà. Hắn cũng không có tiến cung, mà là đi vòng thêm một con đường, dự định ăn sớm một chút. Trải qua hắn nhiều nhà so sánh, con đường này một nhà cửa hàng bánh bao là món ngon nhất, da mỏng thịt dày, chám nước cũng là độc môn bí chế, rất hợp Lâm Tú khẩu vị. Không chỉ có bánh bao ăn ngon, cửa hàng này bà chủ cũng rất xinh đẹp. Đó là một cái 30 tuổi da mặt phụ nhân, dáng người sung mãn mượt mà, dáng dấp rất có phong vận, tục truyền nàng hay là ở góa. Trưởng phu chết nhiều năm cũng không có tái giá, nhà này cửa hàng bánh bao sinh ý sở dĩ tốt như vậy, trừ bánh bao ăn ngon, cùng bà chủ quan hệ cũng rất lớn. Đương nhiên, Lâm Tú lựa chọn nơi này, vẹn vẹn bởi vì bánh bao ăn ngon. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Hắn cách mỗi 2 ngày liền sẽ đi Trường Xuân cung một lần, quý phi nương nương nhìn nhiều hơn, những người khác liền khó mà đập vào mắt. Huống chi, hắn cũng không tốt một vùng này. hắn cũng không phải cầu hoàng đế kia. Hiện tại đã qua 10 giờ sáng, qua cửa hàng bánh bao sinh ý tốt nhất canh giờ, trong cửa hàng chỉ có hai vị khách nhân, một cái đứng đấy, một cái ngồi. Lâm Tú đi vào cửa hàng, nói ra, bà chủ, đến thuê bánh nhân thịt bánh bao, một bát cháo thập cẩm. Tựa hồ là nghe được Lâm Tú thanh âm, cửa hàng tận cùng bên trong nhất, vị kia ngồi khách nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện có người đang nhìn hắn, Lâm Tú ánh mắt cũng trông đi qua. Cái nhìn này, để ra đầu hắn run lên. Đó là một người trung niên, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt oai hùng, trên thân càng là có một loại cực kỳ khí chất đặc thù, đương nhiên đây không phải trọng điểm là Lâm Tú biết hắn. Người này là đại hạ hoàng đế. Cầu hoàng đế tại sao lại ở chỗ này? Chương 118, Triệu Linh Quân hay là Minh Hà công chúa? Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Tú cho là mình nhìn lầm. Đại hạ hoàng đế làm sao có thể ngồi ở chỗ này ăn bánh bao? Đừng nói là hoàng đế, cho dù là tước vị thấp nhất tam đẳng bá cũng sẽ không tới đây. Cái này quá bất hợp lý. Có lẽ chỉ là hai người lớn lên giống. Lâm Tú ý niệm đầu tiên đích thật là dạng này, nhưng nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn, cái kia mặt trắng không râu nam nhân, Lâm Tú liền biết, hắn không có nhận lầm. Tổng sẽ không trùng hợp đến có vóc người giống hoàng đế, ngay cả bên cạnh hắn tùy tùng đều dáng dấp giống mật trình ti thủ lĩnh, hạ hoàng bên người thiếp thân hoạn quan Chu Cầm. Hoàng loạn rồi một cái chớp mắt, Lâm Tú trong lòng rất nhanh an định lại. Hắn chỉ coi chính mình không thấy gì cả, tìm cửa ra vào một vị trí tọa hạ, chờ đợi bánh bao của mình đi lên. Hạ hoàng nếu cải trang xuất cung, bên người chỉ dẫn theo Chu Cầm, rõ ràng chính là không muốn để cho người biết, Lâm Tú giờ phút này nếu là đi lên trước, không người nói một câu tham kiến bệ hạ, chẳng phải là bại lộ thân phận của hắn. Hắn bất luận cái gì không bình thường biểu hiện, đều sẽ để cửa hàng bánh bao bà chủ hoài nghi. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lâm Tú tâm tư đã quanh đi quẩn lại. Ngự thiện phòng ngự chủ, tay nghề tự nhiên không cần nhiều lời, hắn ở trong cung, cái gì sơn chân hải vị ăn không được, làm sao lại cố ý chạy đến ngoài cung ăn ven đường bánh bao? Ý không ở trong lời, hạ hoàng chỉ ý, cũng không tại bánh bao. Lấy Lâm Tú đối với hắn hiểu rõ, cửa hàng bánh bao này phong vận vẫn còn bà chủ, mới là mục tiêu của hắn. Hắn là đến cải trang tán gái. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, Lý Bách Trương mặc dù cũng háo sắc, nhưng chỉ dám ngoài miệng nói một chút, hắn ngược lại tốt, một nước hoàng đế, thế mà xuất cung cua quả phụ, cái này nếu là chuyển đi. Lâm Tú trong lòng đống nhiên giật mình, hắn đây coi là không phải phá vỡ hoàng đế gian tình. Nhà quả phụ xinh đẹp bánh bao, vẫn là trước sau như một hương vị, Lâm Tú lại ăn không có tư không có vị, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian ăn xong rời đi, một khắc đồng hồ cũng không muốn lại nơi này chờ lâu. Lúc này, cửa hàng bánh bao chỉ có hai người bọn họ bàn khách nhân. Không có khách nhân muốn chào hỏi, bà chủ đi đến hạ hoàng cái bàn đối diện ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn, nói ra, lao ra thế nhưng là có rất nhiều thời gian không có tới đâu. Hạ hoàng để đũa xuống, nói ra, trước đó vài ngày bận rộn chút, đằng sau sẽ bồi thường cho. Bà chủ vui mừng nói, vậy ta có thể nhớ kỹ. Nói xong, nàng liền đứng người lên, bắt đầu thu thập cửa hàng. Trong cửa hàng cũng chỉ có nàng một người, còn có rất nhiều khách nhân sau khi đi lưu lại cái bàn chưa kịp thu thập, hạ hoàng thấy vậy, cũng đứng lên, giúp nàng cùng một chỗ thu thập. Bà chủ vội vàng từ trong tay hắn túm lấy vị hấp, nói ra, ngài là đại nhân vật, tại sao có thể làm chuyện loại này, để đó ta tới. Vị lao gia này đã tới nơi này thật nhiều lần, mỗi lần tới đều điểm một lồng làm bánh bao, cùng nàng trò chuyện, một tới hai đi, hai người cũng đã sớm quen thuộc. Mặc dù hắn chưa từng có nói qua thân phận của hắn, nhưng hắn mỗi lần tới, bên người đều đi theo một người, một câu không nói, tại hắn lúc ăn cơm, cũng chỉ là đứng tại bên cạnh hắn, người như vậy, nhất định không phải người bình thường. Hạ hoàng cười cười, từ trong tay nàng túm lấy vị hấp, nói ra, ta tính là gì đại nhân vật. Chẳng qua là trong nhà làm chút ít suy nghĩ, những chuyện lặt vặt này trong nhà cũng thường xuyên làm, hai người chúng ta cùng một chỗ thu thập mau một chút. Bà chủ hơi đỏ mặt, bởi vì người trước mắt, túm lấy vị hấp thời điểm, cũng cầm tay của nàng. Nàng vội vàng rút về tay, nói ra, ta đi thu thập một bàn khác. Lâm Tú hiện tại rất hối hận. Cực độ hối hận. Hắn vì cái gì không đóng gói đâu, hạ hoàng cùng bà chủ tại trong cửa hàng, nói dễ nghe điểm, nói là nói dễ cười, nói khó nghe chút, cái này gọi liếc mắt đưa tình, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể nghe. Hạ hoàng rất nhanh thu thập đến Lâm Tú một bàn này, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đã ăn xong không có, đã ăn xong đi nhanh lên. Lâm Tú như chút được gánh nặng, uống từng ngụm lớn xong cháo thập cẩm, cầm lấy còn lại hai cái bánh bao, nói ra, đã ăn xong, lúc này đi. Nói xong, hắn liền lập tức đứng dậy, nhanh chân rời đi. Bà chủ vội vàng đi tới, nói ra, người ta là khách nhân, không có khả năng như thế đối với khách nhân nói, ngươi nhìn ngươi, khách nhân kia còn chưa trả tiền liền đi. Hạ hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử này sắc lý sắc khí, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn thường xuyên đến nơi này sao? Bà chủ cười cười, nói ra, vị kia tuấn tiếu công tử là thường xuyên đến, nhìn hắn quần áo khí độ, hẳn là cái nào đó nhà quyền quý công tử, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thích ăn bánh bao quyền quý đâu, những đại nhân vật kia, mỗi ngày ăn chẳng lẽ không phải vây cá tổ yến à? Hạ hoàng sắc mặt giận dữ, nói ra, hắn có thể chưa chắc là ưa thích bánh bao, hắn có phải hay không thường xuyên động thủ động cước với ngươi, nôn ngựa khinh bạc. Bà chủ lườm hắn một cái, nói ra, nói cái gì đó, vị công tử này mỗi lần tới, chỉ là ăn bánh bao mà thôi, đều không có chủ động cùng ta nói qua nói. Sao là ngôn ngữ khinh bạc, người ta chính vào thanh xuân tuổi trẻ, làm sao lại thích ta loại này hoa vàng ngày mai. Hạ hoàng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, sau đó cười nói, lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, chỗ nào biết được thưởng thức nữ tử vẻ đẹp, ngươi dạng này, mới chính vào nữ tử cả đời đẹp nhất tuổi tác. Lâm Tú đi ra cửa hàng bánh bao rất xa, mới phát hiện hắn vừa rồi quên trả tiền. Nhưng thật vất vả mới đi ra khỏi đến, hắn đương nhiên là không có khả năng lại trở về, chỉ có thể chờ đợi lần sau cùng một chỗ giao. Vừa rồi tại cửa hàng bánh bao chứng kiến hết thảy, thật đúng là mở cho hắn mắt. Hắn trước kia liền cho là Hạ Hoàng không đứng đắn, không nghĩ tới hắn so Lâm Tú cho là còn không đứng đắn. Cải trang xuất cung cua quả phụ, cho người ta thu đĩa rửa chén hoàng đế, Lâm Tú ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, cái này nếu là chuyến đi, triều đình sẽ vỡ tổ, cầu hoàng đế chính mình cũng sẽ danh lưu sử sách. Đương nhiên, không phải thanh danh tốt. Đi vào dị thuật viện về sau, Lâm Tú ngay cả cùng Linh Âm cùng Minh Hà công chúa tu hành thời điểm, trong lòng đều đang nghĩ lấy chuyện này, phá vỡ hoàng đế gia tình, cũng không phải chuyện tốt, tuy nói hắn rất không có khả năng giết Lâm Tú diệt khẩu, nhưng tùy tiện cho hắn mặc một chút giày nhỏ, hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm a. Tu hành kết thúc, đi ra dị thuật viện thời điểm, Lâm Tú chuyện lo lắng nhất quả nhiên phát sinh. Chu Cẩm đứng tại dị thuật viện cửa ra vào, cười híp mắt nhìn xem Lâm Tú, nói ra, "Vậy hạ triệu kiến." Lâm Tú thở dài, cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo Chu Cẩm rời đi. Minh Hà công chúa lúc đầu muốn về cung, lơ đãng liếc thấy Lâm Tú đi theo Chu Cẩm tiến vào trung cung, trong lòng không khỏi hoảng hốt, phụ hoàng triệu kiến Lâm Tú làm cái gì, thật chẳng lẽ chính là để hắn làm phò mã. Lâm Tú đi theo Chu Cẩm đi vào ngự thư phòng thời điểm, Hạ Hoàng đã đổi lại long bào, đưa lưng về phía hắn đứng tại trong đại điện, Lâm Tú không nhìn thấy nét mặt của hắn. Hắn cung kính cúi người, nói ra, "Tham kiến bệ hạ." Hạ Hoàng không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, "Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi triển lộ ra võ đạo thiên phú, chấm liền sẽ kiêng kỵ, không để cho Lâm Triệu hai nhà thông gia sao? Triệu gia thiên kiêu luận tư sắc, luận thiên phú, điểm nào không xứng với ngươi, để cho ngươi tìm kiếm nghị cách hủy bỏ hôn ước." Lâm Tú thở dài, nói ra, "Hôn nhân cần tình cảm cơ sở, bệ hạ thân là quân chủ một nước, quyền khuynh thiên hạ, như thế nào lại biết cưới người chính mình không thích cảm thụ." Lâm Tú vừa dứt lời, Hạ Hoàng thân thể run lên, sau đó bỗng nhiên quay người, nổi giận nói, "Chấm làm sao không biết, ngươi không phải chấm, làm sao ngươi biết chấm không hiểu?" Hắn giờ phút này, ngực chập trùng, trán nổi gân xanh lên, một bộ nổi giận đến cực điểm dáng vẻ. Lâm Tú một câu, liền tiết lộ hắn để ý nhất một vết sẹo. Chu Cẩm thấy vậy, vội vàng đi lên trước, nói ra, "Bệ hạ bất giận, bất giận." Hạ Hoàng nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi đằng sau, tức giận biểu lộ dần dần lắng lại. Hắn nhìn xem Lâm Tú, nói ra, "Người sống một đời, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, ngươi không cải biến được, chấm cũng không cải biến được." Dây vò mấy lần đằng sau, Lâm Tú đã từ bỏ, ôn quyền nói ra, "Thần toàn bằng bệ hạ làm chủ." Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra, "Được rồi, chấm có thể cảm nhận được cảm thụ của ngươi, đừng nói chấm không cho ngươi cơ hội, trừ cưới Triệu Gia Thiên kêu bên ngoài, ngươi còn có một lựa chọn." Lâm Tú hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu hỏi, "Lựa chọn gì?" Hạ Hoàng trên mặt tươi cười, nói ra, "Minh Hà công chúa chưa định ra việc hôn nhân, ngươi như nguyện ý làm Minh Hà phò mã, chấm hiện tại liền có thể hạ chỉ, hủy bỏ ngươi cùng Triệu Gia hôn ước." Lâm Tú cứ thế tại nơi đó. Triệu Linh Quân hay là Minh Hà công chúa? Đó căn bản không phải một lựa chọn. Ngay cả dân chúng đều biết, thà cưới tên ăn mày, không cưới công chúa. Phò mã nhìn như phong quang, kỳ thật bất ức, không chỉ có không có nam nhân tôn nghiêm cùng nói, ngay cả đi phu thê chi sự đều muốn hướng nữ quan xin mời, mà lại cả đời cũng không thể nạp tiếp. Cưới Triệu Linh Quân, Lâm Tú tối thiểu còn có cái tưởng niệm. Cưới Minh Hà, không đúng, cưới công chúa không thể gọi cưới, chỉ có thể gọi là còn công chúa. Còn Minh Hà, hắn liền thật phế đi. Lâm Tú sửng sốt hồi lâu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, "Bệ hạ suy nghĩ nhiều, vương đâu người người đều nói thần là phế vật, không xứng với Triệu gia thiên kiêu, thần tại võ đạo viện làm như vậy, chỉ là muốn vì chính mình chính danh, không phải muốn lấy tiêu hôn ước. Bệ hạ anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc, tuyệt đối không nên tin vào một chút tiểu nhân sằng luôn." Lúc nói chuyện, hắn còn phủi một chút đứng ở bên người Hạ Hoàng Chu Cẩm. Chu Cẩm âm thầm cắn răng, trong lòng nói, "Phi, thật không biết xấu hổ." Chương 119, để quý phi nương nương chiếm chút tiện nghi thế nào? Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, "À, nói như vậy, ngươi nguyện ý cưới Triệu Linh Quân rồi?" Lâm Tú thành khẩn nói, "Vương đô ai không muốn cưới Triệu Linh Quân, thần đương nhiên cũng không ngoại lệ." Hạ Hoàng trên mặt tươi cười, nói ra, "Đã như vậy, chấm liền yên tâm." Sau đó, hắn phất phất tay, nói ra, "Lui ra đi, đợi đến Triệu Linh Quân trở về, chấm sẽ đích thân cho các ngươi tứ hôn." Lâm Tú trong lòng thầm mắng một câu cẩu hoàng đế, trên mặt lại hiện ra vẻ cảm kích, nói ra, "Tạ ơn bệ hạ ân điển, thần cáo lui." Nhìn xem Lâm Tú đi ra ngự thư phòng, Hạ Hoàng nói, "Hắn so chấm tưởng tượng còn không biết xấu hổ." Chu Cẩm nghĩ đến Lâm Tú vừa rồi sắc mặt, gật đầu nói, "Lão nô chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ chi đồ." Hạ Hoàng lại nói, "Bất quá, cưới chấm nữ nhi, coi là thật đáng sợ sao như vậy?" Lần này, Chu Cẩm không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác, "Bệ hạ, sự tình vừa rồi, muốn hay không cho hắn để tỉnh một câu, vạn nhất." Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, "Mặc dù chấm tin tưởng hắn không phải người lắm miệng, nhưng chuyện này không tốt vận dụng mật trình, vừa vặn có dùng đến hắn địa phương, ngươi đi nói cho hắn biết." Lâm Tú sắp đi ra trung cung lúc mới ý thức tới, Hạ Hoàng vừa rồi giống như một câu đều không có thay cửa hàng bánh bao sự tình, chẳng lẽ hắn quên rồi? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, sau lưng liền có một người nhanh chân đi tới. Chu Cẩm đi đến Lâm Tú bên cạnh, nói ra, "Hôm nay..." Lâm Tú quả quyết nói, "Hôm nay ta rời nhà, liền đi dị thuật viện tu hành, cái gì cải trang vi hành, cái gì cửa hàng bánh bao bà chủ, cái gì tay cầm tay, ta cũng không biết." Chu Cẩm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Cửa hàng kia bánh bao, bệ hạ rất thích ăn, không hy vọng cửa hàng kia xảy ra chuyện gì, việc này mật trình ti không tiện nhúng tay, ý của bệ hạ là để cho ngươi ngày bình thường chiếu khán điểm. Lâm Tú trong lòng phi một tiếng. Cái gì bệ hạ thích ăn cửa hàng kia bánh bao, hắn thích ăn là bà chủ bánh bao đi. LSG. Hoàng đế xuất cung cua quả phụ, chuyện này hoàn toàn chính xác người biết càng ít càng tốt, hắn đây coi như là không cẩn thận lên phải thuyền giặc, Lâm Tú chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra, ta đã biết. Chu Cẩm vừa đi, Lâm Tú ngay tại trung cung cửa ra vào, thấy được một mặt nộ khí Minh Hà công chúa. Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú, cả giận nói, ngươi mới vừa rồi cùng phụ hoàng nói, ta đều nghe được, bản công chúa có như thế không chịu nổi sao, ngươi những lời kia là có ý gì? Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa quan hệ đã xưa đâu bằng nay. Trước kia bọn hắn là lẫn nhau thấy ngứa mắt cửu nhân. Hiện tại hai người là mỗi ngày đều sẽ gặp mặt song tu bạn lữ. Ở trước mặt nàng, Lâm Tú cũng liền có cái gì thì nói cái đó, hắn thở dài một tiếng, nói ra, điện hạ hẳn phải biết, ta câu nói kia không phải nhằm vào ngươi, bách tính đều nói, thà cưới tên ăn mày, không cưới công chúa, để cho ta làm phò mã, còn không bằng để cho ta chết. Ta mặc kệ. Minh Hà công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, dù sao ta nghe được ngươi nói xấu ta, trừ phi ngươi đưa ta một bình cùng quý phi nương nương một dạng nước hoa, không phải vậy ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Lượn quanh một vòng tròn lớn, Minh Hà công chúa hay là tại ngấp nghé hắn nước hoa. Sau khi cân nhắc, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt à, bất quá muốn chờ một chút, điều phối nước hoa cần thời gian. Minh Hà công chúa rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười, nói ra, xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, lần này bản cung liền tha thứ ngươi. Lâm Tú là lĩnh giáo qua Minh Hà công chúa khó chơi, nếu như không đáp ứng nàng, chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây vốn là cho quý phi nương nương đặc cung, không có ý định sản xuất hàng loạt, cho Minh Hà công chúa, liền không thể không cho Linh Âm, cho Linh Âm, Linh Âm mẫu thân cũng phải đưa một bình đi, không phải vậy lộ ra hắn không có hiếu tâm. Các nàng đều có, Thiết Ngưng Nhi đương nhiên cũng phải có. Vậy không được cũng đưa Thải Y một bình. Xem ra đám tiếp theo nước hoa, được nhiều làm mấy bình. Lâm Tú lúc đầu dự định trực tiếp đi võ đạo viện, nhưng nghĩ tới hôm qua quý phi nương nương nghe nói hắn thụ thường, lập tức liền để Linh Lung xuất cung nhìn hắn, tốt nhất vẫn là đi trước một chuyến Trường Xuân Cung, cho quý phi nương nương báo cái bình an. Đi vào Trường Xuân Cung, bị Linh Lung đưa đến trong điện thời điểm, Lâm Tú phát hiện, hôm nay nơi này trừ quý phi nương nương, còn có một người. Tên nữ tử trẻ tuổi này, Lâm Tú cũng không xa lạ gì, lúc trước hắn là các cung chế băng thời điểm gặp qua, cũng là hậu cung một tên phi thần, vừa mới tiến cung không lâu, tựa hồ là lễ bộ thị lang nữ nhi. Lâm Tú ôm quyền nói, gặp qua quý phi nương nương, gặp qua vương quý nhân. Tại Trường Xuân Cung nhìn thấy mặt khác cung phi, Lâm Tú là có chút ngoài ý muốn, hậu cung phi tử rất nhiều, tự nhiên cũng tạo thành từng cái tiểu đoàn thể, có lấy hoàng hậu cầm đầu, còn có lấy hiển phi như thiên lôi sai đầu đánh đó, những cái kia tần phi cùng quý nhân cũng có chính mình vòng nhỏ. Quý phi nương nương tại hậu cung từ trước đến nay độc lai độc vãng, lấy quặp cái uy danh chấn nhiếp bảy phi, bên người cũng chưa từng có khác phi tử tiếp cận. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Tú nghi hoặc, quý phi nương nương nói ra, Thái hoàng thái hậu thọ yến đêm đó, nếu như không phải vương quý nhân lấy ra chuẩn bị đưa cho Thái hoàng thái hậu Phật Châu, bản cung cũng không có cách nào là tiết ra tiểu cô nương kia giải vây, nói đến, ngươi cũng thiếu vương quý nhân một cái nhân tình. Lâm Tú thế mới biết, trong đó còn có như vậy nội tình, lần nữa đối với vương quý nhân thi lễ một cái, nói ra, học sinh cảm ơn vương quý nhân. Vương quý nhân cười cười, nói ra, bản cung cũng không có làm cái gì, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn quý phi nương nương đi. Đem chuỗi Phật Châu này cho quý phi nương nương, là nàng làm chính xác nhất một việc. Hiện tại hậu cung người nào không biết, nàng có quý phi nương nương che chở, trước kia khi dễ nàng, đoạt nàng cung phần tiểu tiện nhân bọn họ, từng cái đều lên cửa cho nàng chịu nhận lỗi, đây là bao nhiêu xuyên Phật Châu đều không đổi được. Cùng quý phi nương nương, Lâm Tú cũng không cần khách khí như thế. Ngoài miệng tạ ơn chẳng có tác dụng gì có, đối với quý phi nương nương, hắn đều là dùng hành động thực tế. Quý phi nương nương vốn là không tham dự hậu cung tranh đấu, cũng từ trước tới giờ không lôi kéo vòng nhỏ, vì hắn, ngay cả đầu quy củ này đều phá vỡ, cái này khiến Lâm Tú cảm thấy, hắn đối với quý phi nương nương còn chưa đủ tốt. Lúc này, vương quý nhân nhìn về phía quý phi nương nương, hỏi, quý phi nương nương, không biết ngài dùng chính là cái gì hương liệu, so chúng ta cung phi đeo túi thơm dễ ngửi nhiều, thiếp thân cũng nghĩ để cung nữ đi mua chút trở về. Quý phi nương nương từ một bên trên bàn lấy ra một cái bình thủy tinh, nói ra, bản cung dùng cũng không phải cái gì hương liệu. Nàng mở ra thủy tinh bình nắp bình, vương quý nhân ngửi ngửi đằng sau, hai mắt tỏa sáng, nói ra, chính là thứ mùi này, quý phi nương nương, đây là vật gì, là từ chỗ nào mua hàng? Quý phi nương nương có chút đắc ý, nói ra, vật này tên là nước hoa, chỗ nào đều không có bán. Nàng nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, ngày sau ngươi nếu là điều phối đi ra có nhiều, liền đưa cho vương quý nhân một bình đi, nói thế nào, nàng cũng đã giúp các ngươi. Lâm Tú nói, hẳn là, gần đây ta đang định lại nhiều điều phối mấy bình. Quý phi nương nương nghe nói hắn có loại dự định này, lại nói, nhớ kỹ cho bản cung lưu thêm hai bình, bản cung cũng không chiếm ngươi tiện nghi, có thể trả cho ngươi bạc, bất quá, ngươi nhưng chớ đem giá cả định quá đắt, bản cung hàng năm cung phần mới 800 lượng. Quý phi nương nương nói câu nói này liền khách khí, nàng đối với mình tốt như vậy, để nàng chiếm chút tiện nghi thế nào? Bất quá, quý phi nương nương một năm cung phần ít như vậy sao, mới 800 lượng, còn chưa đủ hắn bán mấy bình rượu. Khó trách nàng luôn luôn ban thưởng hắn đã dùng qua cũ đồ trang sức, bởi vì nàng cũng thiếu bạc. Lâm Tú sao có thể để quý phi nương nương thiếu bạc đâu? Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, nương nương, ta có một ý tưởng, nếu đám nương nương như vậy ưa thích loại nước hoa này, nghĩ đến phía ngoài nữ tử, hẳn là cũng không ngoại lệ, ở trong đó ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán, ta dự định mở một nhà cửa hàng chuyên môn bán loại nước hoa này, nương nương có thể đầu nhập chút bạc đi vào, đến lúc đó mỗi tháng còn có thể từ trong cửa hàng được chia lợi nhuận. Quý phi đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra, đây cũng là ý kiến hay. Hai ngày này đã có mấy vị cung phi hỏi bản cung sử dụng chính là cái gì hương liệu. Rất nhanh, nàng đôi mi thanh tú lại nhíu lên đến, nói ra, bất quá đã đến cuối năm, bản cung năm nay cung phần cũng tiêu không sai biệt lắm, tựa hồ chỉ còn 100 lượng không đến, những bạc này đủ sao? Lâm Tú cười nói, đây không phải vấn đề, ta trước tiên có thể mượn quý phi nương nương 1 vạn lượng, đợi đến cửa hàng có ích lợi, lại từ nương nương chia hoa hồng bên trong khấu trừ liền tốt. Quý phi trước tiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nhớ tới nghe Linh Lung nói, hắn lần này lại kém chút ở bên ngoài mất mạng, quý phi nhìn xem hắn, dặn dò nói, làm sao ngươi mỗi lần đều có thể đụng phải loại này tính mệnh du quan nguy hiểm sự tình, ngày bình thường làm việc cũng muốn cẩn thận chút, không cần luôn luôn qua loa chủ quan, còn muốn cho bản cung vì ngươi lo lắng. Lâm Tú mặt toát mồ hôi nói, đa tạ quý phi nương nương lo lắng, ta đã biết. Hôm nay có người ngoài tại Trường Xuân cung, Lâm Tú cũng không tốt ở lâu, bồi tiểu gia hỏa nói hội thoại, liền rời đi hậu cung. Thằng đến Vương quý nhân cũng rời đi, quý phi nương nương hồi tưởng lại vừa rồi sự tình, mới ý thức tới cái gì, nói ra, ai nha, không đúng rồi, hắn cấp cho bản cung bạc, không phải là hắn bạc cả. Mới vừa rồi bị Lâm Tú vòng vào đi, lúc này nàng mới nghĩ rõ ràng, giống như từ đầu tới đuôi, nàng cũng không có làm gì, một lượng bạc cũng không có ra, liền không công nhiều một cái cửa hàng, còn mỗi tháng dẫn đích lợi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Linh Lung tiểu cung nữ che miệng khẽ cười nói, nương nương, công tử đây là cố ý để ngài chiếm tiện nghi đâu, hắn đối với nương nương thật tốt à, cứ như vậy, chúng ta Trường Xuân cung mỗi tháng cung phần, liền thêm ra thật nhiều tốt hơn nhiều. Vừa sáng sớm bị quát lên làm hạch chua, thuận tiện liền gõ chữ, canh hai, muốn chậm chút thời điểm, đoán chừng khoảng 12 giờ. Chương 120, tặng thương. Lâm Tú không quá ưa thích để cho người ta chiếm tiện nghi, nhưng cũng phân người. Cho Tần Uyển giao vài đồng tiền tiền mì, hắn đều sẽ cảm giác được bản thân thua lỗ, bởi vì hai người không quan hệ. Nhưng đối với quý phi nương nương, chỉ cần hắn có thể cho nàng, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Nàng tại Lâm Tú trong lòng địa vị, kỳ thật giống tỷ tỷ một dạng. Mặc dù bộ thân thể này chỉ có 18 tuổi, có thể Lâm Tú linh hồn đã vượt qua 26 năm tuế nguyệt, quý phi nương nương năm nay 32 tuổi, chỉ so với hắn lớn 6 tuổi mà thôi. Từ Lâm Tú bắt đầu ký sự, hắn liền không có trải nghiệm qua cái gì là thân tình, những năm kia, nhìn thấy khác người đồng lứa có phụ mẫu đau, có ca ca tỷ tỷ sủng, hắn chỉ có thể len lén hâm mộ. Cùng đời trước so sánh, một thế này hạnh phúc nhiều. Trong nhà có phụ mẫu quan tâm, trong cung có quý phi bảo vệ, trong học viện còn có nữ hài tử ưa thích, nếu như còn có thể cưới một cái thực tình cô nương ưa thích, vậy thì càng hoàn mỹ, không lấy được cũng không quan hệ, đã có được nhiều như vậy, hắn cũng thấy đủ. Rời đi hoàng cung, ở bên ngoài tùy tiện ăn bữa cơm, Lâm Tú liền tới đến võ đạo viện. Có thể toàn diệt cái kia một tổ phát rồ đạo tặc, hắn nhưng là hẳn là nhớ công đầu, mặc dù không thể chính tay đâm bọn hắn tất cả mọi người, nhưng hắn tối thiểu giết 2 cái, nhiệm vụ kia ban thưởng cũng không thể bị đen. Tìm tới Trần viện phó về sau, hắn cho Lâm Tú một cái an ủi ánh mắt, nói ra, yên tâm đi, có thể truy hồi những hàng hóa kia, tiêu diệt đám kia đạo tặc, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta đang chuẩn bị để Bạch giáo viên đến hỏi ngươi, ngươi muốn một kiện dạng gì binh khí, học viện sẽ mau chóng vì ngươi chế tạo. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn 2 thanh trường thương. Trần viện phó ngoài ý muốn nói, 2 thanh. Lâm Tú hỏi, ta ngẫu nhiên muốn dùng song thương, không được sao? Trần viện phó nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ là 2 thanh mà nói, cũng có thể. Trên nguyên tắc, hắn là chỉ có thể chỉ định 1 thanh vũ khí, nhưng nhiệm vụ lần này có thể viên mãn hoàn thành, Lâm Tú vật khí có tác dụng rất lớn, mà lại hắn cũng tại nhiệm vụ trong quá trình xảy ra bất trắc, suýt nữa mất mạng, có thể xét tình hình cụ thể mở cho hắn một cái tiền lệ. Vẫn thiết điểm nóng chảy rất cao, bình thường thợ rèn là chế tạo không được, cho dù là võ đạo viện cũng muốn xin mời một vị địa giai có được khống hỏa năng lực dị thuật sư mới có thể chế tạo. Sau đó mấy ngày, trừ tu hành bên ngoài, Lâm Tú chủ yếu làm 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là cùng tiến 2 thanh vẫn tinh trường thương chế tạo, dù sao cũng là chính hắn vũ khí, từ lúc mới bắt đầu dạng thương thiết kế đến thành thương mỗi một cái quá trình hắn đều có tham dự. Chuyện thứ hai thì là tìm tới Lý Bách Trương, đem phối trí nước hoa phương pháp nói cho hắn biết. Có cao độ tinh khiết cồn đằng sau, nước hoa chế tạo cũng không phải là việc khó, Tần Vương phủ không thiếu nhân thủ, trên phương diện làm ăn sự tình giao cho Lý Bách Trương, Lâm Tú liền không cần lại quan tâm. Về phần tương lai cửa hàng nước hoa trải lợi nhuận, Lý Bách Trương 3 thành, Lâm Tú 3 thành, Quý Phi nương nương 3 thành, Tiết Ngưng Nhi 1 thành. Lâm Tú về sau nghĩ nghĩ, hay là quyết định kéo Tiết Ngưng Nhi cùng một chỗ nhập bọn. Vừa đến, hắn trên mặt cảm tình thua thiệt Tiết Ngưng Nhi quá nhiều, có thể đền bù liền tận lực đền bù. Thứ hai, nàng không phải nói muốn mua tòa nhà sao, không trước hết để cho nàng biến thành tiểu phú bà, nàng từ đâu tới tiền mua tòa nhà. Mà lại lần trước nếu không phải nàng năng lực phi hành, Lâm Tú chỉ sợ không sống tới hiện tại, nào sẽ hắn liền quyết định, về sau nhất định phải đối với nàng tốt đi một chút. Cửa hàng danh tự, liền gọi là Ngưng Hương Trai, là lấy tên Tiết Ngưng Nhi mệnh danh, nàng cũng là cửa hàng trên danh nghĩa bà chủ. Cửa hàng còn tại chu bị, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương đã đem nước hoa giá cả định tốt. Giống hắn cho quý phi nương nương loại kia bình nhỏ nước hoa, 1 bình 100 lượng bạc, xin miễn trả giá, có thích mua hay không? Trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Lâm Tú hay là quyết định buông tha Vương Đô phổ thông bình dân, tiếp tục hao quyền quý lông dê, dù sao bọn hắn đến tiền dễ dàng. Dân chúng kiếm tiền không dễ dàng, nước hoa thứ này, lúc đầu cũng không phải cái gì nhu yếu phẩm sinh hoạt, chính là vì kiếm lời quyền quý bạc, giống Trần Viên Viên người như vậy, bạc nhiều xài không hết, cũng nên có một cái chỗ đi. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương cửa hàng, thế nhưng là mỗi tháng đều đúng hạn cho triều đình nộp thuế, thỏa thỏa vì nước nộp thuế lương tâm thương gia. Sau năm ngày, Lâm Tú từ võ đạo viện đi tới, hắn hai cánh tay đều cầm một cây trường thương, hai thanh thân thương đều nổi màu bạc, vẫn thiết chế tạo tốt đằng sau, chính là cái này nhan sắc, hai cây thương cũng không phải là một dạng dài, một thanh dài 8 thước có thừa, một thanh khác thì ngắn một chút, nhưng cũng có 7 thước dáng vẻ. Trên hai thanh thân thương đều có phức tạp hoa văn, những hoa văn này tồn tại mục đích, một là vì mỹ quan, hai là gia tăng cùng bàn tay ma sát, khiến cho trường thương chủ nhân đang chiến đấu lúc có thể đem thương cầm càng ổn. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện thanh kia trường thương 8 thước trên thân thương hoa văn càng giống là vảy rồng, mà đầu thương đường cong cũng giống là một cái đầu rồng. Mà thanh kia trường thương 7 thước thân thương hoa văn thì giống như là phượng linh, đầu thương xa xa nhìn lại giống như là một cái ngựa mặt lên trời huýt dài đầu phượng. Hiển nhiên đây là một thanh nữ tử binh khí. Lâm Tú để võ đạo viện chế tạo hai thanh trường thương, một thanh là chính mình dùng, một thanh khác đương nhiên là cho Linh Âm. Vẫn thiết chế tạo binh khí, không chỉ có càng thêm sắc bén dùng bền, mà lại dễ dàng quán chú chân khí, là võ giả lý tưởng nhất vũ khí. Đi vào dị thuật viện về sau, Lâm Tú trực tiếp tiến nhập viện chữ thiên. Mặc dù không phải viện chữ thiên học sinh, nhưng hắn tới đây số lần có thể không có chút nào ít, hiện tại đã có thể tự do xuất nhập nơi này, cũng không có người quản. Linh Âm đang ở trong sân luyện tập thương pháp, tựa hồ là chịu Lâm Tú kích thích, trải qua mấy ngày nay, nàng tiêu vào trên võ đạo thời gian rõ ràng nhiều hơn. Lâm Tú xa xa đem thanh kia trường thương 7 thước vẫn đi qua, nói ra, thử một chút thanh thương này. Triệu Linh Âm chống rông tiếp nhận thương này, thân thể lùi lại mấy bước mới dừng lại. Nàng mặt lộ kinh ngạc, không có dự liệu được, thương này vậy mà như thế chi trọng, cần nàng sử dụng chân khí mới có thể cầm lấy. Cảm thụ được trường thương trong tay trọng lượng, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lâm Tú, hỏi, đây là vẫn thiết chế tạo. Có được một thanh vẫn thiết chế tạo binh khí, chỉ sợ là mỗi một vị võ giả mộng tưởng. Chỉ bất quá vẫn thiết quá mức hi hữu, chỉ có đại lượng sao băng rơi trên mặt đất lúc mới có thể xuất hiện chút ít vẫn thiết. Đại hạ cơ hồ tất cả thiên ngoại vẫn thiết đều do võ đạo viện trưởng quản, ngoại nhân căn bản khó mà đạt được. Cho dù là nàng cũng không được. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, võ đạo viện phần thưởng ta một khối vẫn thiết, ta để bọn hắn chế tạo hai thanh trường thương, thử một chút đi. Triệu Linh Âm thử dùng thương này thi triển vài thức thương pháp, phát hiện mỗi một thương uy lực đều so dị vãng có vài lần tăng lên, thanh này trường thương có thể làm cho thực lực của nàng đạt được 10 thành phát huy. Lâm Tú nhìn xa xa nàng, hỏi, thế nào? Triệu Linh Âm thu hồi thương này, nói ra, vẫn thiết chế tạo vũ khí đương nhiên muốn so bình thường binh khí tốt hơn nhiều. Lâm Tú nói, đưa ngươi. Lần này Triệu Linh Âm cũng không có cự tuyệt, nàng biết trường thương trong tay cực kỳ quý giá, đủ để tại Vương đô đổi một tòa diện tích không nhỏ đình viện. Nếu như là người khác đưa nàng, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng đó là Lâm Tú, hai người bọn họ ở giữa không có cái gì khách khí, nợ ơn hắn nhiều nhất ngày sau tìm một cơ hội trả lại. Mà lại nàng thật rất ưa thích thanh thương này. Thanh thương này thương dài, một tấc không dài, một tấc không ngắn, nàng làm lấy vừa vặn, thân thương nhan sắc cũng là nàng ưa thích màu bạc, liền ngay cả phía trên hoa văn nàng đều rất ưa thích, thanh thương này giống như là vì nàng chế tạo riêng một dạng. Trên thực tế, đưa cho Linh Âm thanh thương này chính là Lâm Tú vì nàng chế tạo riêng. Có một thanh tiện tay binh khí, thực lực của nàng có thể tăng lên rất nhiều. Dị thuật viện giống như võ đạo viện, hai viện viện chữ thiên học sinh đang hưởng thụ học viện phong phú tài nguyên sau khi, bình thường đều muốn chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù, loại nhiệm vụ này có nhất định tính nguy hiểm, Lâm Tú đương nhiên hy vọng Linh Âm thực lực càng mạnh càng tốt. Còn có một điểm rất trọng yếu, cái nào đó tâm lý và mẹo phát rồ ra hỏa. Mặc dù những ngày này không có hành động gì, nhưng hắn cũng không có từ bỏ đối với Linh Âm cùng Lâm Tú ám sát. Lâm Tú át chủ bài đông đảo, lại có thể thời khắc giám thị thái tử, có thể Linh Âm còn không biết chuyện này. Thông qua đối với thái tử thời gian dài giám thị, Lâm Tú biết đối với Linh Âm thái tử vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nàng dù sao cũng là tuổi nhỏ thành danh thiên tài, một khi lọt vào ám sát ảnh hưởng quá lớn, triều đình là sẽ không từ bỏ thôi, thậm chí có khả năng để hắn lộ ra chân ngựa. Mà bởi vì Triệu Linh Quân quan hệ, một chút thích khách tổ chức cũng căn bản không dám nhận ám sát Linh Âm tờ danh sách. Ai cũng không muốn bởi vì một chút bạc chọc tới một cái tương lai có khả năng hủy diệt bọn hắn tổ chức tồn tại, trừ bọn hắn điên rồi, nếu không sẽ không động Triệu gia thiên tiêu người nhà. Tương đối Lâm Tú tới nói, Linh Âm hay là an toàn. Bất quá coi như thế, Lâm Tú cũng đang suy nghĩ phương thiết pháp tăng thêm thực lực của nàng. Cùng Linh Âm lần nữa đi tại Vương đô trên đường lúc, Lâm Tú có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Nửa năm trước, Linh Âm cũng là dạng này, vô luận Lâm Tú đi nơi nào, nàng đều sẽ cùng tại bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Thời điểm đó Lâm Tú hay là một cái vừa mới thức tỉnh năng lực, tùy tiện người nào đều có thể khi dễ hắn thái kê. Nửa năm trôi qua, hắn đã có một chút tự vệ thực lực. Bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, Vương đô đường đi cũng từ vài ngày trước bắt đầu náo nhiệt lên. Người buôn bán nhỏ, người đến người đi, Lâm Tú đi qua một đầu quen thuộc đường đi lúc, đột nhiên từ nơi nào đó trong lâu truyền đến một đạo thanh âm ngạc nhiên. Công tử. Một nữ tử từ trong thanh lâu chạy đến, sắc mặt bởi vì kích động mà có chút đỏ lên, nàng đứng tại xa mấy bước địa phương nhìn xem Lâm Tú, trong mắt có chút không che giấu được kinh hỉ. Triệu Linh Âm nhìn một chút nữ tử này, lại nhìn mắt Lâm Tú, không nói gì. Lâm Tú nhìn thấy nữ tử trước mắt, cũng cười đi ra, nói ra, Hải Đường cô nương, đã lâu không gặp. Hải Đường nghe vậy, trong mắt có chút sáng lên, nói ra, công tử còn nhớ rõ ta. Lâm Tú cười nói, Hải Đường cô nương còn không có vì chính mình chuộc thân sao? Lâm Tú đương nhiên nhớ kỹ Hải Đường, nàng thú ngữ năng lực, thế nhưng là không chỉ một lần giúp Lâm Tú đại ân. Hắn có thể tránh thoát ám sát, có thể nhận biết quý phi nương nương, có thể thành công dẫn khí, có thể làm mật trinh kiếm tiền, có thể trở thành thanh lại ti đệ nhất thần dò xét, có thể điều tra ra ám sát chính mình hung thủ, có thể tìm tới chứa chấp ở trong núi đạo tặc, đều không thể rời bỏ năng lực của nàng. Nói nàng là Lâm Tú ân nhân cứu mạng, cũng một chút đều không khoa trương. Hải Đường trong đôi mắt quang mang càng sáng hơn, công tử còn nhớ rõ nàng, công tử thật còn nhớ rõ nàng. Ngày đó tại Phẩm Phương Các từ biệt đằng sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua vị này để nàng động tình công tử, về sau nàng đã điều tra thật lâu mới biết được, hắn là Bình An bá chi tử, Bình An bá vợ chồng cũng còn khỏe mạnh, hắn ngày đó nói với nàng, tự nhiên cũng là giả. Hải Đường không chỉ có không tức giận, ngược lại còn có chút cảm động. Hắn là vì tự an ủi mình, mới lập thân thế hoang ngôn, đó là lời nói dối có thiện ý, Hải Đường có thể cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ. Đối với nàng dạng này gái lầu xanh, hắn cũng nguyện ý tốn phí ý nghĩ thế này, công tử thật là một cái ôn nhu người thiện lương. Nàng cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói ra, còn không có tích lũy đủ bạc. Lâm Tú hỏi, còn kém bao nhiêu? Hải Đường nhỏ giọng nói, còn kém hơn 100 lượng. Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra hai tấm 100 lượng ngân phiếu đưa cho nàng, nói ra, hiện tại là đủ rồi. Hải Đường đầu tiên là sững sờ, sau đó liên tục khoát tay nói, không nên, ta không thể nhận công tử tiền. Lâm Tú đem hai tấm ngân phiếu nhét vào trong tay nàng, nói ra, cầm đi, sớm một chút vì chính mình chủ thân, ta vẫn chờ ngươi cửa hàng đậu hũ khai trương đâu. Không cho Hải Đường tiếp tục từ chối cơ hội, Lâm Tú lui lại hai bước, đối với nàng phất phất tay, nói ra, ta tại Thanh Lại Ti nhậm chức, ngươi nếu có sự tình, liền đến Thanh Lại Ti tìm ta, nếu như ta không tại, cũng có thể tìm Liêu Thanh Phong Liêu chủ sự. Hai người đi ra rất xa đằng sau, Triệu Linh Âm mới lườm Lâm Tú một chút, nói ra, ngươi ngược lại là hào phóng, 200 lượng bạc, tiện tay liền cho một cái gái lầu xanh, cũng không nghĩ một chút nửa năm trước kia, toàn bộ Lâm gia đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nếu như là người khác, Lâm Tú đương nhiên sẽ không hào phóng như vậy. Nhưng đó là Hải Đường, đây là Lâm Tú thiếu nàng, đừng nói 200 lượng, chính là 2 vạn lượng, 200.000 lượng, chỉ cần hắn có, cũng giống vậy sẽ cho. Hắn cũng không cho Linh Âm giải thích những này, chỉ là nói, nàng là một kẻ đáng thương. Triệu Linh Âm nói, lấy sắc làm vui vẻ cho người nữ tử, có cái gì đáng thương, nàng hoàn toàn có thể bằng vào hai tay nuôi sống chính mình, lại vẫn cứ cần nhờ thân thể. Lâm Tú cũng không lại nói cái gì. Linh Âm ra đời thời điểm, Triệu gia đã là vương đô có chút danh tiếng quyền quý. Nàng từ nhỏ cầm y ngọc thực, về sau càng là một lòng tu hành, không hiểu tầng dưới chót bách tính sinh hoạt, cũng rất bình thường. Trên thế giới này, có ít người cầm y ngọc thực, từ xuất sinh bắt đầu, liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý, cả đời không lo. Nhưng cũng có chút người, bọn hắn vẹn vẹn còn sống, liền đã dùng hết toàn lực. Lâm Tú cùng Linh Âm không có mấy bước, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Hải Đường một đường chạy chậm tới, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi dịt, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, nàng chạy đến Lâm Tú trước mặt, hơi thở hổn hển, nói ra, cái này, số tiền này, ta sau này sẽ trả cho công tử. Cân nhắc đến tự tôn của nàng, Lâm Tú cười cười, nói ra, vậy liền chúc Hải Đường cô nương cửa hàng đậu hũ sinh ý thịnh vượng, sớm một chút tích lũy đủ đưa ta bạc. Hải Đường trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, mượn công tử cắt luôn, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại ngươi. Sau đó, nàng lại có chút không có ý tứ, nói ra, còn có, ta không cứ gọi Hải Đường, ta gọi Trần Ngọc, Hải Đường là bọn hắn lên cho ta danh tự, ta không thích cái tên này. Bị bán vào thanh lâu nữ tử, bình thường đều sẽ lấy một cái dễ nghe nghệ danh, cái gì Hải Đường mẫu đơn loại hình, thuận tiện khách nhân nhớ kỹ các nàng. Mà các nàng bản danh, thì là sẽ không còn có người nhắc lên. Hải Đường cái tên này, đối với nàng mà nói, vốn là một loại cực khổ. Lâm Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, được rồi, Trần cô nương, lúc nào cửa hàng đậu hũ khai trương, nhớ kỹ đến Thanh Lại Ti nói cho ta biết một tiếng. Các huynh đệ tỉ muội mới vừa lên đỡ đoạn thời gian kia, mỗi ngày ngồi thời gian quá lâu, xương sau cổ vấn đề lại nghiêm trọng, ngồi một hồi cổ cùng bả vai liền đau đến không được, căn bản không có gõ chữ trạng thái, gần nhất một vòng, ta cơ bản đều là nằm dùng di động viết, tốc độ phi thường chậm, giọng nói gõ chữ cũng thử qua, hiệu quả không tốt lắm, gần nhất mạch suy nghĩ kỳ thật rất thuận, lúc đầu có thể càng được nhiều một chút, nhưng bị thân thể liên lụy, chờ thân thể ta chậm tới, tái tranh thủ nhiều càng một chút. Chương 121, hạng người vô danh 9000 chữ hợp chương. Từ khi ở trên đường ngẫu nhiên gặp Hải Đường đằng sau, Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú ánh mắt thì khác lạ. Hắn đối với thanh lâu này nữ tử thái độ, thật sự là quá kỳ quái. Mà lại, nàng có một lần nhìn thấy Lâm Tú thời điểm, hắn ngay tại trong thanh lâu, cùng vị kia gái lầu xanh tay cầm tay. Linh Âm ánh mắt nhìn Lâm Tú rất không thoải mái, hắn chủ động hỏi, có phải hay không cảm thấy ta đối với Trần cô nương quá tốt rồi, nàng chỉ là một cái gái lầu xanh, ta vì cái gì cho nàng bạc, còn cùng nàng nói những lời kia. Triệu Linh Âm mặc dù không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói ra, Trần cô nương là một kẻ đáng thương. Thân thế của nàng hoàn toàn chính xác đáng thương, khi còn bé phụ mẫu vì nuôi sống đệ đệ, đem nàng bán cho đại hộ nhân gia làm nha hoàn, tại đại hộ nhân gia, nàng bởi vì tuổi trẻ mỹ mạo, bị lao gia nhớ thương, phu nhân ghen ghét, lại đưa nàng bán cho thanh lâu. Mới đầu nàng liều chết không theo, về sau bị đánh mắng mấy lần, đói bụng mấy ngày về sau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận vận mệnh. Lâm Tú nói xong những này, mới nói với Linh Âm, các nàng cũng không muốn lấy sắc làm vui vẻ cho người, vị nào nữ tử khi còn bé, không nghĩ tới tương lai tìm được một vị như ý lang quân, chọn một lương bạn sống quãng đời còn lại, có thể các nàng không có lựa chọn, vận mệnh của các nàng không khỏi các nàng khống chế. Triệu Linh Em khó hiểu nói, có thể nàng vì cái gì không cố gắng cải biến vận mệnh của mình đâu? Lâm Tú hỏi ngược lại, làm sao cải biến, cố gắng tiếp khách kiếm tiền, thay mình chủ thân, cái này không càng thêm là lấy sắc làm vui vẻ cho người sao? Triệu Linh Em bờ môi giật giật, cuối cùng không có thể nói ra cái gì tới. Lâm Tú thì khẽ thở dài, lấy sắc làm vui vẻ cho người gái lầu xanh, muốn thoát khỏi gái lầu xanh vận mệnh, lại chỉ có thể càng thêm liều mạng tiếp khách kiếm tiền, đây là một loại châm trọng, cũng là một loại bi ai. Nàng là người đáng thương, nhưng lại không phải duy nhất người đáng thương. Trên đời này, giống Hải Đường người như vậy còn có rất nhiều. Hắn không có biện pháp giúp trợ tất cả mọi người, nhưng Hải Đường không giống với, nếu không phải có được năng lực của nàng, hắn tại Thái Tử lần thứ nhất phái người ám sát lúc, chỉ sợ cũng đã chết. Đây là ân, đến báo. Lâm Tú hôm nay rất hiếm thấy cùng Linh Em nói lên những thứ này. Các nàng những này từ xuất sinh bắt đầu, liền sinh hoạt tại xã hội thượng lưu, chưa bao giờ chân chính thể nghiệm qua dân sinh khó khăn hảo môn tiểu thư, là rất khó chân chính cảm nhận được những này. Lâm Tú không muốn để cho Linh Em trở thành người sao không ăn thịt băm, nàng kỳ thật rất hiền lành, chỉ là bởi vì thân phận cùng kiến thức, không nhìn thấy một ít gì đó, cũng không nghĩ ra một ít chuyện. Hắn nhìn về phía Linh Em, hỏi, còn nhớ rõ bị Tần Thông hại chết cái kia Vương thị nữ từ sao? Triệu Linh Em nhẹ gật đầu, nói ra, nhớ kỹ. Lâm Tú nói, trước đây không lâu, phụ thân của nàng cũng đã chết, là đi ở trên đường, bị xe ngựa đâm chết, đón xe chính là Tần Thông đệ đệ, Hải Đường mặc dù cảnh ngộ đáng thương, nhưng nàng còn có thể khống chế tính mạng của mình, có ít người, ngay cả mình tính mệnh đều không thể khống chế. Hắn nhìn Linh Em một chút, nói ra, theo ta đi đi thôi. Hai người một đường từ thành Đông đi đến thành Bắc, Triệu Linh Em mặc dù sinh ở Vương Đô, sinh trưởng ở Vương Đô, nhưng nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Nơi này không có nàng quen thuộc từng dãy vọng tộc phủ đệ, có chỉ là lụi bại tường viện, trên đường phố cũng không có tảng đá xanh, mấp mô, có nhiều chỗ còn có nước động, xa xa cũng có thể ngửi được một trận mùi hôi khó ngửi hương vị. Có gầy trơ xương hài tử, tại trong hố nước bẩn nhảy tới nhảy lui, bọn hắn hốc mắt hăm sâu, da bọc xương, Triệu Linh Em xưa nay không biết, người lại có thể gầy thành dạng này. Lâm Tú vừa đi, một bên giải thích nói, nơi này hay là Vương Đô, Vương Đô bên ngoài, rất nhiều bách tính sinh hoạt, kỳ thật so cái này còn không bằng, bọn hắn dùng hết toàn lực có thể làm, cũng vẹn vẹn còn sống. Triệu Linh Em nhìn xem hết thảy chung quanh, dần dần trầm mặt xuống. Hai người lại đi về phía trước một khoảng cách, từ cạnh đường đi trong một y quán lùi bại, đi ra một cái ôm hài tử nam nhân, một tên tóc hoa dâm lão đại phu nhìn xem hắn, nói ra, đứa nhỏ này tật mắt nghiêm trọng, có lẽ sẽ nguy hiểm cho tính mệnh, nhưng cũng không phải không thể y y, bất quá tháng thứ nhất tiền thuốc thang, liền muốn một lượng bạc, đằng sau mấy tháng chí ít còn phải tốn 5 lượng, nếu như chỉ là lấy xuống một con mắt, giữ được tính mạng, 10 đồng tiền là đủ rồi, ngươi trở về. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nam tử đứng tại đầu đường, suy nghĩ hồi lâu, mới lần nữa đi vào y quán, bất đắc dĩ nói, đại phu, nếu không, liền lấy xuống một con mắt đi. Trở lại thành Đông đằng sau, tại Triệu phủ cửa ra vào, Lâm Tú nói với Linh Âm, trên đời này, dạng này người đáng thương còn có rất nhiều, 5 lượng bạc, liền có thể đổi một con mắt, y nguyên vẫn là sẽ có người đổi không dậy nổi, hôm nay chúng ta thấy được, mới có thể cứu hắn, mà chúng ta không thấy được địa phương. Không biết còn có bao nhiêu người như vậy, thế giới này cũng không phải là toàn bộ đều như ngươi ngày bình thường nhìn thấy như thế. Triệu Linh Em không nói gì thêm, trầm mặc đi vào cửa chính. Hắn muốn nói cho Linh Em, đã tất cả đều nói cho nàng biết, Lâm Tú cũng trở về đến Lâm phủ, cùng phụ mẫu ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một lát sau, đi vào Thanh Lại Ti. Những ngày này Lâm Tú đều ngâm mình ở dị thuật viện cùng võ đạo viện, đến Thanh Lại Ti số lần muốn ít một chút. Liêu Thanh Phong đầu kia tiểu hắc cẩu đã huấn luyện ra dáng, hắn vô luận đi nơi nào đều mang. Nghe nói chó này còn tại một lần nào đó tình tiết vụ án phá án và bắt giam bên trong, làm ra trọng yếu tác dụng, bây giờ ở trong Thanh Lại Ti cũng có chút danh tiếng. Lâm Tú đi vào Thanh Lại Ti đằng sau, Liêu Thanh Phong liền không kịp chờ đợi đi vào kho công văn, cùng Lâm Tú giao lưu huấn luyện chó tâm đắc, con chó này biểu hiện hay là không quá để hắn hài lòng, hắn tiểu hắc cùng Lâm Tú nuôi đầu kia đại hoàng cẩu, trên lệch quá xa. Lúc này, Phẩm Phương các bên trong, Hải Đường đem 500 lượng ngân phiếu đưa cho Tú bà, nói ra, đây là ta chuộc thân bạc. Tú bà kinh ngạc nói, ngươi không phải còn kém hơn 100 lượng sao? Nhanh như vậy liền xoay sở đủ rồi. Hải Đường không có giải thích, chỉ là nói, bạc cho ngươi, văn tự bán mình cho ta. Tú bà thở dài, nói ra, xem ra ngươi là thật muốn đi, từ khi nửa năm trước vị công tử kia tới qua, ngươi tựa như là biến thành người khác, trong lâu cô đường, liền ngươi tiếp khách nhất cần, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ thông suốt rồi, không nghĩ tới ngươi là muốn đi. Hải Đường nhìn xem nàng, nói ra, ngươi khi đó mua ta thời điểm, mới bỏ ra 5 lượng, hiện tại ta cho ngươi 500 lượng, ngươi cũng không lỗ. Tú bà nhìn xem nàng, cả giận nói, ngươi cái vô tình ra hỏa, tốt xấu cũng tại trong lâu chờ đợi nhiều năm như vậy, lần này đi như vậy dứt khoát, liền không có một chút lưu luyến sao? Hải Đường một mặt quyết tuyệt, không có nửa phần lưu luyến. Nơi này mang cho nàng chỉ có vô tận thống khổ, nàng chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này, đi nên đón cuộc sống mới. Đó là nàng kỳ vọng đã lâu sinh hoạt. Tú bà nhìn xem nàng kiên nghị biểu lộ, trên mặt vẻ giận dữ dần dần biến mất, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài, nói ra, đi thôi, đi tốt, thừa dịp ngươi bây giờ còn có chút tư sắc, ra ngoài tìm người thành thật cả, đợi đến hoa tàn ít bướm, khách nhân ghét bỏ lại đi, có thể đã muộn. 500 lượng ngân phiếu, nàng chỉ lấy 400 lượng, đem sau cùng 100 lượng nhét vào Hải Đường trong tay, nói ra, 100 lượng này ngươi cầm, cuộn cái tiểu điếm, làm điểm nghề kiếm sống, cũng không nói chết. Hải Đường nhận lấy ngân phiếu, đối với Tú bà thi lễ một cái, nói ra, những năm này, đa tạ mụ mụ chiếu cố. Tú bà quay đầu, khoát tay áo, nói ra, đi nhanh đi, thừa dịp ta bây giờ còn không có thay đổi chủ ý. Hải Đường bước nhanh đi đến trên lầu, đi vào gian phòng của mình, đem văn tự bán mình kia xé nát, quăng tại trong chậu than, nhìn xem trong chậu than thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nàng thật dài thở hắt ra, cả người bỗng nhiên dễ dàng hơn. Phảng phất theo ngọn lửa kia nhảy lên, ngay cả nàng đã từng cái kia không chịu nổi quá khứ, đều cùng một chỗ thiêu đốt hầu như không còn. Nàng gẩy sạch trên mặt tất cả ăn diện, lấy xuống trên đầu đồ trang sức, giải khai xinh đẹp búi tóc, chỉ là tùy ý đem đầu tóc kéo lên, cả người liền từ trang điểm lộng lẫy, biến một mạc đơn giản. Phía ngoài bình dân nữ tử, phần lớn là bộ dáng này. Từ giờ trở đi, nàng cũng là bình dân nữ tử. Hải Đường trong miệng hừ phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian, đem một đóa màu vàng nhạt mai vàng đế cắm hoa trên đầu, đây là nàng tại Thanh lâu hậu viện hái, nàng đơn giản thu thập một cái bao quần áo nhỏ, sau đó trở về phía trước cửa sổ. Trong lồng chim, Hoa Mi kia còn tại liễu diễu kêu. Hải Đường mỉm cười, mở ra lồng chim, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi cũng tự do. Lồng chim vừa mới mở ra, tranh này lông mày liền vèo một cái bay ra ngoài, nó không quay đầu nhìn một chút, trực tiếp bay về phía không trung, vui mừng nói, lao tử rốt cục tự do. Hải Đường cười khúc khích, quăng lên bao quần áo nhỏ, rời phòng, đi xuống lâu. Từ giờ trở đi, Hải Đường cái tên này cũng không tiếp tục thuộc về nàng. Nàng gọi Trần Ngọc, Trần trong Trần Thiết, Ngọc trong Ngọc Thạch. Nàng chậm rãi đi đến Thanh lâu cửa ra vào, lại hướng phía trước một bước, liền muốn bước ra cái này đã từng mang cho nàng vô tận cực khổ địa phương. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới, một người trong đó thấy được nàng, lập tức bắt lấy cánh tay của nàng, cười nói, đây không phải Hải Đường cô nương sao, chúng ta đang muốn tìm ngươi đây, hôm nay, bản công tử thế nhưng là giới thiệu cho ngươi một vị quý khách, chỉ cần đem hắn hầu hạ tốt, tiền thưởng không thể thiếu ngươi. Trần Ngọc muốn rút về bị hắn bắt lấy cánh tay, nhưng không có thành công, nàng chỉ có thể hãy này nói, không có ý tứ, chính công tử, ta đã không làm, các ngươi hay là tìm những người khác đi. Người tuổi trẻ kia như mày, hỏi, không làm là có ý gì? Tú bà xa xa thấy cảnh này, lập tức chạy tới. Bồi tiếu nói ra, ai u, đây không phải Trịnh công tử sao, ngày hôm nay là trà sát ngọn gió nào, lại đem ngài thổi tới, thật sự là thật có lỗi, Hải Đường đã vừa mới chụp thân, về sau không làm chuyến đi này, trong lầu này so với nàng xinh đẹp, so với nàng sống tốt cô nương còn nhiều, rất nhiều, ngài một lần nữa chọn một cái, ta cho ngài tính nửa giá. Trịnh công tử lườm nàng một chút, đối với Hải Đường nói, sớm ngày không làm, trễ một ngày không làm, khác nhau ở chỗ nào, hôm nay ngươi tốt nhất hầu hạ vị quý khách kia, ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, đoạn thời gian trước cách hai ngày liền chiếu cố Hải Đường sinh ý, hắn đã ngán. Chỉ bất quá hai ngày trước hắn mới làm quen một vị thân phận tôn quý bằng hưu, người này cùng hắn là người trong đồng đạo, nhưng đối phương yêu thích, có chút kỳ quái. Hắn không thích bình thường gái lầu xanh, đối với đã thức tỉnh dị thuật nữ tử tình hưu độc trung. Có thể đã thức tỉnh dị thuật gái lầu xanh, ở đâu là dễ dàng như vậy tìm, thân là dị thuật sư, cho dù là loại kia nhỏ yếu năng lực, bình thường cũng sẽ không luân lạc tới bán thân thể. Trùng hợp chính là, hắn vừa vặn nhận biết một vị tự xưng có thể nghe hiểu thú ngữ gái lầu xanh. Mặc dù không biết nàng nói thật hay giả, nhưng cuối cùng có đầu manh mối, thế là hắn hôm nay liền mang theo tên quý khách kia tới, bọn hắn chuyên vì Hải Đường mà đến, tự nhiên không có khả năng một chuyến tay không. Nói cái gì không làm chuyến đi này, dù sao đều đã làm nhiều lần như vậy, làm tiếp một lần, có khác nhau sao? Đối với Trần Ngọc tới nói, là có khác biệt. Phẩm phương các kỹ nữ Hải Đường, đã chết, nàng bây giờ, chỉ là Trần Ngọc. Nàng hết sức xin lỗi nhìn xem người này, nói ra, chính công tử, thật thật xin lỗi, ta đã không làm. Chính kiến sắc mặt rất khó coi, cắn răng nói ra, tiện nhân, ngươi thật muốn ta tại quý khách trước mặt mất mặt sao? Trần Ngọc cùng hắn ánh mắt đối mặt, mặc dù trong lòng e ngại, nhưng vẫn là kiên định nói ra, ta không làm loại kia làm ăn, mời các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lời vừa nói ra, trong lâu bầu không khí, đột nhiên biến khẩn trương. Hắc hắc, chính kiến, mới vừa rồi còn nói là ngươi tình nhân cũ, người ta thế nhưng là một chút cũng không cho ngươi vị này tình nhân cũ mặt mũi đâu. Là ngươi tự mình đa tình à? Không phải liền là một cái kỹ nữ sao, thế mà giả thành thanh cao tới. Chính kiến sắc mặt cực kỳ khó coi, bên cạnh hắn một vị thanh niên, trên mặt thì lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nói ra, có ý tứ. Lúc đầu ta còn không có cảm giác gì, hiện tại đối với nàng, ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hải Đường một người bất lực đứng ở nơi đó, phẩm phương các cửa lớn, ngay tại trước mặt nàng xa mấy bước chỗ. Phóng ra cánh cửa kia, nàng liền triệt để tự do. Nhưng liền mấy bước này, đối với nàng mà nói, lại tựa như là trời. Vương đô trên không, một con hỏa mi trùng hoạch tự do, vô cánh bay cao. Nó khoảng cách bay qua tường thành cao ngất kia, chỉ cần lại huy động mấy lần cánh. Sau một lát, nó đem trở lại sơn lâm ôm ấp. Nhưng vào lúc này, phía dưới trên con đường nào đó, đứng tại một vị nào đó con em quyền quý trên bờ vai một cái lực ứng, sắc bén con mắt đông nhiên đi lòng vòng, sau đó liền kích động cánh, phóng lên tận trời. Ly. Một tiếng rên rỉ qua đi, điểm điểm máu tươi, vẩy xuống trời cao. Thanh lại đi. Lâm Tú cùng kho công văn mấy tên văn thư, còn có Liêu Thanh Phong cùng một chỗ, tại vây quanh lò ăn lẩu. Theo cửa hải cuối năm gần, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, triều đình mỗi tháng đều sẽ cho các đại nha môn phát một chút phụ cấp, dùng để mua sắm lò, than, tuổi các loại sưởi ấm. Thời tiết lạnh, nha phòng quan viên không muốn ra ngoài, có đôi khi liền dứt khoát mua chút thịt cùng đồ ăn tại trong nha phòng xuyến lấy ăn. Lâm Tú tới rất khéo, vừa vặn có thể cọ bữa cơm. Mặc dù hắn đã ăn rồi, cũng vẫn là thêm đôi đũa ăn vài miếng. Lúc ăn cơm, hắn hỏi Liễu Thanh Phong nói, lệnh đường thân thể khá hơn chút nào không? Liêu Thanh Phong trên mặt tươi cười, nói ra, tốt hơn nhiều, song song cô nương y thuật thật thần kỳ, mẹ ta uống nàng mở vài uống thuốc, hiện tại đã có thể chính mình xuống đất làm một chút sống, chuyện này còn muốn đa tạ Lâm đại nhân. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, đều là đồng liêu, không khách khí. Muốn nói tạ ơn, Lâm Tú hẳn là tạ ơn Liêu Thanh Phong mới đúng. Không có hắn mục chi dị thuật, Lâm Tú cũng không có khả năng trên võ đạo biểu hiện ra loại thiên phú này. Nhớ tới việc này, Lâm Tú đối với Liêu Thanh Phong nói, Liêu chủ sự, ngươi có hay không thử qua tu hành võ đạo, ngươi dị thuật năng lực cùng võ đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Liêu Thanh Phong ngượng ngùng nói ra thật xấu hổ, võ đạo viện giáo viên cũng từng đi tìm ta, nói là năng lực của ta nếu là tu hành võ đạo lại so với người khác càng có ưu thế, nhưng thử qua sau mới phát hiện, võ giả bình thường động tác trong mắt ta mặc dù rất chậm, thế nhưng là thân thể của ta không cách nào đuổi theo thị lực, cho nên không có cách nào tu hành. Lâm Tú chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe hắn nói xong cũng không có tại cái đề tài này tiếp tục. Hoàn toàn chính xác, đơn độc mục chi dị thuật là không có cách nào tu hành võ đạo, con mắt theo kịp, thân thể theo không kịp cảm giác rất khó chịu, bọn hắn tu hành võ đạo thậm chí còn không bằng người bình thường. Loại dị thuật này còn muốn tăng thêm tốc độ hoặc là lực lượng năng lực mới có thể chuyển hóa làm chân chính võ đạo thiên phú, hoặc là các loại tu hành tới đất giai đằng sau, thân thể có thể đuổi theo nhãn lực, cơ bản liền có thể làm đến cùng giai vô địch. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Lâm Tú liền dự định đi võ đạo viện tiếp tục luyện hương, thích ứng một chút hắn binh khí mới. Đi ra nhà phòng lúc, hắn nhìn thấy hai tên bộ khoái giơ lên một bộ dùng vải trắng che đậy thi thể tiến đến. Ai, đáng tiếc, ta liền muốn không rõ, nàng đây là cần gì chứ? Rõ ràng chỉ là một cái kỹ nữ à, thành thành thật thật tiếp khách ngủ một giấc liền tốt, tại sao phải nghĩ quẩn? Ta cũng muốn không thông, cương liệt nữ tử ta gặp qua, cương liệt kỹ nữ, chưa từng nghe thấy a. Hai tên bộ khoái vừa đi, một bên cảm khái, phía sau bọn hắn còn đi theo một tên nữ nhân kia khóc sướt mướt, Lâm Tú nhận biết nàng, nàng là Phẩm Phương Các Tú bà. Chẳng biết tại sao, Lâm Tú trong lòng đột nhiên siết chặt. Chờ một chút. Hắn đưa tay gọi lại cái kia hai tên bộ khoái. Hai tên bộ khoái dừng bước lại, hỏi, Lâm đại nhân, có chuyện gì không? Lâm Tú chậm rãi đi đến bọn hắn trước mặt, mấy lần đưa tay, muốn xốc lên cái kia vải trắng, lại chỉ là ngã vào một nửa liền thu hồi lại. Một tên bộ khoái nhìn xem hắn, khuyên nhủ, Lâm đại nhân, hay là không nên nhìn được rồi, nữ tử này là đụng tường mà chết, xương đầu đều nát, bộ dáng thật sự là vô cùng thê thảm. Hai người nói xong, liền vội vã dơ lên trước thi thể hướng công đường. Phát sinh nhân mạng bản án, lang trung đại nhân đã khai đường, bọn hắn muốn dẫn lấy thi thể cùng người làm chứng mau tới công đường. Một lát sau, thanh lại ti công đường. Dưới đường một người thanh niên chỉ vào trên mặt đất một nữ tử thi thể, nhìn về phía trên thanh lại ti lang trung, bất mãn nói, ta nói đại nhân, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, là chính nàng gặp trở ngại mà chết, ta ngay cả đụng đều không có đụng hắn, ngươi để cho ta tới nơi này, không thích hợp à? Thanh lại ti lang trung thản nhiên nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi buộc nàng, nàng mới tự vẫn sao? Người tuổi trẻ kia trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ, nói ra, đại nhân, nàng là kỹ nữ à, kỹ nữ tiếp khách đi ngủ, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao, ta xài bạc điểm nàng, chính nàng lại đâm chết tại thanh lâu, người bình thường làm sao có thể làm ra loại chuyện này, ta cảm thấy nàng nhất định là có bệnh, loại chuyện này, các ngươi cũng không thể trách tại trên đầu ta. Chương 122. Thanh lại ti lang trung hỏi, có thể bản quan nghe nói, ngươi bức bách nàng lúc, nàng đã chuộc thân hoàn lương. Ai nói? Người trẻ tuổi cao mày nói, tú bà ngươi nói, nàng có phải hay không hoàn lương? Tú bà cùng người trẻ tuổi ánh mắt đối mặt, lập tức liền rời đi ánh mắt, lắc đầu nói, không, không có. Phẩm Phương Các không thể trêu vào Văn Xương Bá công tử, càng không thể trêu vào một vị khác quý nhân, mặc dù nàng cũng vì hại đường bất bình, nhưng nàng không muốn chết, cũng không muốn Phẩm Phương Các hóa thành hư không. Người trẻ tuổi lần nữa nhìn về phía thanh lại ti lang trung, nói ra, xem đi, ngay cả tú bà đều nói nàng không có chỗ thân, ta nhìn nàng thuần túy chính là có bệnh, nếu chân tướng đã rõ ràng, ta có thể đi vậy à? Thanh lại ti lang trung nhìn hắn một cái, nói ra, nếu án này cùng Trịnh công tử không quan hệ, đợi văn thư hỏi thăm ngươi một vài vấn đề, ghi chép xong tình tiết vụ án hồ sơ đằng sau, ngươi liền có thể rời đi. Thanh lại ti, phòng chứa thi thể. Lâm Tú hay là xốc lên tấm kia vải trắng phía dưới là khuôn mặt hắn cũng không xa lạ. Mặt nguyên bản 10 phần thanh tú kia, giờ phút này bởi vì hiện đầy vết máu, có vẻ hơi đáng sợ. Trước đây không lâu, nàng còn nói muốn mở một nhà cửa hàng đậu hũ, Lâm Tú cũng muốn nói chiếu cố việc buôn bán của nàng, nhưng bây giờ đã không có cơ hội. Lâm Tú tại bên người nàng đứng một hồi, đem cái kia vải trắng chậm rãi đắp lên. Không có người phát hiện, nàng cắm ở trên đầu một đóa mai vàng, không biết lúc nào không thấy. Kho công văn cửa ra vào. Ba tên văn thư tại lẫn nhau xô đẩy. Ngươi đi, ngươi đi. Lần trước chính là ta, vậy lần này cũng nên đến phía ngươi. Nói nhảm, lần trước người có thể cùng lần này so sao, loại khổ này việc phải làm, ta mới không làm. Nữ tử thanh lâu kia bản án đã thẩm xong, hiện tại chỉ cần dựa theo quá trình, hỏi thăm một lần Văn Xương Bá công tử chỉ kiến, liền có thể kết án, nhưng thanh lại ti ba tên văn thư, ai cũng không muốn làm việc phải làm này. Đối phương thế nhưng là vương đô xếp hàng đầu con em quyền quý, nhìn hắn vừa rồi tại trên công đường dáng vẻ, ngay cả lang trung đại nhân đều không để vào mắt, huống chi là bọn hắn, có chút một câu nói sai, chỉ sợ cũng đến xui xẻo. Lúc này, một bóng người đi tới, nói ra, tất cả mọi người không nguyện ý mà nói, hay là để ta đi. Nhìn thấy Lâm Tú chủ động đứng ra, ba người đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Lâm Tú cùng bọn hắn khác biệt, phụ thân của hắn thế nhưng là nhị đẳng bá, chỉ so với Văn Xương Bá thấp nhất đẳng, việc phải làm này, hắn đến làm là thích hợp nhất. Từ Văn Thư như phụ thả nặng, nói ra, vất vả Lâm đại nhân, lần sau chúng ta mời ngươi ăn xuyến hoa. Lâm Tú đi vào kho công văn, lấy bút mực cùng trang giấy, đi vào bên trong một chỗ phòng nhỏ. Trịnh Kiến bay đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói, làm sao mới đến, có vấn đề gì nhanh lên hỏi, hỏi xong bản công tử còn có chuyện quan trọng. Lâm Tú đem bút giấy buông xuống, thản nhiên nói, gấp cái gì, vội vàng đi đầu thai a. Trịnh Kiến nghe vậy, mặt lộ vẻ giận, nói ra, hôn trướng, làm sao nói chuyện. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói ra, đừng tìm ta dùng bài này, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Tú, Bình An bá chi tử, Triệu Linh Quân là ta vị hôn thê, ta bình thường cũng thỉnh thoảng đến Thanh Lại Ti kiêm chức kho công văn văn thư, hôm nay ta đến ghi chép vụ án của ngươi. Trịnh Kiến mặc dù không có gặp qua Lâm Tú, nhưng lại nghe qua tên của hắn, gặp hắn là cùng chính mình một dạng con em quyền quý, lập tức cười nói, nguyên lai là Lâm huynh à, tính đã lâu tính đã lâu. Cho dù hắn phụ thân tức vị so phụ thân của Lâm Tú tức vị cao hơn một cấp, nhưng người nào để cái này Lâm Tú có một cái lợi hại vị hôn thê, hắn nên cũng không dám bưng giá đỡ. Lâm Tú nhìn Trịnh Kiến một chút, nói ra, chớ nói nhảm, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Kiến khoát tay áo, nói ra, ai, đừng nói nữa, nói đến cũng là suối quẩy, ai nghĩ đến nữ nhân kia là cái bị điên, ta chính là để nàng bồi một bồi nhà Hoàng Quốc công nhị công tử, ai ngờ nàng thế mà trực tiếp đụng chết, ngươi nói một chút, những loại người này không phải tên điên, nàng là cái kỹ nữ à, kỹ nữ không phải liền là bồi người khác ngủ, ta cũng không phải không trả tiền, nàng ở nơi đó trang cái gì trang. Lâm Tú trầm mặc hồi lâu mới nói, thế nhưng là ta nghe nói, người ta đã hoàn lương. Trịnh Kiến một mặt suối quẩy, nói ra, ta cũng nghĩ không thông, ngươi nói nàng sáng sớm còn tại tiếp khách, buổi chiều nói hoàn lương liền hoàn lương, một cái bẩn thỉu kỹ nữ, còn giả thành trinh tiết liệt phụ. Đi vào thế giới này đến nay, Lâm Tú làm hối hận nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là cho Hải Đường 200 lượng bạc. Nếu như nàng không có tích lũy đủ chuộc thân tiền, cũng sẽ không có hậu mặt những chuyện này. Trịnh Kiến nghi không hiểu sự tình, Lâm Tú minh bạch. Nàng vì chính mình chuộc thân một khắc này, liền đã không còn là gái lầu xanh. Cho dù là chết, nàng cũng sẽ không để thân thể lần nữa bị người làm bẩn. Nàng thậm chí so gia đình trong sạch nữ tử càng quan tâm những thứ này. Nhưng những chuyện này, có ít người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Trịnh Kiến đoán trách một phen, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Tú, nói ra, Lâm Minh, ngươi nhanh lên à, ta ban đêm còn tại Trích Nguyệt lâu hẹn Hoàng công tử ăn cơm, không thể tới trễ. Lâm Tú than nhẹ một tiếng, nói ra, bữa cơm này, ngươi chỉ sợ không có cơ hội ăn. Trịnh Kiến kinh ngạc nói, ngươi cái gì ý? Hắn lời còn chưa dứt, con mắt liền đột nhiên trừng lớn, hai tay bưng bít lấy hết hầu, máu tươi từ khe hở không ngừng tràn ra, hắn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Lâm Tú, con ngươi dần dần tăng dã, mất đi sức sống thân thể, vô lực ngã xuống đất. Trước khi chết, hắn cũng không có nghĩ thông suốt, Lâm Tú cũng dám giết hắn, Lâm Tú tại sao muốn giết hắn? Lâm Tú trong tay, một thanh chủy thủ chống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Mấy mảnh mai vàng cánh hoa từ không trung chậm rãi bay xuống trên mặt đất, dần dần bị nhuộm thành huyết sắc. Lâm Tú trên mặt biểu tình bình tĩnh, sau đó một khắc biến thành hoảng sợ bối rối, hắn lui lại mấy bước, lớn tiếng nói, giết người, người tới đây mau. Hắn kinh khiếu thanh âm rơi xuống không bao lâu, liền có mấy đạo bóng người từ bên ngoài phi nước đại mà vào, Liêu Thanh Phong người đầu tiên xông vào đến, hỏi, Lâm đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy ngã trong vũng máu Trịnh Kiến lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, giơ ra hai tay, ngăn trở người phía sau, đồng thời lớn tiếng nói, tất cả mọi người lui lại, lui lại. Sau đó hắn cấp tốc nhìn về phía Lâm Tú, nói ra, Lâm đại nhân, ngài liền đứng ở nơi đó, tuyệt đối không nên động. Văn Xương Bá Nhi tử chết tại Thanh Lại Ti, là một kiện không gì sánh được nghiêm trọng đại án, nhận được tin tức về sau, Thanh Lại Ti lang trung vội vàng đuổi tới, khiếp sợ nhìn xem ngã trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có Trịnh Kiến, sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trịnh công tử là thế nào chết? Lâm Tú sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta ngay tại hỏi thăm hắn liên quan tới án này chi tiết, Trịnh Kiến bỗng nhiên che yết hầu ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền bất động. Trịnh Kiến thời điểm chết, chỉ có Lâm Tú ở bên cạnh hắn, Lâm Tú tự nhiên cũng là có lớn nhất hiểm nghi cái kia. Nhưng hắn hiểm nghi, rất nhanh liền bị rửa sạch. Bởi vì, không có hung khí. Nỗ tác kiểm tra thực hư qua Trịnh Kiến thi thể, nguyên nhân cái chết của hắn là trên cổ một đạo vết thương chí mạng, hắn là bị người một kiếm đứt cổ. Bọn bộ khoái đã điều tra qua Lâm Tú trên thân. Trên người hắn cái gì cũng không có hung khí, mà cái nhìn này liền có thể nhìn xuyên phòng nhỏ, cùng toàn bộ kho công văn đều không có phát hiện hung khí. Cân nhắc đến Lâm Tú năng lực là băng, hắn có thể ngưng tụ ra băng nhận đến giết chết Trịnh Kiến, có thể Liêu Thanh Phong lấy mục chi dị thuật tra xét cả phòng, không có để lại một chút vụ băng. Nếu như Lâm Tú là lấy băng nhận giết người, nhất định sẽ tại hiện trường lưu lại vết tích. Băng chi dị thuật có thể chống giống tạo băng, nhưng không thể làm băng biến mất. Đủ loại manh mối cho thấy hắn cùng Trịnh Kiến chết không quan hệ. Lúc này, nỗ tác kia cũng có phát hiện. Hắn chỉ vào Trịnh Kiến trên thi thể mấy mảnh cánh hoa, nói ra, đại nhân, cánh hoa, có cánh hoa, là nữ thích khách kia làm. Một kiếm phong hầu, có trong hồ sơ phát hiện trận lưu lại cánh hoa, đây là vị kia sẽ ẩn thân nữ thích khách, thường dùng thủ pháp giết người. Đến tận đây, án này liền không có cái gì huyền niệm. Dùng chân đoán đều có thể đoán được, là Trịnh Kiến bức tử tên kia gái lầu xanh, trùng hợp bị vị kia nữ thích khách nhìn thấy, thế là đuổi tới Thanh Lại Ti, giết Trịnh Kiến, vì nữ tử thanh lâu kia báo thù. Nửa năm trước đó, Trung Dũng bá chi tử Tần Thông, nguyên nhân cái chết cũng là dạng này. Ngay tại hiện trường phát hiện án Lâm Tú, cái gì cũng không có nhìn thấy, trơ mắt nhìn Trịnh Kiến tử vong, cũng có giải thích hợp lý. Bởi vì tên thích khách kia năng lực là ẩn ấp, tại ẩn thân trạng thái dưới, Lâm Tú đương nhiên không nhìn thấy nàng. Thanh Lại Ti Lang Trung nhìn xem Lâm Tú, nói ra, án này không có quan hệ gì với ngươi, để cho ngươi bị sợ hãi. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, ta không sao, nhưng nữ thích khách kia thực sự quá càng rỡ, cũng dám tại Thanh Lại Ti động thủ, nhất định phải mau chóng bắt lấy nàng mới là. Thanh Lại Ti Lang Trung nói, đây chính là dị thuật ti sự tình. Bởi vì tên nữ thích khách kia mỗi lần gây án, cũng sẽ ở hiện trường lưu lại vết tích, chứng kiến trên thi thể phát hiện cánh hoa, lại là bị một kiếm đứt cổ, là ai làm lại rõ ràng cực kỳ, án này rất nhanh liền chấm dứt. Đối với loại án này, Thanh Lại Ti một mực tra ra hung thủ, về phần bắt người, đó là dị thuật ti sự tình. Chứng kiến thi thể rất nhanh bị người khiêng đi, hiện trường vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Thanh Lại Ti lại cũng không bình tĩnh. Nhất đẳng bá chi tử chết tại nơi này, Lang Trung đại nhân muốn cho Văn Xương Bá, cho triều đình một cái công đạo. Về phần bộ khoái bọn nha dịch, cũng đều đánh lên 12 phần tinh thần, bốn chỗ tìm kiếm nữ thích khách kia tung tích, vạn nhất nàng còn không có rời đi, đưa nàng bắt được, thế nhưng là có cả một đời cũng xài không hết tiền thưởng. Liêu Thanh Phong tựa ở kho công văn cửa ra vào, nhìn đứng ở trong viện thất thần Lâm Tú, trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Bao quát Lang Trung đại nhân ở bên trong, Thanh Lại Ti tất cả mọi người cho là nữ thích khách kia giết chết Trình Kiến. Nhưng chỉ có hắn biết, Trình Kiến khi chết, trong phòng kia không có người thứ ba dấu chân. Nữ thích khách kia muốn làm đến điểm này, trừ sẽ ẩn thân bên ngoài, còn muốn biết bay. Bí mật này, hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Hắn chậm rãi đi đến Lâm Tú trước người, nhỏ giọng nói ra, Lâm đại nhân bị hù dọa đi, kỳ thật cũng không có gì, Trình Kiến vốn là đáng chết, nữ thích khách kia cũng coi là vì dân trừ hại. Trong kho công văn, Từ Văn Thư tại hỏi tham phẩm phương các tú bà có quan hệ kỹ nữ kia sự tình. Hắn trải rộng ra một trang giấy, nâng bút hỏi, các ngươi trong lâu người chết kia kỹ nữ, tên cứ gọi là gì tới? Tú bà từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng nói, Hải Đường, nàng cứ gọi Hải Đường. Từ Văn Thư viết xuống cái tên này, một bóng người từ bên cạnh đi tới, nói ra, nàng cứ gọi Trần Ngọc. Tú bà cũng giống là nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, đúng đúng đúng, hắn trước kia gọi là Trần Ngọc tới. Từ Văn Thư nhìn thấy trên giấy đã viết xuống Hải Đường hai chữ, ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói ra, dù sao đều như thế, viết đều viết. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, không giống với. Nàng đã từng nói, nàng không thích Hải Đường cái tên này, đó là người khác cho nàng lấy. Nàng gọi Trần Ngọc, đây là chính nàng danh tự. Từ Văn Thư thở dài, đành phải đem viên giấy kia thành đoàn vứt bỏ, một lần nữa lấy một trang giấy, viết, kỹ nữ Trần Ngọc. Lâm Tú nói lần nữa, dân nữ Trần Ngọc, nàng đã vì chính mình chủ thân. Từ Văn Thư sững sờ, hỏi, không phải nói không có chuộc sao? Tú bà chặn lại nói, chuộc, buổi chiều vừa mới chuộc. Từ Văn Thư đem vừa mới viết bốn chữ giấy lần nữa vò thành đoàn, lấy một trang giấy, dứt khoát đem bút đưa cho Lâm Tú, nói ra, nếu không, hay là Lâm đại nhân đến viết đi. Đem việc này ném cho Lâm Tú đằng sau, hắn liền dạo bước ra kho công văn. Tú bà kia nhìn xem Lâm Tú, suy tư một lát, bỗng nhiên nói ra, đại nhân, ta nhớ được ngươi, ngươi không phải liền là nửa năm trước tới qua chúng ta trong lâu vị công tử kia, nửa năm qua này, Hải Đường mỗi ngày nhớ ngươi. Nàng nói, thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, hỏi, nàng chuộc thân tiền, chính là công tử cho nàng à? Lâm Tú nói, là ta hại nàng. Tú bà nói liên tục, công tử, ngài có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, Hải Đường thời điểm chết, là mang nụ cười, ngài nếu là bởi vì nàng chết mà tự trách, nàng sẽ chết không nhắm mắt. Nàng thở dài, nói ra, nàng là cái số khổ nha đầu, trước kia bán thân thể, là vì sinh hoạt, là chuyện không có biện pháp, nàng chuộc thân cho mình đằng sau, chính là trong sạch nữ tử, liền xem như đi, cũng là trong sạch đi, ngài không cần vì thế tự trách, ta muốn, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy ngài tự trách. Con A, con của ta A. Người chết thật thế thảm. Người sao có thể để cha người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đáng chết thích khách, lão phu nếu là bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Văn Xương Bá nén bi thương. Nhân sinh không có khả năng phục sinh, bớt đau buồn đi. Nữ thích khách kia xuất thủ rất nhanh, lệnh công tử đi hẳn không có thống khổ. Thanh Lại Ti trong viện, đạt được Trịnh Kiến tin chết, vội vàng chạy tới Văn Xương Bá khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, Thanh Lại Ti mấy tên quan viên ở một bên nhỏ giọng an ủi. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông, Lâm Tú chẳng qua là cảm thấy bọn hắn ồn ào. Hắn cất bước đi ra Thanh Lại Ti, chóp mũi bỗng nhiên mát lạnh. Lâm Tú ngẩng đầu, bay là tả bông tuyết từ không trung bay xuống tới. Tuyết rơi. Năm nay mùa đông, kinh đô giới đệ nhất trận tuyết thời điểm, Văn Xương Bá chi tử Trịnh Kiến chết rồi, chuyện này, vô luận là tại Bắc Tính hay là quyền quý ở giữa, đều đưa tới không nhỏ nghị luận. Có rất ít người biết, trong vụ án này cũng đã chết một tên kỹ nữ. Không có ai biết tên của nàng, cũng không có người quan tâm nàng bị cái gì hoàn quất, bởi vì nàng vốn chính là một cái hạng người vô danh. Vương đô giống người như nàng rất rất nhiều, cũng không đáng giá mọi người nghị luận. Trận tuyết này dưới không nhỏ, một lát sau, trên mặt đất liền xuất hiện thật mỏng một tầng bông tuyết. Lâm Tú dẫm trên bông tuyết, sau lưng rất nhanh liền lưu lại hai hàng dấu chân. Hắn lúc này cũng không phát hiện, ngay tại phía sau hắn xa mười mấy trượng địa phương, đã góp nhặt một tầng bông tuyết mặt đất, một nhóm dấu chân chống rông xuất hiện. Nội dung cốt truyện này là một cái trọng yếu hơn chuyển hướng, phía trước một chút phục bút ở chỗ này thu dây, phía sau kịch bản cũng bởi vậy dẫn xuất, lên chính là chuyển tiếp tác dụng, không quá thích hợp phân trường, ta liền ba trường cửu ngàn chữ hợp nhất lên phát. Chương 123, quý phi tâm loạn. Mấy ngày nữa chính là giao thừa, Văn Xương Bá chết nhi tử sự tình, rất nhanh liền bị năm mới ăn mừng bá phủ, không người nhắc lên. Vương đô hôm qua hạ suốt cả đêm tuyết, thẳng đến sáng ngày thứ hai, đông tuyết còn tại bay là tả tung bay. Buổi sáng, bách tính đem cửa trước tuyết quét thành một đống, bọn nhỏ thì tại ven đường chất lên người tuyết, ngẫu nhiên có ném tuyết, tuyết cầu không cẩn thận ném đến người qua đường, một đám hài tử liền hú lên quái dị, giải tán lập tức. Dị thuật viện, đám học sinh sớm mấy ngày cũng đã nghỉ, chỉ có nhà ở Vương đô học sinh, ngẫu nhiên còn sẽ tới học viện. Viện chữ Thiên bên trong, Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa đã đợi Lâm Tú gần nửa canh giờ. Minh Hà công chúa nói, hắn hôm nay sẽ không tới đi. Triệu Linh Âm lắc đầu nói, không biết, hắn hôm qua cũng không có nói. Lâm Tú từ trước đến nay là rất đúng giờ, hôm nay không biết có phải hay không là quên đi, thế mà không có tới dị thuật viện cùng các nàng tu hành. Võ đạo viện, trên giáo trường, Tiết Ngưng Nhi mặc vào một kiện áo tuyết trắng, không ngừng xoa xoa tay, khuôn mặt nhỏ đã cong đến đỏ bừng, nhưng vẫn là không có chờ đến nàng muốn gặp người. Trường Xuân Cung, Quý phi nương nương ôm linh sủng, tựa tại trên cửa điện, ánh mắt khi thì nhìn về phía cửa cung phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên mất mát. Lẩm bẩm nói, đều canh giờ này, hắn hôm nay hẳn là sẽ không trở lại. Ngoài thành, nơi nào đó chân núi, nô lên một cái đống đất. Đống đất trước, còn cây lấy một cái mộc địa, trên đó viết dân nữ Trần Ngọc chi mộ. Tuyết lớn còn tại bay lả tả rơi xuống, Lâm Tú trên đầu, trên vai, rất nhanh liền rơi xuống một tầng đông tuyết. Trần Ngọc quê hương tại Giang Nam, khi còn bé liền bị phụ mẫu bán được bên ngoài, trừ Thanh Lâu Tú bà, tại Vương Đô cũng không có cái gì thân hữu. Dựa theo thanh lại ti lệ cũ, không người nhận lãnh thi thể, bình thường sẽ ném đến bãi tha ma qua loa trốn kỹ, nếu như trên thi thể có tiền bạc, tâm tính thiện lương bộ khoái, sẽ còn cho bọn hắn mua tấm chiếu rơm, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể là tùy tiện đào hố chôn. Phẩm phương các tú bà, coi như có chút lương tâm, từ thanh lại ti lĩnh đi nàng thi thể, đưa nàng chôn ở nơi này. Nàng trước mộ phần cách đó không xa, có một đầu cong cong dòng suối nhỏ, chỗ xa hơn chính là Vân Sơn, hiện tại là mùa đông, thiên địa đều là trắng xóa một ngày, nhưng đợi đến mùa xuân, băng tuyết tan rã về sau, liền sẽ là một bộ sơn thanh thủy tú hình ảnh. Vương lão đầu cha con thời điểm chết, trừ đồng tình cùng bất bình bên ngoài, Lâm Tú cũng không có cái gì khắc sâu cảm thụ. Nhưng Trần Ngọc chết, đối với Lâm Tú xúc động rất lớn. Cho dù là bọn họ chỉ gặp qua ba mặt, nhưng không có nàng, liền không có hiện tại Lâm Tú. Nàng đối với Lâm Tú có ân cứu mạng, cho nên Lâm Tú sẽ ở thanh lại thi, tự mình ra tay với Trịnh Kiến. Không chính tay đâm bức tử nàng hung thủ, hắn thật ý khó bình. Nguyện vọng của nàng cũng bất quá là muốn làm một người bình thường mà thôi, nhưng bọn hắn ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho nàng. Lâm Tú tại ngôi mộ mới này trước đó dừng lại thật lâu, tỉ mỉ dọn dẹp nơi đây phương viên ba trượng cỏ dại, lại đem một chùm tươi mới hái hoa mai đặt ở mộ phần, mới cùng lao khất cái cùng người bán hàng rong rời đi. Ba người sau khi rời đi không lâu, trên mặt tuyết đột nhiên xuất hiện một loạt mới tinh dấu chân, từ bên dòng suối một cái cây về sau, một mực lan tràn đến cái ngôi mộ này trước. Lâm Tú đặt ở trước mộ phần cái kia từ khi cành mai, có một đóa hoa mai từ đầu cành rơi xuống, trôi giạt đến mộ bia trên đỉnh. Dị thuật viện. Minh Hà công chúa nhíu mày nhìn xem Lâm Tú, bất mãn nói, ngươi đi làm cái gì, không đến vậy không nói một tiếng, hại chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy. Lâm Tú xin lỗi nói, thật có lỗi, Lâm thời có chút việc, hiện tại có thể bắt đầu. Ngày xưa đều là sáng sớm cùng Minh Hà công chúa song tu, lúc này đã là buổi chiều, thậm chí đã qua bình thường đi Trường Xuân cung thời gian, quý phi nương nương cùng tiểu gia hỏa kia khả năng cũng đang chờ hắn. Cùng Minh Hà công chúa song tu qua đi, đi ra nàng sân nhỏ về sau, Triệu Linh Âm hỏi Lâm Tú nói, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tú hỏi, sự tình gì? Triệu Linh Âm nói, trên mặt của ngươi viết đầy sự tình. Lâm Tú kém chút quên đi, Linh Âm có mật trinh một dạng sức quan sát, Minh Hà công chúa nhìn không ra hắn có tâm sự, nhưng không giấu giếm được Linh Âm. Lâm Tú hỏi, còn nhớ rõ chúng ta hôm qua gặp phải Hải Đường cô nương sao? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi đi chiếu cố nàng cửa hàng đậu hũ rồi. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, nàng chết rồi. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, sau đó liền khó có thể tin nói, cái này sao có thể, chúng ta hôm qua còn gặp qua nàng. Lâm Tú nói, chính là chúng ta gặp qua nàng không lâu sau. Cùng Triệu Linh Âm nói đơn giản một chút chuyện ngày hôm qua, Triệu Linh Âm nắm đấm nắm chặt, nói ra, giết đến tốt, người như vậy, nên giết. Lâm Tú nói, đúng vậy à, vị cô nương kia, thật là một cái hiểm nữ, có ít người luật pháp không có khả năng trừng trị, tự có nàng thu. Triệu Linh Âm trên mặt lộ ra vẻ áy náy, đối với Lâm Tú nói, thật xin lỗi, hôm qua ta không nên nói như vậy. Lâm Tú ôn nhu vô vô đầu của nàng, nói ra, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Nếu như là lúc khác, Lâm Tú dám đối với nàng làm ra loại động tác này, Triệu Linh Âm hồi báo nàng, nhất định là một sạch sẽ lưu loát ném qua vai, nhưng hôm nay, Triệu Linh Âm nhịn. Trước kia nàng cho tới nay đều sinh hoạt tại trong giếng, là Lâm Tú để nàng nhìn thấy thế giới này toàn cảnh. Lần này tạm thời tha cho hắn một lần. Từ dị thuật viện đi ra lúc, Lâm Tú cũng không có đi võ đạo viện tu hành. Võ đạo có thể không luyện, quý phi nương 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 không thể không nhìn. Đương nhiên, lần này, hắn cũng không phải tay không đi. Hắn cho quý phi nương nương mang theo một chậu mai vàng, là tại thành đông nhà kia hoa điệu thị trường tỉ mỉ chọn lựa, Trường Xuân cung trong tiểu hoa viên, trồng không ít hoa, có thể thấy được quý phi nương nương là một cái người yêu hoa. Nhưng đến mùa đông, trong hoa viên hoa đều rụng, lần trước Lâm Tú đi Trường Xuân cung thời điểm, chú ý tới chuyện này. Nàng ngày thường ở trong cung nhàm chán, trêu chọc chim, trồng chút hoa, cũng có thể hun đúc một chút tâm tình. Kỳ thật trong cung nhiều như vậy phi tử, Lâm Tú đều gặp, quý phi nương nương hẳn là chúng phi bên trong cô độc nhất một cái. Nguyên nhân Lâm Tú cũng nghĩ qua. Hậu cung phi tử bên trong, trừ vừa mới tiến cung người mới, những người khác có dòng dõi, lúc trước Lâm Tú tại hậu cung chế băng thời điểm, những tiểu hoàng tử tiểu công chỗ kia, không ít cho hắn thêm phiền, Lâm Tú đều sắp bị phiền chết, cũng không thể nói không thể mắng. Khi đó, hắn thích nhất đi, một cái là Quý phi nương nương Trường Xuân cung, một cái khác là Thục phi nương nương Thiên Thu cung. Hoàng hậu cùng Hiền phi trong cung quá kiềm chế, mà các cung phi trong cung quá ổn, chỉ có Quý phi nương nương cùng Thục phi nương nương nơi đó yên lặng. Đương nhiên, ồn ào cũng không phải đều là chuyện xấu. Có con cái ở bên cạnh, trên cái náo, tối thiểu sẽ không cảm thấy cô độc tịch mịch. Thục phi nương nương mặc dù bên người không có hài tử, nhưng Lý Bách Trương thường xuyên đi Thiên Thu cung nhìn nàng, mà lại cậu hoàng đế cũng thường xuyên đi Thiên Thu cung, nàng đương nhiên sẽ không tịch mịch. Quý phi nương nương thì không giống với, tuy nói là hậu cung nhất được sủng ái phi tử một trong, nhưng nàng nhưng không có con cái, bên người chỉ có một con linh sủng bồi tiếp. Khác Lâm Tú có thể đưa nàng, hài tử liền không thể ra sức. Không đúng, năng lực hắn là có, nhưng nghĩ đến cậu hoàng đế sẽ không nguyện ý. Cho nên Lâm Tú chỉ có thể chính mình đi xem nàng. Trường Xuân cung, Quý phi nương nương một bên tỉ mỉ tu kiến nhánh hoa, vừa nói, bản cung còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới chứ. Lâm Tú đứng tại nàng bên cạnh, nói ra, sáng sớm có một số việc chậm trễ, nương nương thứ tội.